Chương 373, đối chiến Thủy Long Tiên, cửu đầu xà quái. Thủy Vận Liên một hơi không có đi lên, ngất đi. Yêu hầu, ngươi lại cảm thương muội muội ta, thực là muốn chết. Thủy Long Tiên hét to, âm thanh như trùng lớn, thế như bồ lôi. Bản đại thánh chỉ đem Thủy Vận Liên kích thương, cũng không có lấy nàng cái mạng, Thủy Long Tiên, ngươi đã biết đủ à? Đại thánh đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy Thủy Long Tiên, khí tràn mười phần. Thiên Thủy Thần Quyền. Thủy Long Tiên trong cơ thể bạo tuôn ra nước cuộn trào tiên khí, đánh ra một bộ thiên giai trung phẩm quyền pháp. Thiên Thủy Thần Quyền khí thế chìm hồ đồ, mang theo cùng bạo thủy thuộc tính năng lượng, vô kiên bất tồi. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc, thân pháp quỷ dị né qua Thiên Thủy Thần Quyền, huy động kim cô đồng, chụp về phía Thủy Long Tiên trước ngực. Thủy Long Tiên điều động màu thủy lam tiên khí, ngưng tụ thành hai thanh phân nước nga mi đâm, cùng đại thánh của nhau. Đại thánh tốc độ cực nhanh, mỗi một lần ra tay đều lưu lại vài đạo tàn ảnh. Thủy Long Tiên phân nước nga mi đâm cùng đại thánh như ý kim cô đồng va chạm, sát ra chói mắt hỏa hoa, bộc phát ra chìm hồ đồ nổ mạnh. Mặc dù đại thánh tu vi không bằng Thủy Long Tiên, nhưng là đại thánh thân pháp tốc độ lại làm cho thứ hai theo không kịp. Yêu hầu, đừng luôn né tránh, có gan cùng ta chính diện một trận chiến. Thủy Long Tiên hai tay một hồi, hai cái phân nước nga mi đâm nổ bắn ra đi. Leng keng. Phân nước nga mi đâm đánh trúng như ý kim cô đồng, hóa thành hai cái thủy long, đong đưa cái đuôi lớn, đánh trúng đại thánh ngực. Đại thánh kêu rên một tiếng, bàn chân lau mặt đất, bay ngược mở đi ra. Đại thánh một đường bạo lui, nhanh đụng vào Minh Tinh Linh Điện trên vách tường lúc, dùng như ý kim cô đồng chống thủy tinh tương bích, mượn nhờ một cỗ cực lớn phản lực, nổ bắn ra hướng Thủy Long Tiên. Thủy Long Tiên vừa đem đại thánh đánh lui, đang tại dương dương đắc ý, lại xem đến đại thánh đã giết đến trước mặt, nhất thời quá sợ hãi. Phanh! Kim cô đồng hung hăng đánh trúng Thủy Long Tiên ngực, đem thứ hai đánh cho cốt cách bạo thoái, đổ ra ngụm lớn máu tươi. Thủy Long Tiên che ngực, thần sát dữ tợn, chết tiệt yêu hầu, bổn thành chủ một cái kia, vậy mà không thể phá vỡ ngươi đúc luyện kim thân. Đại thánh tu luyện có kim cương bất hoại chi thần, muốn phá vỡ hắn kim thân phòng ngự, nói dễ vậy sao? Phải biết rằng, Thủy Long Tiên tu vi đạt tới kim tiên đỉnh phong, hắn không chỉ có không có phá vỡ đại thánh đúc luyện kim thân, ngược lại bị đại thánh đánh nát thân thể, đem chính mình đúc luyện kim thân phá vỡ. Đối với Thủy Long Tiên mà nói, đây là sỉ nhục, không cách nào tiếp nhận. Thành chủ, ta đến giúp ngươi, chắc chắn yêu hầu một lần hành động đánh chết. Tương Liêu hóa thành một đầu dài lấy chín cái đầu cực lớn xà quái, nhấc lên canh hôi ác phòng, dù đi tới. Chẳng lẽ các ngươi muốn lấy nhiều thằng ít? Đại thánh ánh mắt theo Thủy Long Tiên cùng cựu đầu xà quái Tương Liêu trên người lảo qua, lạnh giọng nói, chỉ cần có thể giết chết ngươi, bổn thành chủ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thủy Long Tiên cùng cựu đầu xà quái Tương Liêu liên thủ đối phó đại thánh. Minh Tinh Linh Điện chính giữa, truyền ra ầm ầm nổ mạnh, khủng bố tiên khí không ngừng va chạm, vẩy ra ra mạng lớn hỏa hoa. Phải biết rằng, hôm nay đại thánh chỉ có tứ giai kim tiên tu vi, lại đồng thời đối mặt Thủy Long Thiên cùng Tương Liễu liên thủ công phạt. Đại thánh cảm thụ áp lực lớn lao. Nhưng là, đại thánh bình tĩnh tỉnh táo, thi triển ra thần thông cùng tiên pháp, cùng hai đại kim tiên cường giả đối chiến. Quy Nguyên. Thủy Long Thiên hét to, thế ra một bộ thiên giai thượng phẩm tiên pháp. Một đầu cực lớn thần quy hư ảnh, theo Thủy Long Thiên đỉnh đầu hiện hiện mà ra, trấn áp hướng đại thánh. Thần quy ẩn chứa vạn cân chi lực, phảng phất một tòa núi lớn, trấn áp đại thánh dưới chân mặt đất, sụp đổ khai một mảnh dài hẹp vết rách. Thời khắc mấu chốt, đại thánh đem Côn Luân ấn đánh đi ra ngoài. Thanh sắc Côn Luân ấn cùng thần quy hư ảnh kịch liệt va chạm, phát ra rung trời động địa nổ mạnh. Một cỗ đến từ thái cổ thời đại hỗn độn khí tức bộc phát ra đi, đem thần quy hư ảnh nghiền nát, hóa thành hư vô. Đại thánh sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc cánh chim, mạnh mà kích động, nhấc lên hai cỗ kim sắc phong bạo, hướng Thủy Long Thiên cùng cựu đầu xà quái Tương Liễu mang tất cả qua đi. Minh Tinh Linh Điện ở bên trong, cùng phong gào thét, bộc phát nổ mạnh. Thủy Long Thiên cùng cựu đầu xà quái Tương Liễu nhao nhao vành ra khủng bố quyền ấn, cùng đại thánh đối chiến. Ba trong cơ thể con người tiên khí rất nhanh tiêu hao. Yêu hầu, trong tay ngươi thanh sắc thạch ấn, thế nhưng mà lục đại thái cổ trong thần khí Côn Luân ấn. Thủy Long Tiên chứng kiến cái kia thạch ấn một kích phá vỡ hắn quy nguyên, thập phần giật mình. Coi như ngươi thật tinh mắt. Đại thánh trên khỏe miệng bật lên, tay trái cầm Côn Luân ấn, tay phải vai khiêng kim cô đồng. Tôn hầu tử, lá bài tẩy của ngươi cũng thật nhiều, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Thủy Long Tiên nổi giận lấy, đều nhanh điên rồi. Phải biết rằng, Thủy Long Tiên vì đối phó đại thánh, có thể nói vắt hết óc, hắn dùng quy tức thảo cùng âm minh linh khí đem hỏa liệt hoàng cùng đế giang rót được xem như chết, giải quyết hết đại thánh bên người lưỡng trợ giúp lớn. Thật không nghĩ đến, đại thánh lại vẫn có Côn Luân ấn loại này cấp bậc thái cổ thần khí. Khó trách yêu hầu lên trời xuống đất, không gì làm không được. Cựu đầu xà quái Tương Liêu nói, trên người hắn khẳng định còn có càng nhiều pháp bảo, chỉ phải bắt được hắn, trên người át chủ bài chính là chúng ta được rồi. Tương Liêu lời nói, lại để cho Thủy Long Thiên tinh thần chấn động. Yêu hầu, để mặc lại. Thủy Long Thiên theo Minh Tinh Linh Điện trên vách tường, rút ra một thanh dao long xiên. Cái thanh kia dao long xiên, chính là dùng dao long long cốt rèn mà thành, thuộc về một kiện thiên giai chiến binh. Dao long xiên dâng lên động lên cuồng bạo khí tức, đem hư không chấn đắc và mèo. Đại thánh vận dụng Côn Luân ấn, đón đánh Thủy Long Thiên. Cùng lúc đó, Kim Vô Đồng nhấc lên khủng bố kim sắc phong bạo, hướng cựu đầu xà quái Tương Liễu mang tất cả mà đi. Và anh, cả tòa Minh Tinh Linh Điện bởi vì không chịu nổi đại thánh bọn người chiến đấu chấn động, hình tròn nóc phòng bị tung bay mở đi ra. Thủy Long Thiên múa dao long xiên, như là khống chế một con dao long, cùng Côn Luân ấn kịch liệt đụng nhau. Kim Vô Đồng bị đại thánh múa xuất thần nhập hóa. Và anh, cựu đầu xà quái Tương Liễu một cái không cẩn thận, bị Kim Vô Đồng đánh bại một cái đầu rắn. Tương Liễu kêu thảm thiết. Đại thánh thi triển ra liệt diễm phần thiên nộ, bộc phát ra vô tận lửa giận, khiến cho cả tòa Minh Tinh Linh Điện hóa thành một cái biển lửa. Cựu đầu xà quái Tương Liễu bị đánh bay mở đi ra, trên người đốt hỏa diễm thiêu đốt, thừa nhận lấy lôi hỏa tiên tôn phẫn nộ. Tương Liễu bị liệt diễm phần thiên nộ thiêu đắc bên ngoài tiêu ở bên trong non, vô cùng thế thảm. Đương đại thánh đối phó cựu đầu xà quái Tương Liễu thời điểm, Thủy Long Thiên từ phía sau lưng đánh lén, vận dụng giao long xin đâm thủng đại thánh bà bay. Phốc. Giao long xin xuyên thủng đại thánh thân thể, vô tận long khí xâm nhập đại thánh trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới. Tôn Ngộ Không, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Thủy Long Thiên thần sắc dữ tợn, khoe miệng lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Thủy Long Thiên, ngươi cao hứng quá sớm. Đại thánh vung mạnh động côn luân ấn, trở tay rút ra ngoài. Côn luân ấn mang theo đại đoàn hủy diệt năng lượng, như là một tòa thành sắc tiểu sơn, chút xuống đến Thủy Long Thiên trên người. Chỉ nghe Thủy Long Thiên kêu thảm một tiếng, nửa người trên bị đánh được cốt cách bạo thoái, óc cùng máu tươi bay ra ngoài. Đại thánh đem giao long xin theo trong cơ thể rút, nhắm ngay Thủy Long Thiên nhanh chóng như điện hùng mãnh đâm qua đi. Thủy Long Thiên ánh mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi, giao long xin tinh chuẩn vô cùng xuyên thủng người phía trước cổ họng, đưa hắn đính tại mình tinh linh điện trên vách tường. Chương 374, Bất Chu Sơn. Mặc dù Thủy Long Thiên bị đâm thủng cổ họng, nhưng là Kim Tiên đỉnh phong tiên tu có được rất mạnh sinh mệnh lực. Bởi vậy, Thủy Long Thiên cũng chưa chết đi, hắn còn sống. Đại thánh trên bờ bay, có một cái lỗ máu, không ngừng ra bên ngoài tuôn máu. Đại thánh theo khí hải trong triệu tập tiên khí, tu bổ lỗ máu. Máu tươi ngừng, bả vai miệng vết thương rất nhanh khép lại. Thủy Long Thiên thần sắc ngoan lệ, hai tay nắm ở giao long xiên, theo cổ họng rút, máu tươi phun ra đi, sinh mệnh khí tức rất nhanh suy giảm xuống. Thủy Long Thiên vội vàng triệu tập tiên khí, tuân hướng cổ họng, chữa trị thân thể. Bởi vì kim tiên cấp tu sĩ khác có thể đúc luyện kim thân, cho nên chỉ cần không phải đầu lâu bị chém dụng, đều có thể rất nhanh chữa trị miệng vết thương. Thủy Long Thiên cổ họng có một lỗ máu lớn, thương thế của hắn có thể xa so đại thánh nghiêm trọng. Cho nên, mặc dù chữa trị thân thể, trong thời gian ngắn cũng không nên đọ võ. Thủy tộc trưởng lão ở đâu? Thủy Long Thiên trầm giọng quát chói tai. Chín tên thủy tộc trưởng lão theo đại điện bên ngoài xông tới. Tộc trưởng có gì phân phó? Thủy tộc trưởng lão cùng kêu lên hỏi. Kích hoạt Càn Nguyên Hàn nước trận, giúp ta đối phó Tôn Ngộ Không. Thủy Long Thiên mệnh lệnh hạ đạn, chín tên thủy tộc trưởng lão nhao nhao bạo phi mở đi ra, đem Càn Nguyên Hàn nước trận kích hoạt. Cái gọi là Càn Nguyên Hàn nước trận chính là thủy tộc hộ tộc đại trận, mặc dù không bằng Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận cường đại như vậy, nhưng là tại Vu Thần vực chính giữa, cũng là phải tính đến chứ danh đại trận. Càn Nguyên Hàn nước trận cùng một chỗ động, lập tức bộc phát ra ầm ầm tiếng nước chảy, cả tòa Nhược Thủy Thành đều đang run rẩy. Giang giác. Đại thánh dưới chân đại địa vỡ ra một đầu cực lớn khe hở, có khủng bố nước chảy theo lòng đất lao tới, đem đại thánh đánh bay mở đi ra. Cứ việc đại thánh thân thể thập phần cường hành, được xương kim cương bất hoại, nhưng là đối mặt loại này cấp bậc khủng bố đại trận, hay là bị hoành phá thành mảnh nhỏ. Đại thánh trong cơ thể gân mạch đứt đoạn mở đi ra, huyết đục mơ hồ. Một cỗ băng hàn khí tức tàn sát bừa bãi mà đến, đem đại thánh đông thành tự băng. Càn Nguyên Hàn nước trận uy lực bộc phát ra đi, cả tòa Nhược Thủy Thành phảng phất lập tức tiến vào trời đông giá rét, có khủng bố trận pháp uy năng tại bắt đầu khởi động, lại để cho rất nhiều tu sĩ lòng còn sợ hãi. Nhược Thủy Thành trong có mặt khác vu tộc tu sĩ, bọn hắn ở chỗ này căn bản không biết trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu thành chủ tại sao phải khởi động hộ thành đại trận. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Thủy Long Tiên vì đối phó một cái chính là tứ giai kim tiên cấp độ yêu hầu, tự khởi động hộ thành đại trận, từng cái đều đối với Thủy Long Tiên xỉ mũi coi thường, tỏ vẻ khinh bỉ. Tôn Ngộ Không, Càn Nguyên Hàn nước trận đã khởi động, ngươi tận thế triệt để đã đến. Thủy Long Thiên đứng tại mắt trận, một đạo suối phun theo lòng đất phun ra, đem Thủy Long Thiên nắm hướng giữa không trung. Đại Thánh tế ra ba đạo lôi điện, đem hàn băng chém nát, theo băng điêu chóng thoát thân mà ra. Đại Thánh hô ra khí tức, lập tức ngưng kết thành băng, bởi vậy có thể thấy được Càn Nguyên Hàn nước trận uy lực mạnh cỡ bao nhiêu. Đại Thánh bị đông cứng được toàn thân phát run, phản phất từ mùa hè đi vào nghiêm đông, nhã say lúa trong nước nước sông cũng toàn bộ ngưng kết, biến thành băng giang. Càn Nguyên Hàn nước trận quá cường đại, giới linh là thời điểm thỉnh ngươi xuất thủ. Đại Thánh hướng thức hải truyền âm. Giới linh là đại thánh cuối cùng một chương vương bài, không phải bạn bất đắc dĩ, đại thánh căn bản sẽ không vận dụng giới linh. Ký chủ, còn có hai cỗ cường đại khí tức ngay tại Nhược Thủy Thành ở bên trong, ta không thích hợp ra tay. Giới linh trả lời, lại để cho đại thánh thật bất ngờ. Còn có cường giả. Đại thánh nghi hoặc. Lập tức, giới linh chìm vào đại thánh thức hải ở chỗ sâu trong, che giấu khí tức, tiềm ẩn nút đi. Đột nhiên, lưỡng cổ mãnh liệt bành trướng lực lượng, ngang trời mà ra, đánh chúng điều khiển Càn Nguyên Hàn nước trận Thủy Long Thiên, đem thứ hai đánh chính là miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt đoạn. Tiểu hầu tử, ngươi chịu khổ. Hỏa liên hoàn toàn thân đốt hỏa diễm thiếu đốt, xài bước theo Minh Tinh Linh Điện trong đi tới, xuất hiện tại đại thánh trước mặt. Đế Giang Sinh Long Hoạt Hổ cùng Hỏa Liên Hoàng kết bạn mà đến, hai vị này tổ vu tinh thần quắc thước, nào có một điểm dấu hiệu trúng độc. Đại thánh ngạc nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang bất thị nặng quy tức thảo cùng âm minh linh khí kịch độc sao? Như thế nào bây giờ nhìn lại một chút sự tình đều không có. Trúc Dung, Đế Giang, hai người các ngươi là như thế nào tỉnh lại hay sao? Thủy Long Thiên so đại thánh còn muốn giận mình, chứng kiến Hỏa Liên Hoàng hai người êm đẹp đứng ở trước mặt hắn, vô cùng hoảng sợ. Thủy Long Thiên, nói thiệt cho ngươi biết à, ngươi cái kia hạ lưu thủ đoạn, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm qua bổn hoàng. Hỏa Liên Hoàng mỉm cười nói, nếu như ngay cả ngươi điểm ấy một chút thủ đoạn đều không thể khám phá, lão phu thật sự là bạch sống cả đời rồi. Ngươi cùng Đế Giang rõ ràng đã thân chúng kịch độc, chẳng lẽ đều là lừa gạt ta sao? Thủy Long Thiên khó có thể tin, đó là bổn hoàng cùng Đế Giang sử xuất chướng nhãn pháp. Hỏa Liên Hoàng lời nói lại để cho Thủy Long Thiên cảm thấy tuyệt vọng. Ông. Hỏa Liên Hoàng triệu tập một cổ mãnh liệt bành trướng hỏa diễm năng lượng, ngưng tụ thành một cái cung điện lớn nhỏ quyền ấn, trùng trùng điệp điệp quanh hướng Càn Nguyên Hàn nước trận mắt trận. Nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, Càn Nguyên Hàn nước trận mắt trận sụp đổ mở đi ra, từng đạo một khe lớn theo mắt trận lan tràn hướng mười mặt bát phương, làm cho cả tòa Nhược Thủy Thành chia năm xẻ bảy, long trời lở đất. Ta thua. Chứng kiến đại trận bị hủy, Thủy Long Thiên đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, hai mắt vô thần. Thua muốn trả giá thật nhiều. Hỏa Liệt Hoàng trên bàn tay thiêu đốt lên một đoàn dữ dằn hỏa diễm. "Tiểu hầu tử, xử trí như thế nào Thủy Long Thiên, ngươi cho cái lời nói a?" Hỏa Liệt Hoàng vẻ mặt sắc khí, chỉ cần đại thánh ra lệnh một tiếng, chỉ sợ Thủy Long Thiên lập tức sẽ đã chết tại chỗ. Đại thánh rất xa nhìn qua Thủy Long Thiên, thứ hai một bộ chán trường bộ dáng, lộ ra thập phần thê thảm. "Hỏa lão, trước tiên đem dữ dằn hỏa cầu thu hồi, ta muốn tạm thời lưu Thủy Long Thiên một cái mặt chó, dù sao, hắn đối với ta còn hữu dụng." Đại thánh nói xong, Thủy Long Thiên lập tức sảng khoái thu hồi hỏa diễm, cười nói, "Hết thảy tất cả nghe theo ngươi." Đại thánh hướng Thủy Long Thiên đi đến, lập tức đi vào thứ hai trước mặt. "Nói cho ta biết cộng công ở nơi nào?" Đại thánh ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào Thủy Long Thiên hỏi. "Tôn Ngộ Không, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà không giết ta." Thủy Long Thiên ngẩng đầu, cảm kích nhìn đại thánh. "Ngươi còn có giá trị lợi dụng, bằng không mà nói, đã sớm chết rồi." Đại thánh đạm mạc nói. "Nếu như ta nói ra lão tổ hạ lạc, ngươi có phải hay không sẽ bỏ qua cho ta?" Thủy Long Thiên hỏi. "Cái kia phải xem biểu hiện của ngươi rồi." Đại thánh đạo. "Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện." Thủy Long Thiên cảm kích nói, "Kỳ thật chúng ta thủy tộc lão tổ cũng không tại Nhược Thủy thành chính giữa." "Vậy hắn ở nơi nào?" Đại thánh truy vấn. "Khoảng cách Nhược Thủy thành phía đông nam 9 vạn dặm, có một tòa núi lớn, tên là Bất Chu Sơn, lão tổ vẫn lạc về sau, tiểu bùi tại đâu đó." Nghe được Bất Chu Sơn ba chữ, Hỏa Liệt Hoàng sắc mặt động dung. "Người bảo thủ a, người bảo thủ, ta sớm nên nghĩ đến ngươi tại Bất Chu Sơn rồi." Hỏa Liệt Hoàng gật đầu, lẩm bẩm lầu bầu. "Hỏa lão, chúng ta lập tức tiến về Bất Chu Sơn, tìm kiếm cậu công." Đại thánh triệu hồi ra cân đổ vân, một tay lấy Thủy Long Thiên ôm đi lên, một khối mang đi Bất Chu Sơn. Chương 375, vô tận hung hiểm. Bất Chu Sơn ở vào tây bắc biển bên ngoài, kình thiên trụ lớn, khởi động tây bắc thiên vực. Hồng Hoang đại chiến lúc, cộng công đánh với trúc dùng một trận, bại mà nộ đụng Bất Chu Sơn. Vì vậy, trời sập tây bắc, đất sụt đông nam, sinh linh đổ thán. Về sau, Hoa Hoàng thu thập Ngũ Thải Thần Thạch bổ thiên, cũng chặt bỏ Đông Hải Thần Quy 4 chỉ bản chân khổng lồ, khởi động tiên giới. Ngũ Thải Thần Thạch hào quang sáng chói, lập loè thiên vực, phóng thích vạn đạo quang mang, cực kỳ chói mắt cùng mỹ lệ. Cả tòa Bất Chu Sơn bị tu bổ qua đi 5 màu thần thiên chiếu rọi, sơn thể lưu quang màu ngọc bích, thần vận cuối cùng. Đại thánh, Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang mang theo Thủy Long Thiên khống chế tường vân, rất xa phi hành tới. Không có bị cộng công đâm cháy trước khi Bất Chu Sơn, khí thế hùng hồn, như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng trời xanh, thế núi thập phần cao ngất cùng dốc đứng. Từ khi Bất Chu Sơn bị cộng công đụng gãy về sau, cái này tòa hùng vĩ đại sơn liền bị chặn ngang cắt đứt, sơn thể ngược lại sụp đổ xuống, nện ở nguy nga sơn mạch bên trên, hình thành một đầu nô lên sườn đồi. Thời đại Hồng Hoang trận đại chiến kia, hiện tại hồi tưởng lại, như cũng rõ mồn một trước mắt. Nhìn xem sụp đổ Bất Chu Sơn, Hỏa Liệt Hoàng cảm khái, không thắng tổn thức. Năm đó trận chiến ấy, cộng công đại thần đúng là thua ở Hỏa Liệt Hoàng chi thủ, mới nộ đụng Bất Chu Sơn, tạo thành trời sập đất sụt, sinh linh đổ thán kết cục. Nếu như không phải Hoa Hoàng bổ thiên, chỉ sợ nhân loại cùng bạn vật sinh linh hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. "Tiểu hầu tử, cộng công tính cách phi thường cổ quái, là cái 10 phần người bảo thủ, nhìn thấy hắn thời điểm ngươi muốn coi chừng." Hỏa Liệt Hoàng nhắc nhở đại thánh. Đại thánh gật gật đầu, "Yên tâm đi Hỏa lão, ta có nắm chắc. Lão tổ ngay tại Bất Chu Sơn sườn đồi bên trên, ba vị xin mời đi theo ta." Thủy Long Thiên phía trước dẫn đường, dẫn dắt đến đại thánh ba người tiến vào Bất Chu Sơn. "Thủy Long Thiên, lão phu quên ngươi, tốt nhất không muốn chơi cái gì bị bợm." Đế Giang ánh mắt như đao phong giống như lợi hại, lóe ra hàn quang, cảnh cáo Thủy Long Thiên, "Nếu không, không đợi đại thánh độc thủ, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Đế Giang lão tổ yên tâm, "Ta hiện tại đã biết rõ đại thánh lợi hại, tiêu tính toán cho ta mượn một vạn cái lá gan, cũng không dám cùng đại thánh đùa nghịch bị bợm." Trải qua trước một trận chiến, Thủy Long Thiên đã tham thiết lĩnh giáo đến đại thánh lợi hại. Tiến vào Bất Chu Sơn, một cô đến từ Hồng Hoang thái cổ mênh mang khí tức, đập vào mặt. Bất Chu Sơn ở chỗ sâu trong, thú giống liên thiên, quái khiêu chiến trận. Chư vị xin cẩn thận, từ khi Hoa Hoàng bổ thiên đến nay, trải qua ngũ thải thần thạch chiếu rọi cùng ngần dưỡng, Bất Chu Sơn yêu thú đã khai linh trí, thập phần tàn bạo cùng nguy hiểm. Thủy Long Thiên đi ở phía trước lấy, một đôi mắt run rẩy nhìn qua Bất Chu Sơn ở chỗ sâu trong, tiềm ẩn nguy hiểm lại để cho hắn cảm thấy e ngại cùng bất an. Thành như Thủy Long Thiên theo như lời, Bất Chu Sơn yêu ma phi thường cường đại, có rất nhiều đã tu luyện thành tiên, trở thành tiên đỉnh đại năng sùng vận, đứng hàng tiên bang. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp gào thét từ tiền phương hắc ám trong rừng rậm truyền ra, xen lẫn một cỗ tanh hôi khí tức, làm cho người nghe thấy chi tắc nghẽn. Thủy Long Thiên hai chân như nhũ ra, sợ tới mức liên tục rút lui. Đại thánh mày nhăn lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ không thua gì tiên vương đại năng uy áp mãnh liệt mà đến. Đại thánh lập tức phóng xuất ra tiên khí, một cây tráng kiện lôi điện quấn quanh thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai cái là đèn lồng tự nhãn từ trong bóng tối đi tới, đại thánh bọn người nhìn chăm chú nhìn xem, phát hiện đó là một đầu so hắc hùng cao hơn đại hùng mãnh bạch hổ. Cái này đầu bạch hổ yêu thú mỗi một bước ra đều muốn nham thạch giẫm được bạo phái. Bạch hổ yêu thú màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi, chảy ra dinh dính thèm nước miếng. Đại thánh, cái này con yêu thú coi chúng ta là thành con mồi rồi. Thủy Long Tiên bất an nói. Ai đem ai làm thành con mồi còn khó mà nói đấy. Đại thánh khỏe miệng nhếch lên, cười lạnh, Hỏa lão, cái này đầu bạch hổ giao cho ngươi rồi, không có vấn đề à? Bổn hoàng thật lâu không có hoạt động gần cốt rồi, mượn hắn đến luyện tập a. Hỏa Liên Hoàng trong cơ thể xông ra cao 3 trượng hỏa diễm, tam muội chân hỏa đem phương viên 10 em ở trong vòng núi rừng thảo mục toàn bộ đốt thành cho bụi. Có lẽ là cảm nhận được Hỏa Liên Hoàng cường đại, bạch hổ yêu thú sợ hãi rụt rụt cổ, hai mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đại thánh mang theo Thủy Long Thiên cùng Đế Giang tiếp tục hướng Bất Chu Sơn sườn đồi xuất phát. Sau lưng, chuyến gia hung mãnh hổ khiếu, chấn triệt núi rừng. Ánh lửa phóng lên trời, hỏa liệt hoàng điều khiển tam muội chân hỏa, cùng bạch hổ yêu thú kịch liệt chiến đấu. Kỳ quái, đầu kia bạch hổ yêu thú có được không thua gì tiên vương cường giả uy áp, vậy mà không thể tu luyện thành hình người, cái này là nguyên nhân gì? Đại thánh khó hiểu mà hỏi. Đại thánh có chỗ không biết. Thủy Long Tiên nói, Bất Chu Sơn bị ngũ thải thần thạch chiếu rọi, phàm là ở chỗ này sinh tồn yêu thú, bất kể là huyết mạch hay là thần hồn, đều trở nên phi thường cường đại. Đại thánh bọn người hướng trên đỉnh đầu, cái kia khối đã từng bị cộng công đụng sập thiên quyết, lóe ra năm màu sáng bóng thần hà, vô tận ánh sáng chói lọi lưu chuyển xuống, lốm đa lốm đốm, rơi vào Bất Chu Sơn trong. Ngũ thải thần thạch ẩn dưỡng Bất Chu Sơn, lại đem tại đây biến thành tu luyện thánh địa. Đại thánh thầm nghĩ, tiếp tục đi lên phía trước lấy, ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian. Một đầu dây leo, lặng yên không một tiếng động mở rộng đi ra, cuốn lấy đại thánh mắt cá chân, đột nhiên nhanh chóng như điện đem đại thánh lôi kéo tiến rừng rậm chính giữa. Không xong, đó là xà đằng tinh, nó tại tập kích đại thánh. Thủy Long Tiên quay người lại, chứng kiến xà đằng tinh xúc tu cuốn lấy đại thánh, nhất thời kinh hãi. Đại thánh gặp nguy không loạn, đánh ra một trường, trong lòng bàn tay bay ra ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện, đem xà đằng tinh dây leo đánh gãy. Lục sát chất lỏng vẩy ra đi ra, phun được đại thánh ba người đầy người đều là. Một cây sống hơn 1000 năm đại thụ đung đưa, vung vẩy dây leo xúc tu, hướng đại thánh bọn người hung hăng bạo chịu tới. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc, tránh né xà đằng tinh công kích. Đế Giang tốc độ còn nhanh hơn đại thánh, hóa thành ảo ảnh, tránh đi xà đằng tinh quật. Thủy Long Tiên so sánh với đại thánh cùng Đế Giang, tiểu khổ ép, hắn không thể né tránh xà đằng tinh công kích, bị một căn dây leo xúc tu đánh trúng ngực, đem đúc luyện kim thân đánh trúng bạo toái. Có được hồng hoang thần viên huyết mạch tiểu hầu tử, với ta mà nói, thế nhưng mà đại bộ chi vật, ngàn vạn không thể buông tha. Xà đằng tinh tán cây phía dưới, một trương mặt người hiện lộ ra đến, thập phần dữ tợn cùng tham lam. Xà đằng tinh mạnh mà hất lên đầu, tán cây bên trên có vạn đạo lá xanh bay vụt mà đến, tựa như phi đao, rậm rạp chẳng trị, phát ra giống như châu chấu phá không ông ông âm thanh. Đế Giang ngăn lại hắn. Thời khắc mấu chốt, đại thánh hướng Đế Giang hạ đạt mệnh lệnh. Đế Giang ngang trời mà đến, đem thiết giáp cự tích vương thân thể bắt ngang tại đại thánh trước người, thay đại thánh ngăn trở xà đằng tinh công kích. Lá xanh phi đao đập nện tại thiết giáp cự tích vương trên khải giáp, phát ra đinh đinh đang đang giòn vàng, bắn tung tóe ra hỏa tinh. Chết tiệt xà đằng quái, lại để cho ngươi biết bản đại thánh lợi hại. Đại thánh triệu tập tiên khí, thi triển ra liệt diễm phần thiên nộ, nhất thời bộc phát ra vô cùng nóng bỏng hỏa diễm, lại để cho sống hơn 1000 năm xà đằng tinh lâm vào biển lửa. Chương 376, thần thạch bên trong. Xà đằng tinh hấp thu ngũ thải thần thạch tinh hoa, đã có được phi thường cường đại tu vi. Nhưng là, đánh lén đại thánh, lại có vẻ không biết lượng sức. Đại thánh liệt diễm phần thiên nộ, lại để cho vốn là sợ lửa xà đằng tinh trong khoảnh khắc táng thân biển lửa, đốt thành một đoàn cho tàn. Đại thánh kéo qua Thủy Long Thiên, lại để cho thứ hai dẫn đường, tiếp tục hướng sườn đồi xuất phát. Trên đường đi, tu luyện thành tinh mãnh thú, thỉnh thoảng thoát ra, uy hiếp lấy đại thánh bọn người tánh mạng. Càng là xâm nhập Bất Chu Sơn, nguy hiểm khí tức càng là dày đặc, áp lực biết dùng người không thở nổi. Trên 9 tầng trời, cái kia quả tu bổ thiên khuyết ngũ thải thần thạch, bắn ra năm đạo ma bản phẩm chất của sáng, kết nối thiên địa, bao phủ đại thánh. Một cỗ đến từ hồng hoang thái cổ uy áp tác dụng tại đại thánh trên người, lại để cho đại thánh trong lòng biến lạnh, tiếng lòng kéo căng. Tình huống như thế nào? Đại thánh mở mịt ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh cái kia quả thần thạch, cảm giác thứ hai tựa như mặt trời, bắn ra nóng bỏng hào quang. Đại thánh trong cơ thể huyết dịch sôi trào, thân thể bành trướng. Không tốt, tiếp tục như vậy, đại thánh hội tự bạo thân thể. Đế Giang cùng Thủy Long Thiên hai người đồng thời ra tay, đánh ra hùng hồn trưởng ấn, đánh hướng năm căn sắc thái lộng lẫy của sáng. Phí một tiếng, của sáng không có bị đánh gãy, Đế Giang cùng Thủy Long Thiên ngược lại bị một cổ mãnh liệt nước cuộn trào năng lượng đánh bay mở đi ra. Đế Giang hai người một đường rút lui, những nơi đi qua, bất kể là đá lởm chởm quái thạch hay là hoa cỏ đại thụ, đều bị đẩy bình, chấn đắc nát bấy. Năm căn màu sắc rực rỡ của sáng bắn đến đại thánh trên người, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem đại thánh hút vào ngũ thải thần thạch chính giữa. Hỏa Liệt Hoàng rất xa phi tốc chạy đến, xem đến đại thánh bị ngũ thải thần thạch hút đi, oanh ra hai đạo hỏa long, tam muội chân hỏa mang tất cả thiên vực. Nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Thủy Long Thiên, ngươi dám ám toán tiểu hầu tử, thật là đáng chết. Hỏa Liệt Hoàng nộ diễm ngập trời, một trường đánh ra đi, đánh cho Thủy Long Thiên xương cốt đứt gãy, thân thể nghiền nát, máu tươi bao tác. Dùng Hỏa Liệt Hoàng làm trung tâm, phương viên 100 mét trong vòng thổ địa, bị hòa tan thành nham tương, nhiệt độ cao rừng rực, thập phần khủng bố. Hỏa Hoàng bất giận, ta không có hãm hại đại thánh. Chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng vẻ mặt sắc khí, Thủy Long Thiên vội vàng giải thích. Ngươi còn dám nói xạo, bổn hoàng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hỏa Liệt Hoàng mở ra hai tay, bàn tay nắm bắt ấn quyết, trước người ngưng tụ ra một cái khủng bố hỏa cầu. Đế Giang lão tổ cứu ta. Thủy Long Thiên biết rõ Hỏa Liệt Hoàng bởi vì đại thánh bị ngũ thải thần thạch hút đi, phẫn nộ đánh mất lý trí, hướng Hỏa Liệt Hoàng cầu xin tha thứ đã vô dụng, vì vậy tranh thủ thời gian hướng Đế Giang cầu cứu. Đế Giang điều khiển không gian lực lượng, Thủy Long Thiên trước mặt hư không phát sinh bầm mèo, Hỏa Liệt Hoàng đánh ra khủng bố hỏa cầu sinh ra chết sạng, cùng Thủy Long Thiên sát bên người mà qua. Bèn, cái kia khoảng hỏa cầu đem một tòa vạn trượng cao đại sơn đục lỗ, nóng bỏng nhiệt độ cao đem đại sơn hòa tan, biến thành nóng hở nham tương, chạy về phía bốn phương tám hướng. Hòa Minh, ngươi bình tĩnh một chút, Thủy Long Thiên không có hãm hại đại thánh, ta có thể dùng tánh mạng cam đoan với ngươi. Đế Giang khuyên can lấy Hỏa Liệt Hoàng. Chúng ta tiến vào Bất Chu Sơn, Thủy Long Thiên là dẫn đường người, tiểu hầu tử bị ngũ thải thần thạch hút đi, hắn khó từ hắn tội trạng. Hỏa Liệt Hoàng hai mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, dừng ở Thủy Long Thiên, khủng bố ý sợ hãi lập tức tràn ngập thứ hai toàn thân. Vừa rồi, ngũ thải thần thạch bắn ra năm đạo màu sắc rực rỡ của sáng, tập kích đại thánh, ta cùng Thủy Long Thiên từng đồng thời ra tay. Đế Giang nói, nhưng lại không cách nào ngăn cản đại thánh bị hút đi. đã không phải Thủy Long Tiên làm, chẳng lẽ là cậu công? Cái kia người bảo thủ, bổn hoàng sẽ không bỏ qua hắn. Một đoàn tam muội chân hỏa theo hỏa liệt hoàng dưới chân bay lên, hỏa liệt hoàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, như bay lên không hỏa tiễn, hướng Bất Chu Sơn sườn đồi bay đi. Vũ thải thần thạch chính là hồng hoang mới bắt đầu, nữ hoa thu thập tam giới tiên thạch, dung luyện mà thành, ẩn chứa khôn cùng sức mạnh to lớn. Giờ phút này, đại thánh ở vào ngũ thải thần thạch bên trong, bốn phía sáng chói lưu quang, không biết giới hạn. Giới linh, trong cơ thể ta huyết dịch tốc độ chạy cực nhanh, tiếp tục như vậy, mạch máu rất có thể bị chống đỡ bạo. Đầu của ta đau quá, thần hồn đã bị đè ép, so đeo lên khẩn cô chú còn khó chịu hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại thánh trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong cơ thể huyết dịch lao nhanh gào thét, phản phất một đầu đại giang tại chảy xuôi. Ký chủ, chúng ta bây giờ ở vào ngũ thải thần thạch bên trong, ngươi tựa hồ đã bị nào đó triệu hoán, mới lại tới đây. Giới linh theo đại thánh trong thức hải tung bay đi ra, quan sát đến bốn phía. Sáng chói hào quang, lóe ra lộng lây sắc thái, mặc dù là giới linh, cũng không thể nhìn thấu ngũ thải thần thạch bên trong giới hạn. Đây là một phương tiểu thế giới, độc lập với tam giới bên ngoài, so đại thánh càn khôn trong thế giới còn muốn khổng lồ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, thần thạch triệu hoán ngươi, tất có nguyên do. Giới linh hướng đại thánh truyền âm, lập tức vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, luyện hóa trong huyết mạch hùng hồn chi lực. Giờ phút này, đại thánh đúng là mê mang phiền muộn chi tế, giới linh lời nói, không khác một căn cây cỏ cứu mạng, lại để cho đại thánh hoàn toàn tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian chính bản thân ngồi dậy, vận chuyển tiên quyết. Ầm ầm. Huyết mạch chính giữa, hùng hồn sức mạnh to lớn lao nhanh gào thét, phản phất thoát cương con ngựa hoàng, tại đại thánh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Nếu như không có đại phẩm thiên tiên quyết bực này vô thượng pháp quyết, đại thánh rất khó đem hùng hồn sức mạnh to lớn thuần phục. Bất quá, dù vậy, đại thánh cũng tu luyện cực kỳ gian nan. Đầu nhanh lớn nhỏ mồ hôi theo đại thánh đỉnh đầu xuất hiện, đại thánh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết phi thường hao phí tiên khí, ngắn ngủn một lát chung về sau, khí hải trong tiên khí đã bị tiêu xài không còn. Nhưng là, đại thánh huyết mạch chính giữa hùng hồn sức mạnh to lớn lại như cũ không có bị thuần phục. Ký chủ, ngươi còn có hay không thái thượng lão quân luyện chế bảo đan? Đã sớm tiêu xài đã xong. Trước kia, đại thánh ăn tiên đan như ăn cây đậu tựa như, thái thượng lão quân tân tân khổ khổ luyện chế tiên đan, bị hắn két băng nuốt hơn phân nửa. Hiện tại, khí hải nhu cầu cấp bách bổ sung tiên khí, đại thánh lại không có bảo đan có thể dùng. Ta nhớ được càn khôn trong thế giới còn có đại lượng tiên thạch, đem những cái kia tiên thạch dùng tới a, có thể bổ sung hao tổn tiên khí. Giới linh lời nói lại để cho đại thánh hai mắt tỏa sáng. Nếu như không phải giới linh nhắc nhở, đại thánh đều muốn quên. Tại Bảo Sơn hành thời điểm, đại thánh cùng Vân Dục đã từng lừa được Na Cha Tam Thái tử hơn 100 triệu lượng tiên thạch, hiện tại vừa vặn cái gì công dụng. Đại thánh lấy ra một đống tiên thạch, đặt ở trước mặt. Mỗi một khối tiên thạch đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiên thạch bên trong chất chứa tiên khí, tu sĩ có thể hấp thu tiên khí, tu luyện công pháp. Đại thánh đã nắm hai khối tiên thạch, nắm ở lòng bàn tay, tiên thạch bên trong tiên khí bị từng sợi hấp thu đi ra, thông qua lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể, vận chuyển toàn thân. Có chồng chất như núi tiên thạch làm hậu thuẫn, đại thánh tiếp tục vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, thuần phục huyết mạch chính giữa hùng hồn lực đạo. Ầm ầm. Từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện giống như long mãng, theo đại thánh trong cơ thể phi sông mà ra. Cường hành năng lượng cấp tốc cuộn cuộn, một đoàn xương mù tử khí từ trên người đại thánh lan tràn mở đi ra. Giới linh, ta tựa hồ cảm ứng được một cỗ đột phá cơ hội. Ký chủ, lập tức bắt lấy, tìm kiếm đột phá. Chương 377, thần thạch chi linh. Đột phá cơ hội, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bất kể là trong chiến đấu hay là tại trong khi tu luyện, một khi tìm kiếm được đột phá cơ hội, phải lập tức bắt lấy. Đại thánh toàn lực vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, trong huyết mạch tiên khí tốc độ chạy vô cùng nhanh chóng, hơn nữa phát ra ầm ầm buôn lôi âm thanh. Ngũ thải thần thạch trong, đến từ thái cổ hồng hoang khí tức đang kích động, không ngừng rót tuôn ra đến đại thánh trong cơ thể. Đại thánh thân thể căng phồng lên đi, thừa nhận vô cùng khổng lồ năng lượng. Cùng lúc đó, đại thánh lại hấp thu tiên thạch trong tiên khí, lưỡng cổ mãnh liệt bành trướng năng lượng được ra, cũng đủ lớn thánh một lần hành động đột phá đến 35 cấp vô địch đại thánh. Quả nhiên, một đạo vang trời nổ mạnh, theo đại thánh trong cơ thể truyền ra. Vô tận hào quang màu tím phóng lên trời, hào quang vạn đạo. Cả tòa thần thạch bên trong thế giới đều bị đại thánh trong cơ thể xông ra tử quang chiếu sáng. Thành công đột phá đến 35 cấp về sau, đại thánh thân thể cường độ lại phải đến mới tăng lên. Tôn Ngộ Không, tối tăm bên trong, một cái mịt mù xa vời mang thanh âm, theo thần thạch bên trong truyền ra, tại đại thánh đỉnh đầu quanh quẩn. Đại thánh tu hồi tiên khí, vẻ mặt cảnh giác ngắm nhìn một phía, ngươi là người phương nào? Không nên hỏi ta là ai, triệu hoán ngươi đến đây, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Cái thanh âm kia cho người một loại cao cao tại thượng khí thế, làm cho người không dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Đương cái thanh âm kia xuất hiện trong tích tắc, giới linh tự động lẹn vào đến thức hải ở chỗ sâu trong, hoàn toàn che giấu. Đại thánh biết rõ, chỉ có đương gặp được liền giới linh đều phi thường kiêng kỵ cấp lúc, hắn mới có thể hoàn toàn ẩn nấp, biến mất vô tung. Ngươi không nói thân phận của ngươi, lão tôn cũng có thể đoán được. Đại thánh tại tiên thạch xếp thành tiểu sơn trong ngồi xuống, trong miệng nhai lấy thanh sắc cây cỏ, cười nhạt nói: "A, nói nghe một chút." Cái thanh âm kia lộ ra đối với đại thánh lời nói rất có hứng thú. "Ngươi là ngũ thải thần thạch chi linh, lão tôn đoán không lầm a?" "Ồ, ồ ồ, thật sự là một cái quỷ tinh hầu tử, nói một điểm đúng vậy. Ngươi triệu hoán bản đại thánh đến đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Tam giới động loạn sắp tới, ta muốn mời ngươi giúp một việc." "Hỗ trợ?" "Đúng." "Hỗ trợ cái gì?" "Cứu Ngọc Đế." "Ha ha, thần linh, ngươi khai cái này vui đùa, thật sự là một chút cũng không tốt cười. Bản tôn không có nói đùa ngươi." Ngũ thải thần thạch chi linh ngữ khí trịnh trọng. "Ngọc Đế lao nhân cùng ta có thủ không đợi trời chung, lão tôn hận không thể lột ra hắn, quất hắn gân, ngươi lại làm cho ta cứu hắn. Đâu kỳ, mắt thấy chưa hẳn làm thật, truy giết chính là ngươi Ngọc Đế, có lẽ không phải Ngọc Đế. Thạch Linh, ngươi thoại lý lưu thoại. Tương lai có một ngày, nếu như ngươi có thể cứu Trương Bách Nhẫn thời điểm, ngàn vạn nhớ kỹ hôm nay bản tôn nhờ bà, đa tạ rồi. Ngũ thải thần thạch chi linh thanh âm dần dần đi xa, dư âm quanh quẩn, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Giới linh theo đại thánh thức hải ở chỗ sâu trong hiện ra đến, thật dài thở ra một hơi. Không thể tưởng được Thạch Linh lão gia hỏa này vậy mà cũng có lòng từ bi. Giới linh lẩm bẩm lầu bầu, cảm khái nói: Giới linh, ngươi cùng Thạch Linh nhận thức. Đại thánh hỏi: Từng có gặp mặt một lần. Giới linh đạo: Thạch Linh để cho ta cứu Ngọc Đế lão nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại thánh rất không minh bạch. Tam giới trong sự tình, thật sự là càng ngày càng phức tạp rồi. Giới linh nói: Chỉ có chờ đến bàn đảo thịnh yến thời điểm, hết thảy đáp án mới có thể trồi lên mặt nước. Nếu như đương kim Ngọc Hoàng Đại Đế không phải Trương Bách Nhẫn lời nói, như vậy Trương Bách Nhẫn chân thân rất có thể đã vỡ lạc, hoặc là chuyển thế trùng sinh, hoặc là biến thành tù nhân. Đại thánh phảng phất vụ lý khán hoa, bị rắc rối chuyện phức tạp nhiễu loạn ánh mắt, thập phần đầu đại. Chẳng lẽ hôm nay thiên đình thật sự đã đổi chủ, không còn là Trương Bách Nhẫn chủ chính? Đại thánh cảm giác một chương nói dối như cội rễ tiểu âm mưu, chính tại chờ đợi mình đi phá bỡ. Ký chủ, Thạch Linh cho ngươi lưu lại một kiện bảo vật, ngươi có thể không thể bỏ qua. Trong thức hải, giới linh thanh âm truyền tới, nghe được đại thánh sững sờ. Cái gì bảo vật? Đại thánh trước mặt, dấu tuyết cũng không có bảo vật gì lưu lại. Vừa rồi, ngũ thải thần thạch chi linh rất xa biến mất mở đi ra, đại thánh cũng không có phát hiện người phía trước cho mình lưu lại qua cái gì vật kỷ niệm. Đống kia tiên thạch ở bên trong, đang có một khỏa đặc biệt thạch đầu tại loẹt loẹt sáng lên, nếu như không xuất ra bản linh sở liệu, cái kia chính là ngũ thải thần thạch cho ngươi lưu lại bảo vật. Giới linh lời nói, lại để cho đại thánh tranh thủ thời gian chuyển rời ánh mắt, nhìn về phía tiên thạch xếp thành tiểu sơn. Quả nhiên, tại đâu đó có một tảng đá, lóe ra năm màu sáng bóng, phóng ánh mượt mà, có chói mắt lưu quang tại chuyển động. Bá. Đại thánh vừa sải bước đi ra ngoài, đem cái kia khỏa thạch đầu chảo tới trong tay. Đây là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngũ thải thạch, thượng diện phân bố lấy năm đạo nhan sắc khác nhau sáng bóng, ẩn chứa cổ xưa hùng hồn khí tức, cho người lớn lao uy áp. Đại thánh nắm cái này khỏa thạch đầu, phản phất tại nâng một tòa nguy nga đại sơn. Ngũ thải thạch trung quanh lượn lờ lấy từng sợi thiên quang, hào quang bay vào đại thánh thức hải, lập tức sử thần hồn trở nên vô cùng cường đại. Ngũ thải thạch lại có thể nhuận dưỡng thần hồn. Đại thánh kinh ngạc. Ký chủ, ngươi lại phát một số tiền của phi nghĩa. Giới linh cười nói. Ngũ thải thạch nhuận dưỡng thần hồn, chỉ cần đại thánh đem cái này miếng thạch đầu mang theo trên người, khẳng định lại sẽ trở thành làm một chương hiếm có cường đại át chủ bài. Phải biết rằng, tu sĩ tại đến tiên vương cảnh giới thời điểm, muốn vượt qua một lần đại kiếp, nếu như không có cường đại thần hồn, nhất định sẽ bị tiên lôi bổ tan thành mây khói. Hôm nay, đại thánh đạt được ngũ thải thạch, đợi đến lúc độ vương cấp thời điểm, nội tình hội trở nên càng cường đại hơn. Ngũ thải thần thạch chi linh để lại cho ta cái này khỏa thạch đầu, chẳng lẽ tiểu là ẩn dưỡng thần hồn hay sao? Đại thánh cảm giác, ngũ thải thạch cũng không có đơn giản như vậy, khẳng định còn có một chút những thứ khác công dụng. Bất quá, giới linh tường tận xem xét đường này, lại không có nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đã liền giới linh đều không thể nhìn ra mánh khóe, đại thánh cũng không có tận lực tìm kiếm đáp án, hết thảy thuận theo tự nhiên, trước dùng ngũ thải thạch thuận dưỡng thần hồn A Bất Chu Sơn, sườn đồi bên trên. Một gã lao giả ngạo nghễ mà đứng, hắn ngửa đầu chằm chằm vào trời xanh. Lao giả chung quanh, có một cây vừa thô vừa to cột nước vờ quanh, như là thủy long, phát ra nổ vang. Lao giả ánh mắt rất xa hướng lên trời tế bọn tới, nhìn về phía cái kia khối bổ thiên ngũ thải thần thạch. Có người nào đó lẻn vào đến ngũ thải thần thạch bên trong, chẳng lẽ lao phu tâm tâm niệm niệm bà bối muốn rơi vào tay người khác hay sao? Lão giả chói chặt lông mày, một cỗ hung thần khí diễm lan tràn mở đi ra, đem từng khối đại thạch nghiền thành nát bấy, tiêu tán vô hình. Cậu công lão tặc, đem tiểu hầu tử giao ra đây. Đột nhiên, phương xa một cái hỏa cầu nổ bắn ra mà đến. Hỏa cầu chính giữa, hỏa liệt hoàng nộ diễm ngập trời, thần sắc cuồng hành, hướng đứng tại sườn đồi bên trên cậu công gầm lên. Trúc Dung lão cậu, ngàn vạn năm rồi, chúng ta lại gặp mặt. Cậu công vừa thấy được Trúc Dung, ánh mắt lóe ra chiến ý, trong cơ thể khí tức gào thét mà ra, sát khí đằng đằng. Hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần cộng công là một đôi oan gia, theo thời đại hồng hoang bắt đầu, vẫn kịch chiến không ngớt, giết được khó hòa giải. Hôm nay tại Tây Du thời đại phục sinh, hai người vừa thấy mặt, liền chiến khí trùng thiên, tùy thời chuẩn bị độc thủ, đánh chết đối phương. Chương 378, Trúc Dung chiến cộng công. Giao ra tiểu hầu tử, buồn hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hỏa liệt hoàng ngọn lửa trên người phi giải khai đi, cứng rắn mặt đất biến thành nóng hởi nham tương. Trúc Dung lão cậu, ngươi nói cái gì, ta cộng công không rõ. Thiếu giả bộ hồ đồ. Hỏa liệt hoàng vung tay đánh ra một quả giữa dần hỏa cầu. Cộng công song trưởng về phía trước đẩy, sóng to gió lớn cuốn sạch ra. Và anh, giữ dàn hỏa cầu cùng sóng to gió lớn va chạm, nóng bỏng cùng băng hàn năng lượng phóng tới bốn phương tám hướng, hủy diệt hết thảy. Trúc Dung lão cầu, tu vi của ngươi cùng thời đại hồng hoang so sánh với, tựa hồ suy yếu rất nhiều. Hỏa liên hoàng bởi vì bị ma ấn hắc liên phong ấn qua tu vi, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Vì vậy, sẽ để cho cộng công cảm thấy hỏa liên hoàng tu vi rất là hạ thấp. Cộng công lão tặc, tu vi của ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Hỏa liên hoàng không chút nào yếu thế, trả lời lại một cách điểm ai. Đế Giang cùng Thủy Long Thiên chứng kiến hai người đấu được khó phân thắng bại, nhất thời ánh mắt ngốc trệ, phi thường im lặng. Câu cửa miệng đạo, xung khắc như nước với lửa, quả là thế. Đế Giang đạo, lão tổ cùng Trúc Dung một khi thật sự đánh nhau, thế tất thiên băng địa liệt, ta hay là nhanh lên rất xa né tránh a. Thủy Long Thiên biết rõ, bằng tu vi của hắn, căn bản không cách nào thừa nhận hai cái hồng hoang đại thần ở giữa chiến đấu chấn động, cho nên rất tức thời xa xa tránh được. Hỏa Liên Hoàng cùng cộng công hai người đánh đập tàn nhẫn, quả nhiên đem Bất Chu Sơn quay đến long trời lở đất. Trúc Dung lão cẩu, năm đó chính là ngươi để cho ta thảm bại, mới nộ sở Bất Chu Sơn, hôm nay, bản tôn muốn tìm về mặt. Cộng công trên người quấn quanh lấy hai cái thủy long, nương theo lấy hắn trầm giọng gầm lên, hai đầu thủy long gào rú gào thét bay ra ngoài. Hỏa Liên Hoàng triệu tập tam muội chân hỏa, trước người ngưng tụ thành hai khối hỏa diễm tấm chắn. Rầm rầm. Ma bản phẩm chất khổng lồ thủy long hung hăng va chạm hỏa diễm tấm chắn. Kinh thiên động địa nổ mạnh bộc phát ra đi, chấn đắc cả tòa Bất Chu Sơn đều tại run rẩy. Răng rắc răng rắc. Hỏa Liệt Hoàng dưới chân, cực lớn khe hở lan tràn mở đi ra. Bởi vì Hỏa Liệt Hoàng trên người rừng rực năng lượng, đại địa bị ngọn lửa hòa tan, biến thành nham tương hồ. Trúc Dung lao cẩu, lại ăn ta một kích. Cộng công hai tay huy động, hai cỗ hùng hồn nước chảy hội tụ mà đến, ngưng tụ thành một cây hàn nước trường thương, xuyên thấu hỏa diễm tâm chắn phòng ngự, đâm trúng Hỏa Liệt Hoàng ngực. Hàn nước trường thương bị Hỏa Liệt Hoàng bên ngoài thân tam muội chân hỏa hòa tan, nhưng là cường hoành kình khí lại đem Hỏa Liệt Hoàng một đường bạo đẩy, đánh cho rút lui mở đi ra. Hỏa Liệt Hoàng bàn chân cắn mặt đất, một đường bay ngược, đem Bất Chu Sơn cày ra một đầu thật sâu khe rãnh. Phương viên trăm dặm thổ địa bị Hỏa Liệt Hoàng đầy bình, hóa thành nham tương. Hai đại tổ vu bộc phát ra kinh thiên đại chiến, mỗi một lần ra tay đều có thể đánh cho hủy thiên diệt địa, hư không bạo phái. 4. Bất Chu Sơn đã bị cộng công đục gãy, hôm nay hai đại hồng hoàng tổ vu lần nữa đánh cho khó phân thắng bại, lại để cho vốn là cắt thành hai đoạn Bất Chu Sơn có bị san thành bình địa nguy hiểm. Đế Giang không cách nào thừa nhận cộng công cùng Trúc Dung chiến đấu chấn động, giống như thủy long thiên, rất xa bay ngược mở đi ra. Phải biết rằng 12 đại tổ vu chính giữa, sổ Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung cùng đại thần cộng công tu vi cường đại nhất. Giữa hai người bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến, lại để cho mặc dù là tổ vu Đế Giang đều được nhượng bộ lui binh. Đây cũng là vì cái gì đại thánh mang theo Hỏa Liệt Hoàng trước đến tìm kiếm cộng công một trong những nguyên nhân. Chỉ cần có thể đem cộng công thu phục, đại thánh cho rằng dựa vào hai đại mạnh nhất tổ vu, tuyệt đối có thể làm cho mặt khác vu tộc lão tổ đối đầu xưng thần. Cộng công phi thượng cửu thiên, tại hắn trung quanh có sóng to gió lớn tại bắt đầu khởi động. Hỏa Liệt Hoàng đứng tại thiên cung, trên người thiêu đốt hỏa diễm che kín bầu trời, giống như một đoàn đầm đặc hỏa thiêu vân đang kịch liệt thiêu đốt. Hai đại mạnh nhất tổ vu lần nữa ra tay, bầu trời bị đánh được bạo thoái, sóng to gió lớn tịch của tới, tam muội chân hỏa ngưng tụ thành biển lửa, hung mãnh đụng nhau. Thủy Long Tiên thấy hai cỗ run run, thâm kinh đảm hàn. Đế Giang mặt sắc mặt nghiêm trọng, thừa nhận lấy cường đại uy áp. Tiếp tục như vậy, Trúc Dung cùng cộng công sớm muộn gì hội lưỡng bại câu thương, phải đuổi mau ngăn cản bọn hắn. Đế Giang lầm bầm lầu bầu, cau mày, nói ra: "Đế Giang lão tổ, thì ngươi nhanh muốn cái biện pháp a." Thủy Long Tiên cũng biết tiếp tục như vậy thế tất hội rơi cái lưỡng bại câu thương của diện, hắn cũng không hy vọng cộng công lão tổ vừa phục sinh, liền lại bất lạc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đại thánh mới có thể để cho bọn hắn dừng tay. Đế Giang ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia khối ngũ thải thần thạch. Đúng lúc này, Đế Giang chứng kiến, ngũ thải thần thạch ở bên trong, một hạt hạt vừng lớn nhỏ bóng đen, cấp tốc phi lao xuống đến. Cái đó là thần dược cấp tốc. Đế Giang đại hỉ, đại thánh theo ngũ thải thần thạch trong trốn tới rồi. Thủy Long Thiên cũng ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Đại thánh khống chế cơn đầu vân, sau lưng sinh một cặp kim sắc cánh chim, hắn nhanh như lưu quang, cực tốc mà đến. Chứng kiến Hỏa Liệt Hoàng cùng cộng công đấu được khó phân thắng bại, đại thánh đem cái kia khối ngũ thải thạch đánh đi ra ngoài, chỉ một thoáng, hào quang hùng hực, thần huy lưu chuyển. Ngũ thải thạch kéo ra một đầu dài trường đuôi lửa, đem Hỏa Liệt Hoàng cùng cộng công tách ra, hai người bộc phát ra công kích uy năng, toàn bộ tiêu mất. Hỏa Liệt Hoàng bị ngũ thải thạch bên trên thần bí năng lượng chấn đắc bạo thối lui đi. Tương đạo sáng chói hào quang kích công, cũng đem thứ hai đánh cho tiến đụng vào Bất Chu Sơn, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Đại thánh tử cựu thiên trời xanh phi tốc mà đến, đem lớn nhỏ cơ nắm tay ngũ thải thạch chảo tới trong tay, thu nhập càn khôn trong thế giới. Tiểu hầu tử, ngươi không có việc gì a, thật sự là quá tốt đá. Xem đến đại thánh, Hỏa Liệt Hoàng cười lên ha ha, tục tăng tiếng cười, chấn động thiên địa. Với anh, cậu công theo Bất Chu Sơn trong lao tới, đá vụn bay lầy trời, hơi nước nổi lên một phía. Ngươi tiểu là trong truyền thuyết Tề Thiên đại thánh. Cậu công dừng ở cách đó không xa cái kia chỉ nửa người nửa hầu ra hỏa, lạnh lùng quát hỏi. Cậu công thượng thần, nộ không xin chào rồi. Đại thánh chắp tay, hướng cậu công hành lễ, lộ ra phi thường khách khí. Ngũ thải thần thạch trong bà bối, có phải hay không bị ngươi cướp đi? Cậu công chầm chầm vào đại thánh trên tay càn khôn giới, hỏi. Cậu công lão tặc, tiểu hầu tử dùng hồi thiên đại hoàn đan đem ngươi cứu sống, ngươi nếu không cảm kích, chẳng lẽ còn muốn cướp tiểu hầu tử trên người bảo bối sao? Hỏa Liên Hoàng chứng kiến cậu công trong mắt lóe ra thần sắc tham lam, lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào thứ hai, phòng ngừa hắn ra tay với đại thánh. Phải biết rằng, dù hôm nay cậu công tu vi, nếu là hắn đột hạ sát thủ, đại thánh rất khó ngăn cản. Cho nên, Hỏa Liên Hoàng trên người thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, tùy thời chú ý đến cậu công, làm tốt ứng đối. Đại thánh đem ngũ thải thạch theo trong càn khôn giới lấy ra, trong tay bướt, ngươi nói bảo bối, chẳng lẽ tiểu là vật này? Cậu công ánh mắt thời thời khắc khắc chằm chằm vào ngũ thải thạch, một đôi ánh mắt cũng theo ngũ thải thạch qua lại di động. Xem đến đại thánh động tác thập phần nặng lớn, cậu công không khỏi giận dữ, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là không nhẹ không nặng, coi chừng đừng đem này thiên địa chí bảo ngã hư mất. Chương 379, ba chiêu đổ chiến. Ngũ thải thạch tại cậu công trong mắt là trong thiên địa chí bảo. Nhưng là, đại thánh lại không có đem ngũ thải thạch thấy nặng như vậy. Cậu công xem đến đại thánh ngã lớn luốt ngũ thải thạch, trái tim đều nâng lên cổ họng, sợ đại thánh một cái không cẩn thận đem ngũ thải thạch ngã hư mất. Cậu công, ngươi rất muốn ngũ thải thạch. Đại thánh hỏi, đó là đương nhiên. Cậu công nói, cái này khối thần thạch vốn chính là thuộc về của ta. Nói láo, lao tôn có được đồ vật gì đó, há có thể cho phép ngươi nhúng chạm? Đại thánh rất là cường hoành nói. xem đến đại thánh cũng dám đối với chính mình bạo nói tục, cậu công sững sờ. Thối hầu tử, ngươi muốn chết. Cậu công trong cơ thể bộc phát ra vang trời khí thế, hướng đại thánh nghiền áp qua đi. Hỏa liệt hoàng song trưởng đánh ra hai khối so hỏa diệm sơn còn muốn cực lớn trở lớn, đem cậu công uy áp phá vỡ. Cậu công, ngươi thật sự là vong ân phụ nghĩa chi đồ, lão tôn hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Đại thánh nghiêm nghị quát lớn, chỉ vào cậu công. Thủy Long Thiên bay sẽ tới, xem đến đại thánh liền bọn hắn thủy tộc lao tổ cũng dám trách cứ, nhất thời cảm thấy mình ở đại thánh trước mặt, bất quá là một chỉ tiểu con sâu cái kiến. Kỳ thật, đại thánh nghiêm khắc trách cứ cậu công, cũng có lo nghĩ của mình. Bởi vì, đại thánh biết rõ, muốn khống chế 12 đại tổ vu, phải tại khí thế bên trên ngăn chặn đối phương. Dù sao, một cái người hiền lành, là vô luận như thế nào khống chế không được tính tình bạo ngược hồng hoàng tổ vu. Vì vậy, đại thánh mới lộ ra so cậu công còn muốn ngang ngược, còn muốn vô lý. Đáng giận yêu hầu, đừng tưởng rằng có chút dung lão cậu chỗ dựa, bản tôn không thể đem người thế nào. Cậu công giận dữ, đối xử lạnh nhạt dừng ở đại thánh, tràn ngập sát cơ. Lão tổ, cái kia khỏa hồi thiên đại hoàn đan đúng là đại thánh ban cho, ngươi muốn giết hắn, sẽ bị thiên đạo chỗ không dung. Thủy Long Thiên trước thật sự là bị đại thánh sợ, đang tại thủy tộc lão tổ mặt, vậy mà cũng bắt đầu vi đại thánh biện hộ cho. Đồ hỗn trướng, lấy tay bắt cả a, có ngươi như vậy cùng lão tổ nói chuyện ư? Cậu công tức giận quá lớn. Cậu công là cái người bảo thủ, muốn cho hắn cải biến chủ ý, phi thường khó khăn. Đâu khỉ, ngươi hao tổn tâm cơ, đem bản tôn cứu sống, có phải hay không muốn cho bản tôn vi ngươi hiệu lực, đối kháng thiên đình? Cậu công cười lạnh, hỏi: "Bản đại thánh người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta đúng là ý này. Muốn cho bản tôn nghe lệnh bởi ngươi, kỳ thật cũng không phải là không được." Cậu công lời nói, lại để cho đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trao đổi hạ ánh mắt, lộ ra khó có thể tin. "Ký chủ, cậu công tại đánh lưu ma trước quỷ, ngươi phải cẩn thận." Trong thức hải, giới linh thanh âm tức thời chuyển đến. Phải biết rằng, cậu công mặc dù là cái người bảo thủ, nhưng lại tâm cơ giống như biển, làm cho người khó lòng phòng bị, mặc dù liền Hỏa Liệt Hoàng chúc dùng, đều nhìn không thấu thứ hai trong nội tâm nghĩ cái gì. Nhưng là giới linh thần hồn phi thường cường đại, hắn tại đại thánh trong thức hải phát giác được cộng công thần hồn trong nguy hiểm chấn động. Bởi vậy, lập tức kết luận, cộng công thái độ sở dĩ chuyển biến nhanh như vậy, nguyên lai là tại đánh lưu ma trước quỷ, an toàn đại thánh. Có lời gì cứ việc nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Đại thánh chầm chầm vào cộng công, nói ra: "Ha ha, vừa vặn bản tôn cũng không phải quanh co lòng vòng chi nhân." Cộng công nói: "Đầu khỉ, bản tôn thế nhưng mà hồng hoang đại thần, muốn cho ta nghe lệnh bởi ngươi, trừ phi ngươi tiếp ta ba chiêu, nếu không mơ tưởng." Nghe nói như thế, Hỏa Liệt Hoàng lập tức nhảy dựng lên. Cộng công lão tặc, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, tiểu hầu tử tu vi chỉ có kim tiên cảnh, hắn làm sao có thể tiếp ngươi ba chiêu, ngươi đây là tại ám toán hắn. Hỏa Liệt Hoàng quát mắng. Cộng công không để ý tới Hỏa Liệt Hoàng, mà là nhìn xem đại thánh, tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, đi theo làm tùy tùng, bản tôn nghe ngươi hiệu lệnh, nhưng là nếu như ngươi không thể tiếp ta ba chiêu, cái kia khoảng ngũ thái thạch, tiểu là lao phu được rồi, thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Cộng công hướng đại thánh phát ra khiêu chiến thư. Nghe nói như thế, bất kể là Hỏa Liệt Hoàng hay là Đế Giang, thậm chí Thủy Long Tiên, đều cho rằng đại thánh nếu như chỉ số thông minh bình thường lời nói, căn bản sẽ không ứng chiến. Bởi vì, cộng công mặc dù là vừa mới phục sinh, đó cũng là tiên hoàng cấp bậc cường giả. Một gã tiên hoàng đại năng, đối phó một gã kim tiên tu sĩ, tùy tiện động động ngón tay, liền có thể đem thứ hai tùy ý đánh chết. Đại thánh, cộng công là ở cố ý làm khó dễ ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta cùng chúc minh tại, cộng công cũng không thể đem ngươi thế nào. Đế Giang hướng đại thánh truyền âm, ám chỉ thứ hai, ngàn vạn không thể đáp ứng cộng công đổ chiến điều kiện. Như thế nào dọn dẹp cộng công, có hắn và Hỏa Liệt Hoàng xuất đầu. Hỏa Liệt Hoàng càng là dứt khoát, trực tiếp đem đại thánh gọi được sau lưng, đối với cộng công tiểu khai phun, bổn hoàng tung hoành hồng hoang, cho tới bây giờ mới biết được, ngươi cộng công lão tặc dĩ nhiên là cái vô liêm sỉ tiểu nhân. Cộng công ngoan cố cười lạnh, đối với Hỏa Liệt Hoàng quát mắng thập phần không cho là đúng, chúc dung lão cậu, ngươi muốn như thế nào phun tiểu như thế nào phun, bản tôn không lọt vào mắt. Cộng công tại một tảng đá ngồi xuống đến, quay đầu đi, chẳng muốn phản ứng Hỏa Liệt Hoàng, mà là đem ánh mắt lợi hại quan hướng đại thánh, xem thứ hai như thế nào trả lời thuyết phục. Cộng công, lão tôn đáp ứng ngươi đổ chiến. Đại thánh trong miệng cắn một căn thanh sắc cây cỏ, hiệt ngao bất tuần nói. Nghe nói như thế, cộng công đống nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin sắc mặt vui mừng, chuyện này là thật. Đương nhiên, bản đại thánh một lời đã nói ra, bốn con ngựa có dượt cũng không kịp. Đại thánh nói, nếu như ngươi thua, mong rằng ngươi giữ lời hứa, không muốn đổi ý. Ha ha ha, ta thua. Ngươi cho rằng bản tôn thất bại sao? Cộng công cười to nói, tiểu hầu tử, ngươi cái kia khối ngũ thải thạch, đã là lao phu được rồi. Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang một trái một phải khích lệ lấy đại thánh. Tiểu hầu tử, ngươi thật sự là hồ đồ, không thể đáp ứng cộng công cái kia người bảo thủ a. Cộng công rõ ràng tiểu là tại gài ngươi, hiện tại đổi ý, còn kịp. Đại thánh hướng nhìn chung quanh một chút Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang, vừa cười vừa nói, hai vị yên tâm, ta đã dám tiếp được cộng công đổ chiến, tiểu có nắm chắc làm hắn. Nghe nói như thế, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang càng là cho rằng đại thánh cuồng vọng không có bên cạnh. Tiểu hầu tử, bổn hoàng biết rõ ngươi gần đây kiệt ngao bất tuần, nhưng là cộng công đối thủ này, không phải dăm ba câu tiểu có thể giải quyết, lao phu tại thời đại hồng hoàng cùng hắn đại chiến hơn 1000 năm, đối với hắn hiểu rất rõ rồi. Hỏa Liệt Hoàng nhìn xem đại thánh, nói ra, ngươi nghe ta một câu khích lệ, ngàn vạn không muốn cùng cộng công độc thủ, nếu không, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Đại thánh cầm chặt Hỏa Liệt Hoàng hai tay, cười nói, Hỏa lão, ngươi ta quen biết cũng có đã nhiều năm rồi, ta cái dạng gì tính tình, ngươi cũng tin tưởng, đã cộng công phát hạ khiêu chiến thư, ta tuyệt đối không có không dám ứng chiến đạo lý. Hỏa Liệt Hoàng biết rõ, đại thánh không sợ trời không sợ đất, tội liên đối Chấn Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế cũng dám đối, làm sao có thể không dám nhận cộng công ba chiêu. Được rồi, đã như vậy, bổn hoàng liền không khuyên ngươi nữa. Hỏa Liệt Hoàng lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, một khi ngươi chống đỡ không nổi, lập tức sử dụng thần dược cực tốc trốn chạy để khỏi chết. Đại thánh gật gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta biết rồi. Chương 380, thần hồn lĩnh vực. Cộng công trên người bắt đầu khởi động lấy vào nước, tựa như gợn sóng tựa như, tầm tầng lớp lớp, lật lên cường đại uy áp, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Đâu khỉ, ba chiêu về sau, không chỉ có ngũ thải thạch là của ta, ngươi cũng đem sẽ không sống trên coi đời này. Cộng công không chỉ có ngoan cố, hơn nữa tà ác, mặc dù đại thánh đã từng tiễn đưa hắn một khỏa hồi thiên đại hoàn đan, trợ hắn phục sinh, giờ phút này cộng công đối mặt đại thánh, như cũng động sát cơ. Muốn khống chế cộng công, phi thường khó khăn a. Đại thánh trong nội tâm đoán thầm. Bất kể như thế nào, đại thánh quyết định, trước tiếp được cộng công ba chiêu nói sau. Đầu khỉ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cộng công nắm đấm nắm chặt, phát ra nặng nề bạo hưởng, có hùng hồn hơi nước theo nắm đấm trong vốn dũng mà ra, hình thành một cái long đầu mơ hồ hư ảnh. Đại thánh hai chân đạp hướng mặt đất, đem đại địa dẫm liệt, ánh mắt như điện, lăng lệ ác liệt nhìn về phía cộng công, âm thanh lạnh lùng nói, đến đây đi. Cộng công thưởng thức gật đầu, nói, đúng vậy, đối mặt bản tôn, thậm chí có như vậy dũng khí, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Cộng công vừa sải bước đi ra ngoài, dưới chân có vần nước chấn động. Chỉ nghe ba được một tiếng, cộng công đến đại thánh trước mặt, sau lưng sóng to gió lớn tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu khủng bố khổng lồ thủy long, gào rú gào thét, thôn vệ đại thánh. Đại thánh thi triển ra thần dược cực tốc thân pháp, tốc độ cực nhanh theo cộng công trước mặt lướt ngang mở đi ra. Cái kia khổng lồ thủy long lao đại thánh bả vai bay qua, một tiếng ầm vang, đem đại địa đụng ra một cái cự đại hố sâu. Thủy long bạo thoái, mãnh liệt nước chảy nhồi vào hố sâu, hình thành một cái hình tròn hồ nước. Đại thánh bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt, tiên huyết phi tiên, lộ ra lành lạnh mạch cốt. Vừa rồi, khổng lồ thủy long lao đại thánh bả vai bay qua, vậy mà đã phá vỡ đại thánh kim cương bất hoại chi thần. Đối mặt như vậy lực phá hoại, đại thánh kinh hãi. Nếu như không phải có được thần dược cực tốc, đại thánh căn bản không cách nào tránh đi thủy thần cộng công một kích này. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu là cái kia thủy long chính diện đánh trúng đại thánh, hậu quả có thể nghĩ. Đại thánh ánh mắt trở nên càng phát ra chìm lạnh lên. Ồ, mới vừa rồi là ngươi may mắn, lúc này đây, bản tôn sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cộng công cười lớn, điều động tiên khí, khí thế hùng hồn chuẩn bị tế ra chiêu thứ hai. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang trong cơ thể tiên khí bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay giải cứu đại thánh. Phải biết rằng, cộng công chiêu thứ nhất hữu phá vỡ đại thánh kim cương bất hoại chi thần. Như vậy, chiêu thứ hai khẳng định càng thêm cuồng mãnh, làm cho người khó có thể ngăn cản. Trong không khí tràn ngập kinh tâm động phách hào khí, mùi thuốc súng mười phần, làm cho người hít thở không thông. Đột nhiên, cộng công hai tay theo như hướng đại địa. Hai cỗ hàn khí theo cộng công trong lòng bàn tay phún dũng mà ra. Hàn khí ngưng kết thành mắt thường có thể thấy được xương trắng, hướng đại thánh cấp tốc lan tràn qua đi. Trên đường đi, ma bản phẩm chất băng truy đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo đại thánh dưới mặt bản chân mặt đâm ra đến. Đại thánh liên tục rút lui mở đi ra, hắn mỗi lui một bước, băng truy đều chui từ dưới đất lên mà ra. Liệt diễm phần thiên nộ. Đại thánh thi triển ra lôi hỏa tiên tôn còn sót lại thánh phẩm tiên thuật, mãnh liệt hỏa diễm theo đại thánh trong cơ thể phun đằng mà ra. Một khủng bố hỏa diễm hư ảnh tại đại thánh trên người hiện hiện, bộc phát ra gào thét, chấn động tiên địa. Liệt diễm phần thiên nộ thanh thế kinh người, lại để cho cộng công sắc mặt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại giữa biển lửa đại thánh. Đầu khỉ, không có tác dụng đâu, không muốn vùng đấy. Băng truy theo lòng đất đâm ra, một đường lan tràn qua đi, vậy mà đem liệt diễm phần thiên nộ phá vỡ. Tại trong biển lửa lập lòe tia sáng lạnh lẽo. Đại thánh kinh hãi, ám đạo, lôi hỏa tiên tôn liệt diễm phần tiên nộ vậy mà không cách nào ngăn cản cộng công công kích, đối phương thật sự mạnh thật à. Côn Luân ấn. Đại thánh cái khó lo cái khôn, đem Côn Luân ấn tế ra đến, hoành đẩy ra đi, vọt tới lan tràn tới băng truy. Rầm rầm rầm. Băng truy bị chặn ngang đục gãy, nghiền thành khối băng, phát ra răng rắc vang tung tóe âm thanh. Xem đến đại thánh liên tiếp sử xuất lượng tấm áp chủ bài, tiếp được chính mình chiêu thứ hai công kích, cộng công không khỏi nổi giận. Đầu khỉ, bản tôn thật sự là xem thường ngươi rồi. Cộng công sắc mặt nhăn nhó, giữ thật quát. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang xem đến đại thánh bình an vô sự, không khỏi trưởng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiểu hầu tử thật đúng là có khả năng tiếp được cộng công ba chiêu. Hỏa Liên Hoàng lẩm bẩm lộ bầu. Cộng công là hồng hoang thượng thần, nếu như trong vòng ba chiêu, hắn không thể đánh bại đại thánh, chắc có lẽ không nuốt lời à. Đế Giang lo lắng nhất đúng là cộng công nuốt lời, dù sao cộng công tại 12 đại tổ vu trong là có uy tín danh dự nhân vật, lại để cho hắn nghe lệnh bởi đại thánh, rất khó cam tâm tình nguyện. Bất quá, đã cộng công đã ưng thuận ba chiêu ước hẹn, trở ngại mặt cũng sẽ không nuốt lời. Đâu khỉ, bản tôn đã cho ngươi tránh thoát đi hai chiêu, nhưng là cái này chiêu thứ ba, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cộng công lúc nói lời này, trong cơ thể tiên khí phún dũng mà ra, cả người áo bào cổ động, phát ra phần phật cường phong làm tiếng vang. Đại thánh cảm nhận được tiên hoàng đại năng khủng bố uy áp, phô thiên cái địa mà đến, chấn vỡ hư không, áp sập đại địa. Tiểu hầu tử coi chừng, cộng công một chiêu này tất muốn đưa ngươi dùng vào chỗ chết. Hỏa Liên Hoàng đội vàng hướng đại thánh truyền âm, hơn nữa tùy thời chuẩn bị ra tay. Vốn Hỏa Liên Hoàng vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại lập tức lại tinh thần căng cứng. Sóng to gió lớn phóng lên trời, ngưng tụ thành một cùng cộng công giống như lúc cao lớn tự nhân. Cái kia tôn cự nhân đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, hơi nước lan tràn mở đi ra, hình thành trầm trọng hắc vân, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Thân hồn của cộng công phi thăng mà lên, khống chế được cái vị này nước chảy cự nhân, một đôi ánh mắt giống như hai đợt trăng tròn, bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng của sáng, ngưng mắt nhìn đại thánh. Thân hồn của đại thánh phảng phất bị một tòa núi lớn trùng trùng điệp điệp áp chế, tư duy không cách nào vận chuyển, mà ngay cả phản kích đều khó có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Đại thánh kinh hãi. Ký chủ, đây là cộng công phóng thích thần hồn lĩnh vực, sự tình trở nên không xong rồi. Trong thức hải, giới linh ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng hướng đại thánh truyền âm. Phải biết rằng, thần hồn lĩnh vực là tiên hoàng cường giả chỉ mỗi hắn có duyên dáng. Một khi thần hồn lĩnh vực thi triển ra, tại lĩnh vực ở trong, ngang nhau giai cường giả, căn bản không cách nào xuyên thấu lĩnh vực lực lượng, giải cứu đại thánh. Nói cách khác, cộng công thi triển ra thần hồn lĩnh vực, đem đại thánh giam cầm, đã đoạn tuyệt hỏa liệt hoàng cùng đế giang xuất thủ cứu giúp khả năng. Giờ này khắc này, đại thánh chỉ có thể tự cứu. Nhưng là, thần hồn của đại thánh bị áp chế, thức hải tựa như một đoàn nước đọng, căn bản không cách nào triệu tập tiên khí, tiến hành phản kích. Cho nên, trước mắt đại thánh tại cộng công trước mặt, tựu như một chỉ đợi làm thịt hầu tử, hào không hoàn thủ khả năng, cộng công chính là như vậy cho rằng. Giới linh, chỉ có thể ngươi ra tay, bang lão tôn vượt qua kiếp nạn này rồi. Thời khắc mấu chốt, đại thánh gian nan hướng thức hải truyền âm, thỉnh cầu giới linh ra tay. Nhưng là, giới linh lời nói lại làm cho đại thánh tuyệt vọng. Cộng công phóng thích thần hồn lĩnh vực, giam cầm ngươi thức hải, hiện tại ta căn bản không cách nào theo trong thức hải xung ra, càng không khả năng khống chế ký chủ thân thể đối kháng cộng công. Chương 381, ngươi có thể thần phục. Thần hồn lĩnh vực vô cùng cường đại, đủ để chấn nhiếp trong lĩnh vực là bất luận cái gì thần hồn. Một khi thần hồn bị giam cầm, tu sĩ liền không cách nào điều khiển thân thể, điều động tiên khí, càng không cách nào chiến đấu. Cho nên hôm nay bày ở đại thánh trước mặt thế cục tràn đầy nguy cơ. Ký chủ, còn có ngũ thải thạch. Thời khắc mấu chốt, giới linh nghĩ tới đại thánh lấy được cái kia khối ngũ thải thạch. Phải biết rằng, ngũ thải thạch luận dưỡng thần hồn, mặc dù chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại có thể chấn động mênh mông thần lực. Đại thánh tập trung ý niệm, điều khiển càn khôn trong thế giới ngũ thải thạch bắn ra. Ngũ thải thạch lơ lửng hư không, một vòng lại một vòng, mắt thường có thể thấy được thần lực chấn động mở đi ra. Thần hồn lĩnh vực đã bị trùng kích, không gian kết cấu trở nên không ổn định. Chứng kiến ngũ thải thạch, cộng công hai mắt sáng lên, lóe ra hưng phấn hào quang. Bản tôn một mực tốt đến cái này khối thần thạch, hiện tại hắn là của ta rồi. Cộng công thò tay đã nắm đi, một chỉ do nước chảy ngưng tụ mà thành cực lớn bàn tay, phảng phất một toàn núi lớn, trùng trùng điệp điệp chụp tới. Nhân cơ hội này, giới linh phá tan thần hồn của cộng công giam cầm, theo thức hải ở chỗ sâu trong bay ra, khống chế đại thánh thân thể. Đương giới linh chiếm cứ đại thánh thân thể trong tích tắc, không gian kịch liệt chấn động, thời gian ngưng trệ, phảng phất đình chỉ lưu động. Đại thánh khí thế cấp tốc kéo lên, ngắn ngủn trong chớp mắt, vậy mà theo một gã kim tiên cảnh giới tu sĩ, nhảy lên tới thâm bất khả trắc cấp độ. Ngũ thải thạch là của ta, ngươi mơ tưởng được. Đại thánh nói ra lời nói, chấn động thiên địa, lại để cho vài toàn núi lớn ầm ầm sụp đổ. Giới linh thi triển ra thần dược cực tốc, như là một đạo nhanh chóng quang điện, so đại thánh phải nhanh nghìn lần vạn lần. Cộng công, Hỏa Liệt Hoàng, Đế Giang những này thời đại hồng hoang 12 đại vu tộc tổ tôn cấp nhân vật, thậm chí không có thấy rõ đại thánh là như thế nào ra tay, cái kia khối ngũ thải thạch liền một lần nữa rơi vào đến đại thánh trong tay. Cộng công bị chọc giận, tiểu bối, ngươi lại dám đoạt thức ăn trước miệng quọng, thực là muốn chết. Cộng công tiểu nhi, không nên quên bà chiêu ước hẹn. Giới linh há miệng gọi thẳng cộng công vi tiểu nhi, lại để cho thứ hai lộ ra càng thêm nổi giận. Phải biết rằng, cộng công với tư cách 12 đại tổ vu, tung hoành hồng hoang, chưa từng có bất kỳ một cái nào viễn cổ đại năng dám như vậy miệt thị hắn. Cộng công nổi giận xa xa chằm chằm vào đại thánh, hắn phát hiện, đại thánh khí thế trên người, cùng trước hoàn toàn bất động. Kỳ quái, cái này chỉ thối hầu tử tựa hồ thay đổi một người tựa như, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cộng công có hiểu, nhưng là lại không biết đáp án. Bà chiêu ước hẹn, bản tôn đương nhiên sẽ không quên, tiếp được sẽ là của ngươi tự kỳ. Cộng công phóng thích thần hồn lĩnh vực, một phương diện giam cầm thần hồn của đại thánh, một phương diện điều khiển nước chảy cự nhân, phóng thích ngập trời uy áp, hướng đại thánh ra tay. Nước chảy cự nhân bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng quát, thay đổi như trong chóng trở tay là mưa, hai cái cực lớn bàn tay, như là hai tòa nguy nga đại sơn, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, chụp về phía đại thánh. Cương đại trùng kích lực đánh nát đại địa, khiến cho bất chu sơn trong phương viên ngàn dặm mặt đất, phá thành mảnh nhỏ, đại sơn giải thể, không gian kết cấu sụp đổ. Giới linh điều khiển đại thánh thân thể, song trưởng đều xuất hiện, đem ngũ thải thạch đánh đi ra ngoài. Ngũ thải thần thạch, hào quang tỏa sáng, từng cực sáng chói cổ sáng chiếu rọi cựu thiên thập địa, như cùng một căn căn khổng lồ lợi kiếm, xuyên thấu nước chảy cự nhân thân hình. Ầm ầm. Nước chảy cự nhân tán loạn mở đi ra, phản phất cựu thiên ngân hà, từ trời rơi xuống, trong thiên địa giống như hồng thủy vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Giống. Nước chảy cự nhân bộc phát tiếng hô, vô tận không cam lòng cùng phẫn hận chập trùng mở đi ra, đinh hai nhức óc, quay toái thiên địa. Thu. Cộng công lạnh như băng nổ ra đi một chữ, trên thân thể xuất hiện vòng xoáy, sinh ra cường đại hấp lực, đem sụp đổ nước chảy toàn bộ hút vào trong cơ thể. Cộng công khí thế kéo lên, đạt tới một cái độ cao mới. Hắn lần nữa hướng đại thánh ra tay. Cộng công lão tặc, ngươi vô sỉ, ba chiêu ước hẹn đã qua, ngươi bây giờ lại ra tay, tựu là chiêu thứ tư rồi. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang đồng thời bạo tuôn ra hừng hực tiên khí, chuẩn bị động thủ ngăn cản cộng công. Ha ha, ta có thần hồn lĩnh vực, các ngươi là vào không được. Cộng công nghe răng cười, bất kể là ba chiêu hay là bốn chiêu, chỉ cần ta có thể đánh chết rồi hầu, cái kia khối ngũ thải thạch chính là ta được rồi. Bản tôn một khi khống chế ngũ thải thạch, các ngươi ai có thể là đối thủ của ta? Hỏa Liên Hoàng nộ diễm trung thiên, bị cộng công lời nói đều nhanh dẫn ngất, vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Đế Giang thì thào tự nói, cộng công làm được thật sự là hơi quá đáng. Bất kể là Hỏa Liệt Hoàng hay là Đế Giang, đều phi thường không nhận có thể cộng công cách làm. Dù sao, với tư cách một vị thời đại hồng hoang viễn cổ thượng thần, há có thể nói không giữ lời. Đầu khỉ, đi chết đi. Cộng công hai tay rung mạnh, thần hồn trong lĩnh vực hư không nghiền nát mở đi ra, vô tận lỗ đen giống như tất cả thái cổ hung thú, mở ra cự miệng, hướng đại thánh thôn phệ mà đến. Không gian nghiền nát, cộng công ý định vận dụng lỗ đen lực lượng, lại để cho đại thánh chết không có chỗ chôn. Người đáng chết là ngươi. Giới linh trong mắt lập lòe sắc cơ, hắn như một vị hồng hoang quân vương, hoành độ mà đến, trên người phóng xuất ra ngập trời uy áp, lóe ra chói mắt uy mang, nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt hắn ảm đạm vô quang, cửu thiên thập địa tiên phật đều muốn thần phục. Đại thánh tại trong hắc động hành tẩu, những cái kia so thái cổ hung thú còn muốn hung tàn lỗ đen lực lượng, vậy mà không thể xé nát đại thánh thân thể. Giới linh rối ra một chỉ, điểm hướng cộng công, hắn ra tay tư thái nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là nhất cử nhất động đều có thể dẫn động hồng hoang thái cổ uy năng. Cái kia một chỉ đánh ra hùng hồn khủng bố kinh khí, dung hợp cổ xưa thê lương mãng hoang cổ vận, phá vỡ thần hồn của cộng công lĩnh vực, đem thứ hai đánh cho bạo thối lui đi. Bất chu sơn bộc phát nổ mạnh, cộng công thân thể đem trọn toàn núi lớn lần nữa đục gây. Đại địa run rẩy, sơn hà kinh hãi, bất chu sơn bên trong giã thu yêu quái tứ tán chạy vội, hốt hoảng chạy thủ mạng. Đại thánh đứng tại trời xanh, chăm chăm vào bất chu sơn trong cộng công, ánh mắt lộ ra lạnh miệt thần sắc. Vành quận trào uy áp áp từ trên người đại thánh phóng thích mở đi ra, phàm là cảm nhận được cái này cổ uy áp sinh linh, tất cả đều vẻ sợ hãi, sinh ra cúng bái chi tâm, hốt hoảng dập đầu. Hòa Liệt Hoàng cùng Đế Giang không có ngẩng đầu, không phải bọn hắn không muốn ngẩng đầu, mà là bọn hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì bọn hắn cảm giác được đại thánh trong cơ thể, tựa hồ ở một vị chúa tể tam giới đế vương, đó là một vị thống ngự thường sinh trung chủ. Cố khí thế kia thật cường đại, còn đang Hỏa Liệt Hoàng bọn người phía trên. Cộng công theo trên mặt đất đứng lên, to như vậy bất chu sơn bị hắn vỡ thành một cái cự đại hố sâu, tựa như thiên thạch vẫn lạc đồng dạng, hình thành một cái vòng tròn hình mũi khoan hố to. Hố to ở bên trong mạo hiểm khói trắng, cộng công phá thành mảnh nhỏ, máu tươi từ trong cơ thể tuôn ra, tóc tán loạn, thập phần chật vật. Bản tôn lại thất bại, lúc này đây so sánh với lần bị bại còn muốn thảm, vì sao ông trời luôn đối với ta như thế bất công? Cộng công oán trời trách đất phẫn hận nói xong. Trước đó lần thứ nhất, cộng công thua ở Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung, đem bất chu sơn đụng sập. Lúc này đây, cộng công thua ở giới linh, hắn bị giới linh đánh cho lại đem bất chu sơn đụng sập hơn phân nửa. Hai lần thất bại đều là đại bại thảm bại, lúc này đây, cộng công tức thì bị đại thánh đánh cho hoài nghi nhân sinh. Cộng công tiểu nhi, ngươi có thể thần phục. Giới linh thanh âm uy nghiêm vô cùng theo đại thánh trong miệng truyền đi, như là một vị che đại quân vương tại thẩm vấn nghịch thần. Chương 382, chê bở Minh Văn Sư. Bản tôn trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi, lúc này đây, bản tôn bại cùng ngươi tay, chẳng lẽ ngươi không giết ta? Cộng công trên mặt đất nửa quỳ lấy, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đại thánh, khó hiểu hỏi. Giết ngươi vô ích, lưu ngươi một cái mạng chó, sống lâu vài ngày. Đại thánh thanh âm tại cửu thiên thập địa quân quần, tràn ngập cả tòa bất chu sơn. Đối phó người bảo thủ cộng công, phải dùng bạo chế bạo. Nếu không, nếu là cùng cộng công giảng đạo lý, không khác đàn gậy thai châu. Như cộng công loại này hồng hoang cấp bậc lão ngân đồng, căn bản không cách nào dùng thường nhân tâm tư đi phỏng đoán tâm lý của bọn hắn. Bằng không thì cộng công cũng sẽ không tại đạt được hồi thiên đại hoàn đan phục sinh về sau, đối với đại thánh quay giáo một cách rồi. Cho nên, dùng bạo chế bạo, tự là tốt nhất ứng đối biện pháp. Đầu khỉ, bản tôn có thể thần phục với ngươi. Cộng công nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, nhưng là, cái kia khối ngũ thải thạch, bản tôn nhất định phải đạt được. Cho nên, mặc dù ngươi lưu tính mạng của ta, về sau ta cũng đồng dạng hội xuống tay với ngươi. Nếu như ngươi không sợ ta đánh cho tàn phế ngươi, cứ việc ra tay là được. Đại thánh khí chàng so cộng công còn cường đại hơn, những lời này sợ tới mức cộng công sững sờ. Cộng công trong nội tâm mắng thầm, khá lắm không ai bị nổi con khỉ, có bản tôn năm đó phong phạm. Rốt cục cộng công thần phục đại thánh, nhưng là thần phục quá trình nhưng lại biến đổi bất ngờ. Hòa Liệt Hoàng cùng Đế Giang không có đoán được kết quả, đương nhiên quá trình cũng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Diễm Liệt Thành, từ khi đại thánh cùng Hòa Liệt Hoàng sau khi rời khỏi, Diễm Liệt Thành liền lâm vào một đoạn tương đương bình tĩnh kỳ. Nhưng là tại bình tĩnh kỳ thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không dám buông lỏng, bởi vì Hỏa Nguyên Thánh bọn người biết rõ, Thiên Đình đại quân cũng sắp muốn tới vây quét Vu Thần vực rồi. Diễm Liệt Thành trên đầu thành, Hỏa Nguyên Thánh roi mắt trông về phía xa, nhìn về phía hai cái phương hướng. Một cái phương hướng là Nhược Thủy Thành, một phương hướng khác thì là Đông Thắng Thần Châu. Nhược Thủy Thành phương hướng, bởi vì đại thánh tại đâu đó, Hỏa Nguyên Thánh ngàn hô vạn trông mong, hy vọng đại thánh sớm trở về. Mà Đông Thắng Thần Châu phương hướng thì là Thái Lăng Nhạc chỗ địa phương. Từ khi đại thánh phái thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên tiến về Đông Thắng Thần Châu, đã hơn nửa tháng rồi, vẫn đang không có nhìn thấy cái này hai đầu thần thú trở về. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận phải mau chóng chữa trị, nếu không, một khi Thiên Đình đại binh tiếp cận, chúng ta Diễm Liệt Thành căn bản không cách nào ngăn cản. Hỏa Nguyên Thánh thập phần tin tưởng thế cục trước mắt, có thể nói, trước mắt cục diện đối với hắn thập phần bất lợi. Bởi vì, đại thánh, Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang bọn người không tại trong thành, nếu như Thiên Đình phái người đến đây khiêu khích, Hỏa Nguyên Thánh căn bản không có biện pháp ứng đối. Vì vậy, việc cấp bách chỉ có thể hy vọng thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên đội vàng đem Thái Lăng Nhạc mời về đến, chữa trị Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận minh văn. Bởi như vậy, Hỏa Nguyên Thánh còn có cùng Thiên Đình chống lại át chủ bài. Thành chủ mau nhìn, chân trời có một đoàn hỏa vân cùng một đoàn tuyết vân đang tại cấp tốc mà đến. Đột nhiên, một gã thủ thành hỏa giáp vệ chỉ vào xa xa chân trời, bị kích động nói với Hỏa Nguyên Thánh. Hỏa Nguyên Thánh theo tên kia hỏa giáp vệ chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai luồng nhan sắc rõ ràng đám mây rất xa thổi qua đến. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên rốt cục trở lại rồi. Hỏa Nguyên Thánh đại hỉ vỗ tay đạo, chỉ cần Thái Lăng Nhạc có thể đem Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận minh văn chữa trị tốt, mặc dù Thiên Đình đến công, bổn thành chủ cũng không sợ. Hỏa Nguyên Thánh kích động ở trên đầu thành đi qua đi lại. Chúng tướng nghe lệnh, cùng ta đến thành bên ngoài, cùng một chỗ nên đón thần thú đại nhân. Hỏa Nguyên Thánh ra lệnh một tiếng, phần đông hỏa tộc tu sĩ đồng loạt đứng thẳng cái eo, cao giọng nói dạ. Hỏa Nguyên Thánh hất lên màu đỏ chót áo choàng, hùng sửa chữa khí phách hiên ngang theo trên đầu thành đi xuống đi. Sau lưng hắn, hai đội mặc hỏa hồng sắc áo giáp tướng quân chia làm tả hữu hai nhóm, đội hình nghiêm chỉnh đi theo mà đến. Diễm Liệt Thành bên ngoài là một mảng lớn đất trống. Hỏa Nguyên Thánh tinh thần vô cùng phấn chấn, bày ra to lớn trận thế, nên đón Thái Lang Nhạc. Phải biết rằng, Minh Văn Sư tại tam giới chính giữa cùng luyện đan sư đồng dạng, là thập phần cao quý chức nghiệp, vì nên đón bọn hắn, vô luận Hỏa Nguyên Thánh bày ra cỡ nào lòng trọng nghi thức hoan nên, đều không đủ. Dù sao, một khi đắc tội một vị Minh Văn Sư, sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên hạ xuống đám mây, rơi xuống Diễm Liệt Thành bên ngoài. Ha ha, Hỏa Thành chủ thật sự là sẽ đến sự tình, biết rõ bản thần thú chiến thắng trở về mà về, cố ý ra khỏi thành nên đón đến rồi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dùng hai cái móng vuốt đi đường, mặt khác hai cái móng vuốt phụ đến sau lưng, ưỡn ngực ngang đầu, cao ngạo mang theo Tuyết Sơn Ma Viên đi tới. Hỏa Nguyên Thánh chứng kiến hai cái thần thú hùng dũng ai vệ mà đến, cũng không có chứng kiến chờ đợi đã lâu Minh Văn đại sư, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắt xuống. Thần thú đại nhân, ngươi không phải chiến thắng trở về mà về ư? Vị kia Minh Văn sư đại nhân đâu? Hỏa Nguyên Thánh khó hiểu hỏi. Thái Lăng Nhạc không nghe bản thần thú lời nói, vậy mà không tin lão đại nhà ta thỉnh hắn đến đây, bị ta dưới sự giận dữ nuốt đến trong bụng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lời nói lại để cho Hỏa Nguyên Thánh đã giật mình, sắc mặt nhất thời đại biến. Nuốt đến trong bụng. Hỏa Nguyên Thánh lắp bắp, nuốt rất lâu mới đem lời nói ra. Hỏa Thanh chủ, ngươi cũng biết, phàm là Minh Văn sư đều có chính mình ngạo tính, lúc này đây tiến về Đông Thắng Thần Châu, mặc dù là ta cùng Hỏa Kỳ Lân tự mình tiến về, vị kia Minh Văn đại sư vẫn đang không thèm chịu nể mặt mũi. Tuyết Sơn Ma Viên nói, Hỏa Kỳ Lân là cái bạo tính tình, chứng kiến Thái đại sư không chịu đến đây, liền mở cái miệng rộng, đưa hắn nuốt vào bụng ở bên trong, cưỡng ép mang đã tới. Nuốt sống người sống, vị kia Thái đại sư còn có thể sống sao? Hỏa Nguyên Thánh hỏi. Yên tâm, bản thần thú có nắm chắc, chỉ là nuốt hắn, vừa rồi không có ăn tới hắn, Thái Lăng Nhạc đương nhiên còn sống. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lời nói lại để cho Hỏa Nguyên Thánh thẳng mắt trợn trắng, nuốt mất cùng ăn tươi có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ nuốt mất sẽ không cần nhân mạng, ăn tươi sẽ muốn mạng người? Hỏa Kỳ Lân, ngươi không muốn cùng Hỏa Thành chủ hay nói dẫn rồi, nhanh đưa Thái đại sư nhổ ra à? Tuyết Sơn Ma Viên lời nói, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không dám không nghe, dù sao Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái này sắp giá hỏa chính truy cầu người ta Ma Viên đấy. Khục khục khục. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ho khan lấy, rỗi ra một chỉ mà bước, ấn tại đầu lưỡi căn, tựa như uống say người nôn mửa tựa như, kịch liệt nôn mẹ một tiếng, đánh nữa một cái đánh hắt xì, đem Thái Lăng Nhạc phun tới. Thái Lăng Nhạc trên mặt đất la lộn, bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái kia đánh hắt xì phun ra thật xa. Thái Lăng Nhạc trên người có rất nhiều dính dịch dạ dày, đều là theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trong bụng mang đi ra. Thái đại sư, ngươi có mạnh khỏe? Chứng kiến Thái Lăng Nhạc một bộ chật vật bộ dáng, Hỏa Nguyên Thánh đuổi bước lên phía trước, đem Tôn Quý Minh Văn đại sư dịu dắt đứng lên. Hỏa Kỳ Lân, ngươi lại dám trêu đùa lão phu, ta không để yên cho ngươi. Thái Lăng Nhạc điều động tiên khí, tiêu muốn động thủ, hảo hảo cùng Hỏa Kỳ Lân tính toán tổng nợ. Lão thất phu, thiếu cùng bản thần thú tự cao tự đại, người khác đem ngươi trở thành khách quý đồng dạng cung cấp lấy, bản thần thú có thể không đem ngươi trở thành chuyện quan trọng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người xông ra hừng hực hỏa diễm, tựa như một cái đại hỏa cầu, đốt nửa cái bầu trời đều đỏ. Chương 383, chữa trị huyền hỏa cửu tử kiếm trận. Chứng kiến Hỏa Kỳ Lân bày ra loại này trận thế, Thái Lăng Nhạc trong khoảng thời gian ngắn bị dọa. Hỏa Kỳ Lân, không được vô lễ. Tuyết Sơn Ma Viên phi thường tỉnh táo, chứng kiến Hỏa Kỳ Lân vừa muốn làm ẩu, nhất thời ra mặt, đâu chỉ ở thứ hai. Thái đại sư, không có ý tứ, lần này tiến về Đông Thắng Thần Châu thì ngươi, đích thật là chủ nhân nhà ta chủ ý. Tuyết Sơn Ma Viên khách khí hướng Thái Lăng Nhạc bồi tội. Nếu như là đại thánh người ta, lão phu nghĩa bất dung tử, nhưng là cái này đầu Hỏa Kỳ Lân thật sự quá hư không tưởng nổi, lại dám đối với lão phu đánh, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thái Lăng Nhạc thân là Minh Văn đại sư, với tư cách tam giới người trong người định bợ địa vị cao thượng chi nhân, lại bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trêu đùa hí lộng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nuốt xuống cái kia khẩu khí. Thái đại sư bất giận, chờ đến đại thánh trở lại, nhất định phải làm cho hảo hảo giáo huấn Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Nguyên Thánh cũng hướng Thái Lăng Nhạc buổi lễ, lôi kéo hắn hướng nội thành đi. Thái Lăng Nhạc lau sạch sẽ trên người dịch nhẩn, đi đến dưới thành, ngẩng đầu nhìn đến trên cửa thành ba cái lưu kim chữ to, nhất thời cả kinh nói, đây là Vu Thần Bực Diễm Liệt Thành. Đúng vậy, ta chính là Diễm Liệt Thành thành chủ, Hỏa Nguyên Thánh. Hỏa Nguyên Thánh cười nói, lần này thỉnh Thái đại sư đến đây, quả thực có chuyện quan trọng giúp đỡ, mong rằng đại sư chớ muốn từ chối. Thái Lăng Nhạc biết rõ, Vu Thần Bực chính là 12 đại vu tộc nghỉ lại lĩnh vực, mặc dù là thiên đỉnh cường giả, cũng không dám đặt chân. Hơn nữa ban đầu ở Nam Cực Tiên Châu, đại thánh cùng Thái Lăng Nhạc bọn người bị thiên đỉnh người đuổi giết, Thái Lăng Nhạc cũng biết đại thánh trốn hướng Vu Thần Bực. Bởi như vậy, Thái Lăng Nhạc càng thêm tin tưởng, lần này thỉnh hắn đến đây Diễm Liệt Thành sự tình, đích thật là đại thánh thụ ý, nếu là đại thánh thụ ý, Thái Lăng Nhạc đương nhiên không dám lãnh đạm. Dù sao, đại thánh đã từng đối với Thái Lăng Nhạc có ân cứu mạng. Hỏa Thanh chủ, trước nhiều có hiểu lầm, hiện tại ngươi chạy nhanh mang ta đi cái kia tổn hại đại trận nhìn một cái đi. Thái Lăng Nhạc đạo, chẳng lẽ Thái đại sư đường xa mà đến, không nghỉ ngơi một chút sao? Hỏa Nguyên Thánh hỏi. Sự tình khẩn cấp, lão phu hay là mau chóng giúp các ngươi chữa trị huyền hỏa cửu tử kiếm trận a, miễn cho đại thánh trở lại trách tội. Thái Lăng Nhạc đối với đại thánh lộ ra tương đương kính sợ, bởi vậy đại thánh chuyện phân phó, hắn một chút cũng không dám qua loa. Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận, từ lần trước bị hủy diệt về sau, đến bây giờ đều là một mảnh phế tích. Hỏa tháp ngoại tầng hỏa diễm đã tắt, có hoang vu bụi cỏ sinh trưởng ở phía trên, lộ ra càng thêm hoang vu. Thái Lăng Nhạc dọc theo hỏa tháp chung quanh xem xét một vòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thái đại sư, chẳng lẽ bộ này đại trận không tốt chữa trị sao? Hỏa Nguyên Thánh chứng kiến Thái Lăng Nhạc sắc mặt khó coi, vì vậy đáy lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Mặc dù bộ này trận pháp là thời đại Hồng Hoang đại trận, nhưng là vì nào đó lực lượng thần bí bên trong minh văn toàn bộ đứt đoạn, muốn chữa trị phi thường khó khăn a. Thái Lăng Nhạc thở dài lấy lắc đầu. Bộ này đại trận chính là bị giới linh điều khiển đại thánh thân thể hủy diệt, bởi vậy phá hư trình độ tương đương nghiêm trọng. Bất quá, lúc ấy vì đối phó Na Cha Tam Thái tử bọn người, đại thánh cũng là có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng mà hôm nay lại làm cho Thái Lăng Nhạc đau đầu rồi. Chẳng lẽ không thể nghĩ ra một cái tốt biện pháp, đem đại trận triệt để phục hồi như cũ sao? Hoàng Nguyên Thánh rất là tiếc nói. Hoàn toàn phục hồi như cũ tựa hồ không có khả năng. Thái Lăng Nhạc lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là lão phu có thể cho nó khôi phục 89 thành uy lực. 89 thành? Đã rất tốt. Hoàng Nguyên Thánh rất hài lòng. Bất quá, có một điểm ta cần Hỏa Thành chủ hỗ trợ. Thái Lăng Nhạc đạo, mặc kệ gấp cái gì, Thái đại sư cứ mở miệng, bổn thành chủ nhất định toàn lực giúp đỡ. Hoàng Nguyên Thánh vô bộ ngực, hướng Thái Lăng Nhạc cam đoan, ta cần thuần khiết hỏa diễm, đem hắn ngưng tụ thành hỏa diễm minh văn, như vậy mới có thể chữa trị huyền hỏa cựu tử kiếm trận. Muốn hỏa diễm vậy sao? Ha ha, cái này hay xử lý, chúng ta hỏa tộc còn nhiều mà. Hoàng Nguyên Thánh quay người, mệnh lệnh sau lưng phần đông tướng quân cùng hỏa tộc trưởng lão phóng thích hỏa thuộc tính tiên khí, cung cấp Thái Lăng Nhạc chất lỏng. Chứng kiến mọi người phóng thích hỏa diễm, Thái Lăng Nhạc lắc đầu, ý bảo không được. Ta muốn hỏa diễm, chính là trong thiên địa thuần khiết hỏa diễm, mặc dù không phải tứ đại thiên hỏa, ít nhất cũng là tam muội chân hỏa mới được. Tứ đại thiên hỏa, theo thứ tự là Vạn Linh Cổ Diệp, Phần Thiên Tử Hỏa, U Minh Quỷ Hỏa, Lục Đinh Thần Hỏa. Trong đó, Vạn Linh Cổ Diệp tồn tại ở Ngọc Hư Cung Lưu Ly Đèn chính giữa, Phần Thiên Tử Hỏa tồn tại ở Bát Cảnh Cung bên trong, mà U Minh Quỷ Hỏa thì là Linh Thiếu Sơn Linh Cứu đang sở hữu. Cuối cùng một cái Lục Đinh Thần Hỏa tại đâu xuất cung thời điểm, đã từng trợ giúp quá lớn Thánh Rèn Luyện Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Tam muội chân hỏa mặc dù cũng là trong thiên địa so sánh đậm đặc hỏa diễm, nhưng là cùng tứ đại thiên hỏa so với, như cũng hơn một chút. Hôm nay, Thái Lăng Nhạc yêu cầu tứ đại thiên hỏa cùng tam muội chân hỏa dung luyện minh văn, nhất thời lại để cho Hỏa Nguyên Thánh có xử. Phải biết rằng, Hỏa Nguyên Thánh mặc dù là hỏa tộc, nhưng là đối với tứ đại thiên hỏa cùng tam muội chân hỏa mà nói, nhưng căn bản cầm không xuất ra. Bởi vì toàn bộ hỏa tộc có thể khống chế tam muội chân hỏa, cũng chỉ có Hỏa Liệt Hoàng một người. Đã Hỏa Liệt Hoàng không tại, Hỏa Nguyên Thánh bọn người đương nhiên không có khả năng xuất ra cái loại nảy chân quý hỏa diễm. Hỏa Thành chủ không cần có xử, đã ngươi cầm không xuất ra, có người có thể lấy được ra. Thái Lăng Nhạc ánh mắt hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhìn lại, trong mắt lóe ra âm hiểm thần sắc. Chứng kiến Thái Lăng Nhạc cười xấu xa nhìn mình, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Lao thất phu, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đánh bản thần thú chủ ý? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lập tức cảnh giác lên. Ta muốn dung luyện minh văn, không có cao giai hỏa diễm, là tuyệt đối không thành, ta xem ngươi ngọn lửa trên người có tam muội chân hỏa thành phần, không bằng liền làm cái thuận nước dong thuyền, để cho ta từ trên người ngươi chất lọc hỏa diễm, ngưng luyện minh văn, tu bổ tổn hại huyền hỏa cựu tử kiếm trận a. Thái Lăng Nhạc nói xong, liền lấy tay hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chụp tới. Lao thất phu, ngươi là ở quan báo tư thủ. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cho rằng nhất định là trước tiến về Đông Thắng Thần Châu thời điểm chọc tới Thái Lăng Nhạc rồi, cho nên Thái Lăng Nhạc mới kiếm cớ hao nó trên người lông dê, với tư cách trả đũa thủ đoạn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân giỗi ra móng vuốt sắc bén, muốn đem Thái Lăng Nhạc đập trở mình. Lại tại lúc này, Tuyết Sơn Ma Viên một quyền đánh ra, đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh ngất đi. Thái đại sư, ngươi thật sự cần Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người? Tuyết Sơn Ma Viên cuồng bạo khí tức, chấn đắc Thái Lăng Nhạc sững sờ. Sau đó, Thái Lăng Nhạc gật gật đầu, chữa trị huyền hỏa cựu tử kiếm trận, nhất định phải dùng đến thuần khiết tam muội chân hỏa. Tốt, đã như vậy, liền từ trên người Hỏa Kỳ Lân nhắc tới lấy a. Tuyết Sơn Ma Viên đạm mạc nhìn xem bị đánh ngất xỉu Hỏa Kỳ Lân, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Vì vậy, Thái Lăng Nhạc thừa dịp Hỏa Kỳ Lân hôn mê trong khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian chất lọc hỏa diễm năng lượng, đương tụ thành minh văn, chữa trị đại trận. Chương 384, Lôi Nguyên Thành. Lôi Nguyên Thành là Vu Thần Vực lại một đại thành trì. Cái này tòa đại thành, vì Lôi tộc sở hữu, tại quy mô bên trên không thể so với Nhược Thủy Thành hoặc là Diễm Liệt Thành trên lệnh. Đại Thánh tu phục Thủy Thần cộng công về sau, liền rời đi Bất Chu Sơn, mang theo Hỏa Liệt Hoàng cùng Đế Giang đêm tối tiến về Lôi Nguyên Thành. Dù sao, Thiên Đình tùy thời có khả năng tiến công Vu Thần Vực. Vì vậy, Đại Thánh phải toàn lực ứng phó, đem 12 đại tổ Vu thu được dưới trướng. Lần này tiến về Lôi Nguyên Thành, Đại Thánh không có mang lên Thủy Long Tiên, mà là lại để cho thứ hai trở lại Nhược Thủy Thành, triệu tập Thủy tộc Vu Tiên, tùy thời chống cự Thiên Đình tiến công. Lôi Nguyên Thành cùng Nhược Thủy Thành ở giữa khoảng cách cũng không tính xa, chỉ cần nửa ngày thời gian, có thể đuổi tới. Xa xa chân trời, truyền đến kịch liệt lôi điện tiếng oanh minh. Đại Thánh đứng tại Cân Đầu Vân bên trên, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện tại phía chân trời cuối cùng có một đoàn hắc vân che khuất bầu trời, thập phần khủng bố. Hắc vân bên trong, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có lôi điện bạch phá bầu trời, chiếu xạ thiên địa lúc sáng lúc tối. Cái kia đoàn trong mây đen, tựa là Lôi Nguyên Thành. Cậu công đọc nhấn rõ từng chữ lạnh như băng, nói ra: "Lôi Nguyên Thành dĩ nhiên là kiến tại thiên vực chính giữa hay sao?" Đại Thánh kinh ngạc. Lôi Nguyên Thành là một tòa lơ lửng hòn đảo, nghe nói trong thiên địa lôi điện đều là theo Lôi Nguyên Thành trong bay ra, cho nên Lôi Nguyên Thành cũng có lôi điện chi hương thuyết pháp. Hỏa Liệt Hoàng rất xa nhìn ra xa Lôi Nguyên Thành, lời nói: "Đại Thánh mang theo ba gã tổ vu, rất nhanh chạy đi, hướng Lôi Nguyên Thành bay đi." Xuyên qua nồng đậm trầm trọng hắc vân, Đại Thánh trước mắt rộng mở trong sáng, chính như Hỏa Liệt Hoàng chỗ nói như vậy, cả tòa Lôi Nguyên Thành xác thực là kiến tạo tại một tòa lơ lửng hòn đảo phía trên. Lôi Viễn Thành trên không, vô tận lôi điện lúc gần lúc hiện, phát ra ầm ầm nổ mạnh, tựa như một mảnh dài hẹp cực lớn màu xanh ra trời long xà, tại bầu trời du động, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong thành, cao lớn kiến trúc một tòa tiếp một tòa, hắn hùng vĩ trình độ, so với Nhược Thủy Thành chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì Lôi Viễn Thành kiến tại lơ lửng hòn đảo bên trên, trung quanh lại có lôi điện phong tỏa trời xanh, cho nên, đối với Lôi tộc Vu Tiên mà nói, cái này tòa đại thành, nghiêm nhiên tựu là một tòa tự nhiên đại trận, không cần lo lắng địch nhân theo ngoại bộ xâm lấn. Vì không làm cho phiền toái, Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng đám người đi tới Lôi Viễn Thành bên dưới, liền thu liễm khởi khí tức trên thân, ý định bí mật tiến vào trong thành. Bất quá, cậu công tựa hồ phi thường không tình nguyện Đại Thánh cách làm. Theo ý ta, dứt khoát giết vào trong thành, đem Cường Lương cái thằng kia bắt được đến một trận hành hung, như vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh bởi ngươi rồi. Cậu công chằm chằm vào Đại Thánh, âm tà nói: "Cậu công lão tặc, ngươi bị tiểu hầu tử quần đầu một châu, có phải hay không trong nội tâm không công bằng, cũng muốn lại để cho Cường Lương ăn điểm đau khổ?" Hỏa Liệt Hoàng khinh thường nói: "Trúc Dung lão cậu, ta nghe lệnh bởi Đại Thánh, đó là cho hắn mặt mũi, nếu như ngươi còn dám vong sòm, tin hay không bản tôn hiện tại tiểu đối với ngươi độc thủ." "Vâng." Cậu công trên người xông ra bành trướng hơi nước, sát ý bắt đầu khởi động, thập phần bất tiện. Mặc dù Đại Thánh thu phục thủy thần cậu công, nhưng là cái này người bảo thủ tựa như một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể kích nổ. Bổn hoàng chả lẽ lại sợ ngươi? Hỏa Liệt Hoàng cũng không phải dễ trêu chủ nhân, hắn bạo tính tình bị cậu công một điểm tự lấy, hai người chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn, phân cái thắng bại. "Hỏa lão, nhanh lên dừng tay." Đại Thánh vội vàng hướng Hỏa Liệt Hoàng truyền âm, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Đại Thánh biết rõ, bọn hắn hôm nay ở vào Lôi Viễn Thành bên ngoài, nếu như Hỏa Liệt Hoàng cùng cộng công một khi động thủ, thế tất buộc phát ra kinh thiên đại chiến, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động Cường Lương, hơn nữa Lôi Viễn Thành cũng sẽ đại loạn. Hỏa Liệt Hoàng rất cho Đại Thánh mặt mũi, đem ngọn lửa trên người thu vào trong cơ thể, bày làm ra một bộ không chấp nhận với cộng công bộ dáng. "Ha ha, đường đường Hồng Hoang đại thần Trúc Dung, vậy mà mặc cho một cái đầu khỉ bài bố, thật sự là sỉ nhục." Cộng công ngạo nghễ ngẩng lên đầu, khinh thường nói: "Cộng công, hiện tại ngươi cũng là Đại Thánh thủ hạ, nếu như ngươi dám vi phạm lời hứa, cẩn thận đã bị thiên đạo trừng phạt." Đế Giang nhắc nhở: "Đợi ta bang cái này đầu khỉ đánh lui Thiên Đình đại quân, đến lúc đó bản tôn tựu là thân tự do, hắn căn bản mệnh lệnh không được ta." Cộng công vung vẩy ống tay áo, đi đầu hướng Lôi Viễn Thành bay vút mà đi. "Tiểu hầu tử, cộng công lão tặc ngạo mạn tự phụ, bổn hoàng định không thể khinh suất tha thứ hắn." Hỏa Liệt Hoàng nói xong, chuẩn bị xông đi lên, giao huấn cộng công. Đại Thánh ngăn ở Hỏa Liệt Hoàng trước người, cười nói: "Hỏa lão, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, làm gì cùng một cái người bảo thủ không chấp nhận." Đại Thánh định lực so Hỏa Liệt Hoàng cường đại hơn, cứ việc chứng kiến cộng công đối với chính mình nói năng lỗ mãng, Đại Thánh vẫn đang không có thẹn quá hóa giận, ngược lại bày làm ra một bộ rộng rãi tư thái, không cùng đối phương không chấp nhận. Vì vậy, Đại Thánh, Hỏa Liệt Hoàng, Đế Giang ba người thu liễm khởi khí tức chiến thần, hoặc là đem tu vi áp chế đến kim tiên cảnh giới, mới từ hư không bay về phía Lôi Viễn Thành. Cứ việc Lôi Viễn Thành bên ngoài sấm sét vang dội, thế nhưng mà Lôi Viễn Thành bên trong nhưng lại khó được bình tĩnh. Đại Thánh bọn người tiến vào trong thành, lập tức chứng kiến một phen náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Lôi Viễn Thành là một tòa tứ tứ phương phương đại thành, chính giữa một đầu dùng màu xanh da trời nham thạch phố tiểu đường đi, người đi đường lui tới, chen vai thích cánh, tốt không náo nhiệt. Hai bên đường là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, mỗi một nhà cửa hàng trước cửa đều có rất nhiều vu tiên xuống lại, tại đâu đó cùng thương gia có kẻ mặc cả mua sắm hàng hóa. Đại Thánh mang theo Hỏa Liệt Hoàng, Đế Giang, cộng công chờ tam đại tổ vu từ trong đám người xuyên qua, nghe được náo nhiệt tầm ý trong đám người, có rất nhiều nghị luận thanh âm của mình. "Các vị có nghe nói hay không, Thiên Đình cũng sắp đánh vu thần rồi." "Cái gì? Chẳng lẽ vừa muốn khai chiến?" "Nghe nói lúc này đây chiến hỏa là một cái tên là Tôn Ngộ Không yêu hầu khiến cho. Thiên Đình vì đuổi bắt Tôn Ngộ Không, chỉ có đối với vu thần vực khai chiến. Cái kia tên là Tôn Ngộ Không yêu hầu là cái tuyệt thế đại yêu, hắn có thể khó lường, nghe nói hắn tiến về Thiên Đình, biến thành Na Cha Tam Thái tử bộ dáng, đem Thái thượng lão quân tiên đan cho trộn không còn. Gần đây Lôi Viễn Thành trong có một cố vương giả uy áp đang tại thức tỉnh, chẳng lẽ chúng ta Lôi tộc lão tổ muốn sống lại sao?" "Rất có khả năng này, nghe nói Tôn Ngộ Không ban cho chúng ta tộc trưởng một khỏa bảo đan, lại để cho hắn làm cho lão tổ, với tư cách phục sinh lão tổ tiên dược." Hồi Thiên Đại Hoàn Đan xuất hiện tại Lôi Viễn Thành tin tức lan truyền nhanh chóng, bởi vậy bị rất nhiều người biết. Nghe được Lôi tộc lão tổ muốn phục sinh, rất nhiều vu tiên nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ thấy được Lôi tộc ngày xưa huy hoàng vinh quang. Đại Thánh tử trong đám người đi qua, nghe chung quanh tin tức liên quan tới tự mình truyền được xôn xao, thập phần im lặng lắc đầu, không làm để ý tới. "Đâu khỉ, thật không nghĩ tới, ngươi tại Lôi Viễn Thành còn rất nổi danh." Cậu công cười lạnh nói, chứng kiến chung quanh tất cả mọi người tại nghị luận Đại Thánh, làm cho hắn rất khó chịu. Dù sao, cậu công thế nhưng mà 12 đại tổ vu trong có uy tín danh dự nhân vật, hôm nay hắn phục sinh, nghe được không phải người khác nghị luận chính mình, mà là tranh nhau thảo luận một người tuổi còn trẻ hậu sinh, lập tức trong nội tâm không công bằng. "Này, các ngươi nói Tôn Ngộ Không cũng không phải ba đầu sáu tay, nào có lợi hại như vậy?" Cậu công đã nắm đến một cái bên người vu tiên, mang theo đối phương cổ áo, quắc. Chương 385, thủ đoạn thông thiên. Cậu công một trận hét to, như là nổ vang một cái sấm sét giữa trời quang, khiếp sợ mọi người. "Ba ba ba." Từng kia ánh mắt nhao nhao hướng cậu công quan tới. "Lao đầu, ngươi ai a, mỏ mâm kêu to cái gì đấy?" "Tôn Ngộ Không đương nhiên rất lợi hại, ít nhất so ngươi lợi hại. Tề Thiên Đại Thánh một tay có thể bóp chết ngươi, ngươi nói hắn có lợi hại hay không?" Mọi người xem thường nói, nhìn về phía cậu công ánh mắt toát ra khinh thường thần sắc. Nghe nói như thế, cậu công càng là thốt nhiên nổi giận, một đám bọn đạo trích, bản tôn nghịch thiên thủ đoạn, há lại các ngươi có thể biết đến. một cái lao già hỏng hẹm mà thôi, thiếu tại chúng ta Lôi Viễn Thành diêu võ dương ai. Cái kia bị cộng công nắm lấy cổ áo tuổi trẻ Vu Tiên, xông cộng công quát lớn. Da lông ngắn thẳng nhãi con, thực là muốn chết. Cộng công thủ đoạn dùng sức, trực tiếp đem thứ hai đầu bắp vỡ. Vang một tiếng, máu tươi phi bắn đi ra, tung tóe được người chúng quanh đầy người đều là. Mọi người sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, hoảng sợ biến sắc, có vài tên tuổi trẻ nữ Vu Tiên, giật ra giọng thét chói tai vang lên quay người bỏ chạy. Chứng kiến náo thai nạn chết người, Đại Thánh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cộng công, chúng ta là đến thu phục Cường Lương, không phải cho ngươi tùy ý sát sinh. Đại Thánh hướng cộng công truyền âm, trong giọng nói mang theo mãnh liệt giận dữ mắng mỏ ý tứ hàm xúc. Tôn Ngộ Không, bản tôn thần phục với ngươi, cũng không cho ngươi khắp nơi của ta. Cộng công sắp chết thi ném ra một bên, lau sạch sẽ trên người vết máu, chắp hai tay sau lưng, lộ ra phi thường cao ngạo. Đã ngươi đã thần phục với lao tôn, ta có thể không phải do ngươi làm ẩu. Đại Thánh nói, nếu như ngươi không muốn làm cho ta lần nữa ra tay, tiểu tốt nhất thành thật một chút. Đại Thánh trong thức hải truyền đến cường đại thần hồn chấn động, cộng công sắc mặt cứng đờ, nhất thời không dám làm cản. Cộng công biết rõ, Đại Thánh thức hải tuyệt đối có một cái cường đại thể linh hồn tồn tại, cái kia thể linh hồn lại để cho hắn hết sức kiên kỵ. Nếu như Đại Thánh ra tay, vận dụng thể linh hồn năng lượng, cộng công khẳng định lại là thảm bại. Tránh ra, tránh ra. Đám người bên ngoài có một đội áo giáp vệ sĩ tách ra đám người xuống tới. Cái này đội áo giáp vệ sĩ chính là Lôi tộc tinh nhuệ, Thiên Lôi vệ. Thiên Lôi vệ phụ trách Lôi Nguyễn thành trị an, bởi vậy, đương nghe nói có người bị giết, Thiên Lôi vệ rất nhanh chạy tới. Cầm đầu một gã Thiên Lôi vệ thủ lĩnh, thân cao 2m5, thập phần khôi ngô cao lớn, tựa như một vị lôi thần, cho người cường đại cảm giác áp bách. Lao đầu, tại ta Lôi Nguyễn thành ngươi lại dám động tay sát nhân, đã xúc phạm ta Lôi tộc luật lệ. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh nói, thức thời lời nói, theo ta đi một chuyến a. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh vây tay một cái, bốn gã Thiên Lôi vệ xông lên ra, cầm màu đen xiềng xích muốn tiến lên bắt người. Ta xem ai dám động đến lao phu một căn lông tơ. Cộng công khí tức trên thân áp bách mở đi ra, nhất thời đem bốn gã Thiên Lôi vệ đánh bay. Chứng kiến cộng công lại muốn động thủ sát nhân, Đại Thánh quát lớn, không được vô lễ, cho lão tôn lui ra. Cộng công đem sát khí thu liễm, mặt âm trầm lui sang một bên, không dám ở Đại Thánh trước mặt làm cản. Chứng kiến chính mình bốn gã thủ hạ bị đánh bay, Thiên Lôi vệ thủ lĩnh giận dữ. Lớn mặt cung đồ, tại bản thủ lĩnh trước mặt còn dám dương oai, thực là muốn chết. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh trong cơ thể bạo tuôn ra cường hoành tiên khí, rút ra chiến binh, muốn đối với cộng công độc thủ. Bá. Đại Thánh lướt ngang tới, ngăn tại Thiên Lôi vệ thủ lĩnh trước người. Các hạ có thể cho lão tôn một cái mặt mũi, đem việc này bỏ qua. Đại Thánh vẻ mặt tươi cười, nhìn trời Lôi vệ thủ lĩnh, lời nói: ngươi tính toán tơ mơ vậy sao? Cho bản thủ lĩnh cũng ngay. Tại Thiên Lôi vệ thủ lĩnh trong mắt, Đại Thánh cùng cộng công bọn người là rắn chuột một ổ thế nhưng mà, Thiên Lôi vệ thủ lĩnh cũng biết, nếu như không phải Đại Thánh ngăn cản cộng công, chỉ sợ ở đây Thiên Lôi vệ, kể cả tên kia thủ lĩnh, đều được chết thảm tại cộng công trong tay. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh một quyền hướng Đại Thánh đánh tới, quyền phong gào thét, mang theo cuồng mãnh kinh khí, đánh vào Đại Thánh trên người. Lại để cho chúng người bất ngờ chính là, Đại Thánh nếu không có trốn, ngược lại thủy chung cười tủm tỉm chằm chằm vào Thiên Lôi vệ thủ lĩnh. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh trọng quyền bị đẩy lùi mở đi ra, cả người trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, đem cứng rắn phiến đá mặt đất ném ra hô to. Thấy như vậy một màn, mọi người toàn bộ xôn xao. Cái con kia nửa người nửa hầu ra hỏa thật sự là thật lợi hại, Thiên Lôi vệ thủ lĩnh trọng quyền đánh tới trên người hắn, vậy mà điểm nhiên như không có việc gì. Hắn tu luyện chính là Kim Cương Bất Hoại chi thân a. Rất có thể. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh tu vi ít nhất đạt tới Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng mà một quyền kia chẳng những không có kích thương cái kia họ Tôn, ngược lại để cho Thiên Lôi vệ thủ lĩnh đại chịu đau khổ. Họ Tôn lại là nửa người nửa hầu, chẳng lẽ người nọ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Một đôi kinh ngạc con mắt nhao nhao hướng Đại Thánh nhìn sang, chỉ thấy Đại Thánh trên người lóe ra kim quang, một cỗ bành trướng khí thế chấn động mở đi ra, áp bách người run rẩy. Chỉ có tuyệt thế đại yêu mới có như vậy khí chàng. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, người nọ có lẽ tựu là Tôn Ngộ Không. Trời ạ, Tôn Ngộ Không vậy mà giá lâm chúng ta Lôi Nguyễn thành rồi. Cả tòa Lôi Nguyễn thành nhất thời hành động lên, rất nhiều người khó có thể tin nhìn qua Đại Thánh, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Có thể nói Đại Thánh giá lâm so Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người khiến cho hành động còn mãnh liệt hơn. Dù sao Đại Thánh chiến thiên đấu địa, coi rẻ thiên đỉnh quyền uy, đã tại tam giới đánh ra lớn lao thanh danh. Giờ này khắc này, phần đông Lôi tộc Vu Tiên tận mắt thấy Đại Thánh, quả thực so chứng kiến Đại Minh Tinh còn sắp điên cuồng. Có thể nói, Đại Thánh tựu là thần tượng của bọn hắn. Ngươi thực, thật là Tôn Ngộ Không. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh theo trên mặt đất đứng lên, nhìn qua Đại Thánh, lắp bắp mà hỏi. Đúng vậy, đúng là lão tôn. Đại Thánh trả lời vô cùng tùy ý, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, Đại Thánh trên người có một cỗ thượng vị giả khí tức tại chấn động. Loại này thượng vị giả khí tức lại để cho Đại Thánh hạc giữa bầy gà, cùng mọi người mẫn nhưng bất động. Ngươi đã là Tôn Ngộ Không, như vậy mấy người kia đâu? Thiên Lôi vệ thủ lĩnh chỉ vào Hỏa Liệt Hoàng, cộng công, Đế Giang bọn người hỏi. Bùn Hoàng là Hỏa tộc tổ vu, Trúc Dung. Ta là Đế Giang, nhanh cho các ngươi Lôi tộc lão tổ đi ra gặp ta. Bản tôn là Thủy tộc cộng công, nếu như không phải đầu khỉ ngăn đón, các ngươi bọn này bọn đạo trích, sớm đã bị ta hoanh giết sạch rồi. Hỏa Liệt Hoàng, cộng công, Đế Giang ba người không hề thu liễm khí tức, mà là đem cường đại uy áp chấn động mở đi ra. Chỉ một thoáng, Kim Tiên cảnh giới phía dưới Vu Tiên nhao nhao quỳ xuống, tim và mật đều hẳn. Mọi người nhao nhao khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua Đại Thánh. Đường đường Tam Đại Vu tộc tổ vu, vậy mà thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thủ hạ. Tin tức này thật sự quá mức có bạo tạc tính chất, mọi người hoảng sợ nhìn qua Đại Thánh, nhao nhao hiếu kỳ đại thánh chỉ dùng để như thế nào thủ đoạn mới đưa tam đại tổ vu thu được dưới trướng. Một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ, vậy mà lại để cho ba gã vu tộc lão tổ vì hắn hiệu lực, Tôn Ngộ Không thực như bức à, không hổ là tuyệt thế đại yêu, thủ đoạn thông thiên. Chương 386, hủy diệt tích Lôi Sơn. Đại thánh vừa xong Lôi Nguyên Thành, liền chế tạo ra bạo tạc tính chất biến động, khiến cho sóng to gió lớn. Vị thủ lĩnh này, phiền toái ngươi giúp chúng ta thông báo thoáng một phát, tiểu nói đại thánh đến đây Lôi Nguyên Thành, bái kiến Lôi tộc lão tổ cường lương. Đế Giang trên người có cường đại uy áp chấn động mở đi ra, chấn áp tên kia Thiên Lôi vệ thủ lĩnh liên tục gật đầu, đáp ứng bang đại thánh thông báo. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh dẫn người hướng vào phía trong thành mà đi, đại thánh tắc thì mang theo Hỏa Liệt Hoàng, cộng công cùng Đế Giang tại trên đường phố chậm rãi đi tới. Trung quanh một đôi kính sợ ánh mắt nhìn hướng đại thánh, sinh ra sùng bái chi ý đầu khỉ, theo ý ta, làm gì cùng cường lương khách khí, không bằng chúng ta giết tiến nội thành, đem cường lương bắt được đến, buộc hắn thần phục. Cộng công thân là 12 đại tổ vu có uy tín danh dự nhân vật, hiển nhiên không có đem cường lương để vào mắt. Theo hắn, đại thánh không cần phải thỉnh Thiên Lôi vệ thủ lĩnh thông báo, mà là có lẽ trực tiếp giết tiến nội thành, bức cường lương đi vào khuôn khổ. Lão tôn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên có tính toán của ta. Đại thánh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi đi tới, liền nhìn đều không có xem cộng công liếc. Cộng công đụng phải một cái mũi cho, biết rõ chính mình không bị đại thánh chào đón, âm thầm sinh hờn dỗi. Lôi tộc vu tiên nhóm lớn xuống lại tới, cùng sau lưng đại thánh, hướng vào phía trong thành mà đi. Nội thành ở bên trong, tộc trưởng Lôi Vanh Tiên nghe đi ra bên ngoài kinh thiên động địa tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, lập tức dẫn người chạy vội mà ra. Cửa thành, Thiên Lôi vệ thủ lĩnh bụng lấy bị thương ngực, mang theo Thiên Lôi vệ đội vàng hấp tấp đón đầu đánh tới. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh cùng Lôi Vanh Tiên đụng cái đầy cõi lòng. Lôi Vanh Tiên giận dữ, chuyện gì làm cho ngươi như thế bối rối? Tộc trưởng, việc lớn không tốt rồi, đại thánh hàng lâm Lôi Nguyên Thành, công bố muốn bái kiến lao tổ đấy. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh bị đến trên mặt đất, cúi đầu, đội vàng bẩm báo. Lôi Vanh Tiên sắc mặt đại biến, cái gì? Cái con kia yêu hầu đến rồi. Đúng vậy, không chỉ có đại thánh tự mình giá lâm, hắn còn mang theo ba gã tổ vu cùng nhau trước đến rồi. Thiên Lôi vệ thủ lĩnh đạo, một cái yêu hầu tiểu đủ phiền toái, hắn lại vẫn mang theo ba gã tổ vu. Lôi Vanh Tiên biết rõ đại sự không ổn, đội vàng mệnh lệnh thủ hạ mau mau đóng cửa nội thành cửa thành. 18 tên Thiên Lôi vệ phân thành hai đội, chạy đến chỗ cửa thành, sử xuất ma lực, phóng thích tiên khí, thôi động cửa đá khổng lồ, ý định đem nội thành cửa đóng lại. Hắc hắc, Lôi tộc trưởng, cố nhân giá lâm, ngươi cớ gì tự nhận xa ngàn dặm bên ngoài đâu? Một cái trêu chọc tiếng cười theo ngoài cửa thành truyền đến, đại thánh song trưởng đẩy mở cửa thành, đem 18 tên Thiên Lôi vệ đánh bay mở đi ra. Xem đến đại thánh hiện thân, Lôi Vanh Tiên sắc mặt nhất thời thương trắng như tờ giấy. Đại thánh đi đến Lôi Vanh Tiên trước mặt, túm khởi thứ hai chồng râu, đau đến Lôi Vanh Tiên liên tục niết miệng, đại thánh điểm nhẹ, lão phu râu ria không lịch sự túm. Ngươi biết rõ lão tôn giá lâm Lôi Nguyên Thành, lại sai người trốn tránh ta không thấy, quả thực nên đánh. Đại thánh cười nói, đại thánh đã hiểu lầm, vừa rồi ta đám kia ngu xuẩn thủ hạ đều nghe lầm, bộ tộc trưởng rõ ràng là lại để cho bọn hắn mở cửa nên đón đại thánh vào thành, bọn hắn lại nghe thành đóng cửa thành, thật sự không liên quan lão phu sự tình a. Lôi Vanh Tiên kinh hoàng phía dưới, vội vàng biên cái nói dối, qua loa tắt trách nói. Vậy sao? Đại thánh cười nói, như thế xem ra, ta ngược lại là trách lầm ngươi. Lão phu thật sự là oan uổng. Lôi Vanh Tiên kêu gọi đám kia bị đại thánh đánh bay thủ hạ, quát lớn, nhanh mau tới đây, cho đại thánh buổi lễ. Vừa rồi ai cho các ngươi đóng cửa thành, nguyên một đám lô thai đều biết sao? 18 tên Thiên Lôi vệ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn muốn giải thích, nhưng là lại sợ hai tộc trưởng đại nhân sau đó tìm bọn hắn phiền toái, chỉ có thể cắn răng, cho Lôi Vanh Tiên bối nổi. 18 tên Thiên Lôi vệ tại đại thánh trước mặt, xếp thành một hàng, quỳ đến trên mặt đất, không ngừng xin lỗi. Đại thánh khoát khoát tay, lại để cho mọi người đứng dậy, cái gọi là xin lỗi, đại thánh lại để cho bọn hắn miễn đi. Trên thực tế, dùng thân phận của đại thánh, không có khả năng cùng những ngày này Lôi vệ so đo. Đại thánh cũng biết, Lôi Vanh Tiên là ở tìm người bối nổi. Cho nên, đại thánh dắt Lôi Vanh Tiên râu ria, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe Lôi Vanh Tiên kêu thảm một tiếng, trong râu bị tốn xuống một bò to. Lôi Vanh Tiên bụng lấy cái cằm, run rẩy, cũng không dám hô đau. Chứng kiến Lôi Vanh Tiên e ngại đại thánh bộ dáng, phần đông Lôi tộc Vu Tiên ánh mắt ngốc trệ, đầu đầy hạt tuyến. Tộc trưởng lúc nào trở nên như vậy kinh sợ? Tộc trưởng vốn không kinh sợ, nhưng là đụng phải đại thánh, không kinh sợ cũng phải kinh sợ. Có còn nhỏ âm thanh nghị luận. Phải biết rằng, Lôi Vanh Tiên tại Lôi tộc chính giữa, có phi thường cường đại uy tín, hơn nữa làm người mạnh phi thường nạnh, tính cách cương nghị, sẽ không hướng người cúi đầu. Nhưng là hôm nay, Lôi Vanh Tiên tại đại thánh trước mặt, phản phất bị thoáng cái đánh về nguyên hình, trở nên lơm lớm lo sợ, sợ đầu sợ đuôi. Lôi tộc trưởng, không phải sợ, lão tôn đến đây, cũng không phải tắt tính mệnh của ngươi, buông lòng điểm. Đại thánh đem theo Lôi Vanh Tiên cái cằm bên trên hao xuống tròm râu thổi tan, vỗ vỗ tay, nhẹ nhõm vừa cười vừa nói: "Đại thánh, trước trước nhiều có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi." Lôi Vanh Tiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Dễ nói dễ nói. Đại thánh vỗ vỗ Lôi Vanh Tiên bả vai, cười nói: "Chỉ cần đem các ngươi Lôi tộc lão tổ mời đi ra, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão tổ ăn vào ngươi tiễn đưa hồi Thiên Đại Hoàn Đan, mặc dù có phục sinh dấu hiệu, nhưng là cho tới hôm nay, vẫn không có thức tỉnh." Lôi Vanh Tiên lời nói lại để cho đại thánh mở trừng hai mắt. Lại vẫn có loại sự tình này. Đại thánh hỏi: "Tại hạ tại đại thánh trước mặt, không dám miệng ra lời nói dối." Lôi Vanh Tiên cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đi, mang ta đi nhìn xem." Đại thánh lại để cho Lôi Vanh Tiên tại phía trước dẫn đường, hướng Cường Lương ngủ say địa điểm đi đến. Cường Lương là Lôi tộc lão tổ, hắn vẫn lạc chi địa, đối với Lôi tộc Vu Tiên mà nói, tự nhiên là cấm địa. Lôi Nguyên Thành nội thành ở bên trong, có một tòa núi lớn. Cái kia tòa núi lớn diện tích mặc dù không lớn, nhưng lại không ai dám đặt chân. Lôi Minh Thiên mang theo đại thánh đám người đi tới cái kia tòa núi lớn phía dưới. Đại thánh, đây là Tích Lôi Sơn, trong núi tràn ngập lôi điện năng lượng, chúng ta Lôi tộc lão tổ, tựu là vẫn lạc không sai. Lôi Minh Thiên hướng đại thánh giới thiệu nói ra. Chúng ta lên núi. Đại thánh đối với sau lưng Hỏa Liệt Hoàng ba người vẫy tay, cất bước tiểu muốn đi vào trong núi. Nhưng tại lúc này, Lôi Minh Thiên ngăn lại nói, đại thánh có chỗ không biết, bên ngoài người không thể lên núi. Lôi Minh Thiên, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ tại lừa gạt tiểu hầu tử sao? Hỏa Liệt Hoàng ngọn lửa trên người phóng thích cường đại uy áp, làm cho hư không bật mèo. Lôi Minh Thiên vội vàng nói, tại hạ không dám, đây là chúng ta Tích Lôi Sơn quý củ, mặc dù là ta, đều không thể phá lệ. Chó má quý củ. Cậu công giận dữ, bản tôn đập nát các ngươi Lôi tộc Tích Lôi Sơn, xem cường lương cái kia tiểu tạp mao còn dám hay không ở trước mặt ta tự cao tự đại. Cậu công dùng nhanh chóng như điện thủ đoạn lúc này phóng xuất ra nước cuộn trào nước chảy, ngưng tụ thành một đầu cực lớn thủy long, đem trọn tòa Tích Lôi Sơn cuốn lấy. Khủng bố nước có thể uy áp làm cho cực lớn Tích Lôi Sơn sụp đổ xuống dưới, hòn đá lăn rơi xuống, tráng kiện lôi điện nổ bắn ra mà khai. Chương 387, thu phục cường lương. Tích Lôi Sơn bị cộng công kích sập, vạn đạo lôi điện phóng lên trời, như là từng đạo tử sắc cầu vồng, bắn về phía thiên khung chỗ sâu nhất. Đại địa rung dậy, cả tòa Lôi Huyễn Thành đều tại lắc lư. Lơ lửng hòn đảo sụp đổ, vỡ ra một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở. Lúc này đây, cộng công lại cho đại thánh chọc rắc rối rồi. Cộng công dưới mặt bản chân vương, ba đảo mãnh liệt, sóng cồn phiên cồn, như là cân đầu vân nâng đại thánh như vậy, đem cộng công nâng lên, thẳng hướng Tích Lôi Sơn đỉnh núi bay đi. Hỏa lão, ngăn lại hắn, quyết không thể lại để cho cộng công sảng bậy. Đại thánh một đạo mệnh lệnh phát ra, Hỏa Liệt Hoàng hóa thành một đạo hung manh thiêu đốt hỏa cầu, như chỉ đạo đạn đạo giống như, tại trên bầu trời tình chuẩn đối với cộng công tiến hành chặn đường. Đúng lúc này, sụp đổ Tích Lôi Sơn bên trong, vạn đạo lôi điện phóng lên trời, mỗi một đạo lôi điện, so bạc nước còn muốn vừa thô vừa to. Vạn đạo lôi điện ngưng tụ, tạo ra một cái khủng bố cực lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh hổ đầu nhân thân, có được bốn chỉ quấn quanh lấy lôi điện trần, vành hai thượng diện treo hai cái kim sắt thai to hoàn, trên cánh tay quấn quanh cự mãng, phảng phất một hồng hoàng cự nhân theo Tích Lôi Sơn trong xung ra. Cường Lương, ngươi rốt cục hiện thân rồi. Cộng công chầm chầm vào phía trước cực lớn bóng người, trong miệng phát ra nhè răng cười. Cộng công lão tặc, ngươi vì sao hủy ta Tích Lôi Sơn? Cường Lương hét to thanh âm như là kinh lôi, liên tục không ngừng nổ vang, chấn đắc cả tòa Lôi Nguyên Thành, không ngừng run rẩy. Nếu như bản tôn không ra tay, ngươi còn tiếp tục giả vờ trên đấy. Cộng công đạo, xấu ta chuyện tốt, muốn ăn đòn. Cường Lương lòng bàn tay bay ra ba căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi điện ngưng tụ thành tráng kiện xiềng xích, nhắm ngay cộng công, bạo vùng mà đi. Đùng, trên bầu trời truyền ra lôi điện xiềng xích phá không thanh âm, xé rách trời xanh. Theo cộng công trên đầu hùng hăng rơi đập. Cộng công trong cơ thể, bành trướng thủy thuộc tính năng lượng bạo tuôn ra mà ra, hóa thành một đầu màu xanh da trời thủy long, phóng lên trời. Lôi điện xiềng xích cùng màu xanh da trời thủy long va chạm. Va chạm điểm trung tâm, tử lam hai màu điện năng cùng nước có thể bạo tạc mà khai, phát ra rung trời động địa nổ mạnh, một vòng khủng bố năng lượng như là hải khiếu, hướng cựu thiên thập địa chấn động mở đi ra. Va chạm năng lượng tán đi, cộng công ngạo nghệ đứng tại trời xanh, hai tay chắp sau lưng, lộ ra hết sức tự phụ. 12 đại tổ vũ chính giữa, chỉ có cộng công lão cẩu có thể cùng ta một trận chiến, Cường Lương, tại bản tôn trước mặt, không được phép ngươi làm cản. Cộng công khí thế trùng thiên, thập phần kiếp người, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt như điện, như là lợi mang, có thể xuyên thấu người nội tâm, làm cho người cảm thấy hồi hộp. Cường Lương lưỡng khỏa nhãn cầu, lóe ra lôi điện, một cỗ nộ diễm từ trên người hắn bạo lao ra. Cường Lương quay đầu, chăm chăm vào đại thánh, hỏi: "Tôn Ngộ Không, ngươi mang Tam đại tổ vu đến đây, tự là ỷ cường lăng được ư?" Đại thánh cười cười, triệu hồi ra cân đầu vân, đi vào Tích Lôi Sơn trên không, nói: "Cường Lương lão tổ đã hiểu lầm, lao tôn đến đây là muốn mời ngươi rời núi, giúp ta cùng nhau đối phó thiên đình. Đã ngươi có cầu ở ta, nên phóng túi người đoạn, vì sao dung túng cộng công hủy ta Tích Lôi Sơn?" Cường Lương nghiêm nghị hỏi. Kỳ thật, hủy diệt Tích Lôi Sơn cũng không phải đại thánh bổn ý, mà là cộng công tùy ý làm vậy, mới gây thành mầm thai bạn, làm cho Cường Lương hiểu lầm. "Cường Lương lão tạp mao, hủy ngươi Tích Lôi Sơn chính là ta, không phải đầu khỉ, nếu như ngươi muốn chiến, bản tôn phụng bồi đến cùng." Cộng công chiến ý bành trướng, cố ý chọc giận Cường Lương, lại để cho thứ hai đánh với tự mình một trận. Phải biết rằng, cộng công là cái chiến đấu của nhân, là 10 phần phần tử hiếu chiến, hôm nay Cường Lương phục sinh, cộng công trong lòng bàn tay ngứa, rất muốn cùng thứ hai đại chiến một phen. Cộng công lui ra, không được làm cản. Đại thánh quát chói tai, gian dạy cộng công. Đối với cái này cái ngoan cố chiến đấu của nhân, đại thánh có chút đau đầu. Bởi vì cộng công đến mức, liền ý nghĩa phá hư cùng hủy diệt. Cộng công hừ lạnh một tiếng, đối với đại thánh mệnh lệnh rất không thoải mái. Nhưng nhìn đến đại thánh bên người đứng đấy Hỏa Liệt Hoàng Trúc dùng con mắt thần lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cộng công chỉ có thể phất phất lui sang một bên. 12 đại tổ vu chính giữa, nhất làm cho cộng công kiêng kỵ không thôi tiểu sổ Hỏa Liệt Hoàng Trúc dùng rồi. Cường Lương lão tổ, trước nhiều có chỗ đắc tội, lão tôn thay cộng công ở chỗ này hướng ngươi tạ lỗi. Đại thánh đối với Cường Lương thái độ rất khách khí. Tôn Ngộ Không, thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí có thủ đoạn khống chế ba vị tổ vu, xem ra ta Cường Lương muốn không nghe lời ngươi đều khó có khả năng rồi. Cường Lương biết rõ, đại thánh sở dĩ khách khí với hắn, là vì đại thánh không muốn cùng hắn đọ võ. Bằng không mà nói, đại thánh giận dữ, mệnh lệnh Hỏa Liệt Hoàng, cộng công cùng đế giang đồng thời ra tay, mạnh như vậy lương tận thế đem lập tức tiến đến. Cường Lương lão tổ, chúng ta đều là người biết chuyện, hôm nay thiên đình vô đạo, ma ảnh hiện thân, tam giới động loạn sắp xảy ra, lão tôn muốn mời ngươi trung thành đại sự, mong rằng ngươi không muốn từ chối. Đại thánh bày làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ tư thái, lại để cho Cường Lương không cách nào cự tuyệt. Cường Lương trên người lôi điện rút vào trong cơ thể, khí tức thu liễm xuống dưới, trở nên thập phần kiêm tốn, ta Cường Lương sở dĩ phục sinh, toàn bộ lại đại thánh ban cho hồi thiên đại hoàn đan, ta không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân, đã đại thánh để mắt ta, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Thu phục Cường Lương, lại để cho đại thánh phấn chấn vô cùng. Đại thánh không nghĩ tới, sự tình vậy mà hội tiến triển thuận lợi như vậy. Xem ra từ vừa mới bắt đầu lão tôn định ra kế sách, tự là chính xác. Đại thánh thu phục 12 đại tổ vu, trước theo cộng công ra tay. Chỉ cần thu phục cộng công, có thể tại trình độ nhất định bên trên chấn nhiếp những thứ khác tổ vu. Cho nên thu phục Cường Lương mới lộ ra phi thường thuận lợi. Lôi Minh Thiên dẫn người đi tới, đem đại thánh cùng Cường Lương lão tổ cung kính mời đến nội thành chính giữa, cộng đồng nghị sự. Diễm Liệt Thành. Thái Lăng Nhạc từ trên người thôn thiên hỏa kỳ lần rút ra tam muội chân hỏa, ngưng luyện thành hỏa thuộc tính minh văn, tu bổ huyền hỏa cựu tử kiếm trận. Đại trận bên cạnh, thôn thiên hỏa kỳ lân vô tình nằm tại một khối trên tảng đá lớn, hắn ngọn lửa trên người bị Thái Lăng Nhạc từng cái rút ra qua đi, cả tòa đại trận bởi vì có minh văn rót vào, trở nên nặng mới tỏa sáng sức sống. Thái Lăng Nhạc, ngươi cái lao tạp ra, huyền hỏa cựu tử kiếm trận chữa trị tốt rồi không có ạ? Thôn thiên hỏa kỳ lân ốm yếu hỏi, lộ ra hữu khí vô lực. Hôm nay đại trận đã bị ta chữa trị ba thành, chỉ cần bất quá vài ngày công phu, là có thể đem cả tòa đại trận hoàn toàn chữa trị. Thái Lăng Nhạc mấy ngày liền cô đọng minh văn, trong cơ thể tiên khí tiêu hao cực lớn, nhưng nhìn đến cả tòa huyền hỏa cựu tử kiếm trận trong tay hắn cho tàn lại cháy, hắn lộ ra vô cùng hưng phấn. Bận việc năm ngày mới chữa trị ba thành. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trợn tròn hai mắt, im lặng mà hỏi: "Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận là thời đại Hồng Hoang đại trận, phi thường không tốt chữa trị, lão phu đem cái này tòa đại trận chữa trị ba thành, đã rất không dễ dàng." Thái Lăng Nhạc đạo. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân theo trên đá lớn đứng lên, mạnh mà nhảy lên nhảy đi xuống, cũng không quay đầu lại hướng Diễm Liệt Thành đi đến. Thấy như vậy một màn, Thái Lăng Nhạc ngạc nhiên: "Hỏa Kỳ Lân, ngươi muốn đi đâu vậy?" "Bản thân thú đói bụng rồi, phải về Diễm Liệt Thành bổ sung hỏa năng." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hầm hừ tức giận không thôi. "Tại đại trận không có chữa trị hoàn thành trước khi, ngươi không thể lì khai." Một khi hỏa thuộc tính minh văn gián đoạn, Thái Lăng Nhạc đem thất bại trong gang tấc. Vì vậy, Thái Lăng Nhạc không cho phép Hỏa Kỳ Lân ly khai. "Phóng con mẹ ngươi cầu giám thí. Bản thân thú muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ai dám ngăn cả ta?" Chương 388, Thiên Quân tiếp cận. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân là thái cổ thần thú, tam muội chân hỏa với hắn mà nói, giống như trong cơ thể huyết dịch, vô cùng chân quý. Nhưng là, Thái Lăng Nhạc muốn chữa trị huyền hỏa cựu tử kiếm trận muốn hy sinh Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, thứ hai đương nhiên rất không thoải mái. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nên ngang rời đi, không ai dám ngăn đón hắn. Mọi người đều biết, một khi gây nào Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, dùng hắn tàn bạo tính cách, nhất định sẽ đem người ăn sống nuốt tươi. Trên bầu trời, trầm trọng hắc vân tràn ngập cả tòa thiên vực. Vô cùng vô tận uy áp lan tràn xuống dưới, lại để cho Diễm Liệt Thành không có thiên lý. Hắc vân chính giữa, một gã tên Thiên Binh Thiên Tướng nón trụ minh giáp sáng, hùng hổ. Trống trận lôi tiếng động thông thiên địa, chấn động tứ phương. Diễm Liệt Thành nhất thời đại loạn. Trên đường phố, rất nhiều vu tộc tiên tu tứ tán chạy trốn, khiến cho đại dung chuyển. Thiên đình đến đây đánh vu thần vực a, mọi người chạy mau. Chạy trốn chậm sẽ không mệnh á. Thiên binh thiên tướng xâm phạm, đại thánh lại không tại Diễm Liệt Thành ở bên trong, một trận như thế nào đánh? Chúng ta căn bản đánh không thắng. Hỏa tộc Vu Tiên phi thường bị quan, cho rằng một trận chiến này, Diễm Liệt Thành rất có thể sẽ bị thiên đình theo Vu thần vực xóa đi. Hỏa Nguyên Thánh mang theo hỏa giáp vệ theo trong đại điện đi tới, ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời hắc vân rậm rạp, thiên binh thiên tướng trọng binh tiếp cận. Ngọc Hoàng Đại Đế quả nhiên phái binh tới phàm bảo, chúng ta Vu tộc cùng thiên đình hơn 1000 năm hòa bình rốt cục muốn bị đánh vỡ. Hỏa Nguyên Thánh lỗ chân lông tuôn ra hỏa diễm, khiến cho hắn thoạt nhìn như một hỏa nhân. Thiên đình trọng binh tiếp cận, Hỏa Nguyên Thánh cũng không cảm thấy e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt, thập phần khát vọng cùng Thiên Đình một trận chiến. Bất quá cùng Hỏa Nguyên Thánh so sánh với, con của hắn Hỏa Vân Đường thì là cái kinh sợ bao, sợ tới mức trong lòng run sợ, mặt như bụi đất. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận chữa trị mấy là được rồi? Hỏa Nguyên Thánh hỏi nhi tử. Ba thành a. Mấy ngày nay vẫn luôn là Hỏa Vân Đường tại giám sát Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận chữa trị tình huống, cho nên Hỏa Nguyên Thánh mới có thể hỏi nhi tử đại trận chữa trị như thế nào. Nghe được Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận mới được chữa trị ba thành, Hỏa Nguyên Thánh tâm cảm giác không ổn. Theo ta đến hỏa tháp nhìn xem. Hỏa Nguyên Thánh dẫn người hơ lửa tháp phóng đi. Lúc này, hỏa tháp trung quanh đã hội tụ hơn 1000 tên hỏa giáp vệ. Nếu như hỏa tộc Vu Tiên tại đại thánh cùng hỏa liệt hoàng bọn người không tại dưới tình huống, muốn chiến thắng đại binh tiếp cận thiên quân, phải dựa huyền hỏa cựu tử kiếm trận. Cho nên, rất nhiều hỏa giáp vệ mới có thể rất nhanh hướng tại đây tập kết mà đến. Mọi người không cần sợ, không phải là mấy cái muốn chết thiên binh thiên tướng ấy ư, chỉ cần bọn hắn dám hạ tới khiêu chiến, bản thần thú một cái tát một cái, toàn bộ trục chết. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đứng tại trên một tảng đá lớn, người đứng thẳng, như một vị cao ngạo tướng quân. Tại phát biểu trước khi chiến đấu diễn thuyết, hôm nay hỏa liệt hoàng không tại, cả tòa Diễm Liệt Thành trong ngoại trừ này tòa khôi phục ba thành huyền hỏa cựu tử kiếm trận, tiểu sổ thôn thiên hỏa kỳ lân cái này đầu thái cổ thần thú tu vi mạnh nhất rồi. Mọi người bị thôn thiên hỏa kỳ lân ủng hộ, vốn là sợ hãi nỗi lòng đắc ý bình phục, không hề như vậy e ngại. Tiểu viên, đợi lát nữa khai chiến, ngươi trốn vào trong đại trận, mọi chuyện cần thiết, bản thần thú dọn dẹp. Thôn thiên hỏa kỳ lân vỗ ngực một cái, quay đầu nhìn dưới tảng đá lớn phương tuyết sơn ma biên, ân cần nói, thử, thật sự là chết lời, lão nương mới không làm rùa đen rút đầu. Tuyết Sơn Ma Viên ngẩng đầu chằm chằm vào trên 9 tầng trời Thiên binh Thiên tướng, chiến ý 10 phần. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn cánh cửa, chứng kiến Tuyết Sơn Ma Viên cũng không lĩnh tỉnh, lúc này ngượng ngùng mà cười cười, nếu như tiểu viên nguyện ý liên thủ với ta, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Hỏa Nguyên Thánh đi vào Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận bên ngoài, xem xét lấy đại trận. Thái Lăng Nhạc nói, ta đã đem hết toàn lực, lại như cũng không có đuổi tại Thiên Quân đại binh tiếp cận trước khi tu thật lớn trận, Hỏa Thành chủ, thật sự là xin lỗi. Hỏa Nguyên Thánh vô vô Thái Lăng Nhạc bả bay, thập phần lý giải nói, Thái đại sư, bổn thành chủ biết rõ, ngươi đã tận lực. Trên bầu trời, một gã thần tướng nhảy ra, hắn thân mặc một bộ lục sắc áo giáp, dáng người cơ bắp, nhưng là hai mắt sáng ngời, bắn ra lưỡng đạo của sáng, lộ ra sáng ngời có thần. Phía dưới Vu Tiên nghe, các ngươi đã bị Thiên Quân vây quanh, nhanh chóng đầu hàng, có lẽ có thể mạng sống. Tên kia thần tướng chính là giám thị Tam Giới Thiên Lý Nhãn, lúc này đây đánh diễm liệt thành, đúng là do hắn và Thuận Phong Nhị xuất lĩnh 3 vạn thiên binh hùng hổ mà đến. Thiên Lý Nhãn, Hưu nói mạnh miệng, tin hay không bản thần thú đem tròng mắt của ngươi cho gậy đi ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dưới chân bay lên một đoàn tăng muội chân hỏa, bay lên không trung, đối với Thiên Lý Nhãn thần tướng đỉnh đã quát. Xuất sinh, trận chiến này qua đi, bản thần tướng cho các ngươi diễm liệt thành mảnh giáp không lưu. Thiên Lý Nhãn vây tay một cái, mệnh lệnh 4 gã kim tiên đỉnh phong đích thiên tướng, tuấn thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Đông đông đông, chống trận lôi động, vang vọng cả tòa thiên vực. Khí thế hùng hồn, làm cho người nghe được nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bắt đầu khởi động. Trung thực giảng, Thiên Lý Nhãn với tư cách Thiên đỉnh thần tướng, tu vi đã đạt tới Tiên quân cấp bậc, cũng không có đem thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân để vào mắt. Theo Thiên Lý Nhãn, thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bất quá tiểu là một đầu xuất sinh, phái ra 4 gã kim tiên đỉnh phong đích thiên tướng, đủ để đem thứ hai làm. Oanh! Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người, tam muội chân hỏa vọt lên cao 7-8 trượng, bầu trời nhiệt độ kịch liệt báo tố thăng lên, rực nướng đến hư không bặm mèo. Bản thân thú thật lâu không có đại khai sát giới rồi, đến đây đi, lại để cho ta kiến thức các ngươi bọn này bọc mũ đến cùng có bản lĩnh gì. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chứng kiến 4 gã kim tiên đỉnh phong thần tướng bay vụt mà đến, phóng xuất ra đủ mọi màu sắc tiên khí, bạo giống một tiếng, bàn chân đạp động hư không, chạy tới. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bốn vó di chuyển, mỗi một bước ra đều muốn hư không giống được như nước văn giống như chấn động. Trong đó một gã thần tướng huy động hỏa vân chiến đao, nhắm ngay Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái hốt trùng trùng điệp điệp bổ tới. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nâng lên móng đuốt đón đánh đi lên. Ầm vang, hỏa vân chiến đao chém tới Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân móng đuốt bên trên, đánh ra vạn điểm hỏa hoa, như là sáng lạn lửa khói. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tàn bạo mở ra miệng khổng lồ, hướng tên kia sững sờ tại nguyên chỗ thần tướng tắt tới, chỉ nghe răng rắc cốt cách tiếng vỡ vụn, tên kia thần tướng cổ tính cả đầu bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cắn. Có cùng máu tươi chảy đến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trong miệng, lại để cho cái này đầu thái cổ thần thú càng thêm hưng phấn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nắm lên tên kia chết đi thần tướng thân thể, mạnh mà vãi đi ra, đem mặt khác 3 gã thần tướng đánh bay. 3 gã thần tướng bạo lui hơn 1000m, bàn chân tại trên bầu trời sát ra 3 đạo vết cắt. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhấm nuốt đồng bạn đầu, 3 gã thần tướng nhao nhao kinh hãi. Đầu kia xuất sinh thật sự là tàn bạo, một ngụm tiểu cắn nát Loan Bố huynh đệ đúc luyện kim thân. Mọi người cẩn thận, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân có được thái cổ huyết mạch, thân thể phi thường cường đại. Muốn diệt hết cái này chỉ xuất sinh, cũng không dễ dàng a. 3 gã thần tướng buộc phát ra trong cơ thể tiên khí, gia cố đúc luyện kim thân, khiến cho bên ngoài thân hào quang lập lòe, như là hất lên một bộ trầm trọng áo giáp, lần nữa hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Chương 389, thế cục bất lợi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân gặp huyết thật hưng phấn, huống hồ lâu như vậy đến nay, bởi vì đại thánh bên người có Hỏa Liệt Hoàng Trúc Dung cùng Đế Giang bọn người dưới tình huống, một mực không có lại để cho hắn ra tay, đã sớm đem Hỏa Kỳ Lân đến mức móng đuốt ngứa. Cho nên đụng phải 3 gã muốn chết thần tướng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đương nhiên sẽ không khách khí. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái đuôi thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, tựa như một đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm hỏa diễm roi thép, một gã thần tướng không biết sống chết rất động trường thương, nhắm ngay Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hậu tâm hung mãnh đâm mà đến, lại bị Hỏa Kỳ Lân vung vậy đuôi dài, hung hăng quật qua đi. Nương theo lấy ba một tiếng kịch liệt bạo hưởng, hư không nhấc lên hơn 2 mét cao hỏa diễm khí lãng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đuôi dài đánh trúng tên kia muốn chết thần tướng, nhất thời đem thứ hai chịu được chia 5 x 7, chết oan chết uổng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bạo kêu một tiếng, lộ ra càng thêm hưng phấn, hắn móng đuốt nhanh chóng như điện cầm ra đi, đem danh thứ 3 thần tướng đúc luyện kim thân chảo phá, đem lực huyết đục kéo xuống đến một mảng lớn. Tên kia thần tướng trọng thương, kêu thảm rút lui mở đi ra. Đúng lúc này, một danh khác thần tướng lắc lư cự truy, mạnh mà hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng đập tới. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tên kia so phòng ốc còn muốn cực lớn thiết truy, trùng trùng điệp điệp đánh trúng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng, nện xuống đến vài khối kỳ, dụng cụ hốt rác lớn nhỏ lần tiến, đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh bay mở đi ra. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân kêu rên một tiếng, tại trên bầu trời liên tục lăn lộn, chật vật lăn hơn 1000m xa. Xuất sinh, ngươi liên tiếp giết ta 2 gã thần tướng, trọng thương một gã, ta muốn ngươi vì bọn họ đền mạng. Tên kia cầm trong tay búa tạ thần tướng lần nữa vung mạnh động phong ốc lớn nhỏ màu đen thiết truy, thế đại lực mãnh liệt nhắm ngay Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bạo đệm mà đi. Màu đen đại truy như là một đoàn trầm trọng hắc vân, mang theo cuồng phong gào thét, có một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân há mồm phun ra một đoàn rừng rực hỏa cầu. Hỏa cầu vạch phá bầu trời, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, đánh trúng tên kia cầm trong tay búa tạ thần tướng. Ầm ầm. Tên kia cầm trong tay búa tạ thần tướng thân thể nổ bùng, cực lớn tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, từng khối huyết nhục bị ngọn lửa thiêu đốt lên, mạo hiểm nồng đậm khói đen rơi xuống sụt dưới. Còn sót lại một gã thần tướng thân chịu trọng thương, trước ngực của hắn tuôn máu, như là suối phun, căn bản ngăn không được. Tên kia thần tướng điều động trong cơ thể tiên khí, muốn một lần nữa chữa trị đúc luyện kim thân, ý định cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tái chiến. Nhưng là, hắn khí hải trong tiên khí khô hao tổn, căn bản không có đầy đủ tiên khí ngưng tụ kim thân. Tên kia thần tướng tự biết không phải là đối thủ của Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, vì vậy quay người bỏ chạy. Bọn chuột nhắt chớ đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân như một đoàn hỏa diễm gió lốc, tại trên bầu trời cực tốc bay qua, một chưởng đập trong tên kia thần tướng đỉnh đầu, đem thứ hai đánh bại. Chứng kiến 4 gã thần tướng toàn bộ chết thảm, Thiên Lý Nhãn chấn động.
Hiền đệ, chúng ta đánh giá thấp đầu kia thần thú năng lượng rồi. Thiên Lý Nhạn hướng bên cạnh Thuận Phong Nhi nói ra. Chỉ thấy thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đánh gục 4 gã thần tướng về sau, đưa bọn chúng tiên thai toàn bộ móc ra, nhét vào trong miệng, đại nhanh cắn ăn. Phải biết rằng, Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ tiên thai, ẩn chứa thập phần hùng hồn tinh hoa, đó là tu sĩ suốt đời tu vi chỗ tại. Đối với thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mà nói, là đại bổ chi vật. Chứng kiến thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thôn vệ thần tướng tiên thai, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị càng là sắc mặt đại biến. Muốn diệt trừ cái này chỉ xuất sinh, không phải sức người có thể vi. Thuận Phong Nhị đạo: "Hiền đệ, ngươi có cái gì diệu kế sao?" Thiên Lý Nhãn hỏi. "Dùng Thiên La địa võng, vây khốn thái cổ thần thú, sau đó chúng ta xung phong liều chết xuống dưới, định có thể một lần hành động công phá Diễm Liệt Thành." Thuận Phong Nhi tin tưởng 10 phần đề nghị đạo. Thiên Lý Nhãn sắc mặt biến ảo bất định, một lát sau, thần sắc hắn ngưng tụ, nói ra, tiểu theo hiền đệ kế sách, cầm xuống Diễm Liệt Thành. Thiên La địa võng là thiên đỉnh mọi việc đều thuận lợi pháp bảo. Trước đó lần thứ nhất đánh Linh Đại Phương Thốn Sơn, Tháp Tháp Lý Thiên Vương dẫn theo trọn vẹn 18 khung Thiên La địa võng qua đi. Hắc Vân chính giữa, một chương dùng dáng ngũ sắc cùng gấm hoa dệt thành lưới lớn, lóe ra sáng chói chói mắt sáng bóng, phô thiên cái địa hướng thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân quét tới. Hỏa Kỳ Lân, cẩn thận. Đúng lúc này, một cỗ màu trắng phong bạo phóng lên trời, hóa thành một đạo cuồng bạo thân ảnh, vọt tới thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trước mặt, hai đấm vung ra đi, không khí ngưng kết, lập tức đóng băng, đem này tòa Thiên La địa võng đông cứng. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tuyết Sơn Ma Viên. Đông cứng Thiên La địa võng về sau, Tuyết Sơn Ma Viên huy trưởng đánh ra đi ra ngoài, trong lòng bàn tay, hai cỗ cuồng bá bợ lại sắt năng lượng, ngưng tụ thành hai cái cực lớn thủ ấn. Chứng kiến Tuyết Sơn Ma Viên bộc phát ra không thua gì thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân khủng bố lực lượng, phần đông thiên binh thiên tướng chấn động. Hai cái do báo tuyết năng lượng ngưng tụ thành thủ ấn cùng Thiên La địa võng va chạm. Cái kia do dáng ngũ sắc cùng gấm hoa dệt thành sợi tơ, giống như lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén, Tuyết Sơn Ma Viên đánh ra bảng đại thủ ấn bị từng khối mổ ra đi, bạo bại lấy biến mất vô hình. Ma Viên xuất sinh, chẳng lẽ ngươi cũng ý định trợ trụ vì ngự ư? Thiên Lý Nhãn chằm chằm vào Tuyết Sơn Ma Viên, lớn tiếng quát: "Thiếu cầm một bộ da vẻ đạo mạo giả thanh cao để giáo huấn lão nương, ta không ăn các ngươi cái kia một bộ." Tuyết Sơn Ma Viên chảo phúng phản kích trở về, nhất thời lại để cho Thiên Lý Nhãn cảm thấy mặt không ánh sáng. Phải biết rằng, Ma Viên tại Tuyết Sơn chi đỉnh trấn thủ vạn yêu lệnh thời điểm, từng có rất nhiều thiên đỉnh đại năng đến đây ý định thu phục nàng, làm sủng vật hoặc là tọa kỵ. Nhưng là, tuy nhiên cũng bị Ma Viên từng cái banh trở về. Vì vậy, đối với thiên đỉnh ra vẻ đảm bảo, Tuyết Sơn Ma Viên rõ ràng nhất bất quá. "Không tán thưởng, hôm nay liền ngươi cùng nhau đánh chết." Thiên Lý Nhãn thần tướng ra lệnh một tiếng, lại mệnh thiên binh thiên tướng ném ra một khung Thiên La địa võng. Hai khung Thiên La địa võng, một khung cháo hướng thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, một khung cháo hướng Tuyết Sơn Ma Viên, phương viên trăm dặm hư không đều bị phong tỏa. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên bị nhốt đến Thiên La địa võng chính giữa, bọn hắn cuồng bạo vung ra quyền ảnh hoặc là trường ấn, ý định phá tan Thiên La địa võng. Nhưng là, tuy nhiên cũng không thể như nguyện. Hỏa Nguyên Thánh đứng tại Hỏa Tháp đỉnh, quan sát đến trên bầu trời thế cục, trong nội tâm bay lên một cô âm thầm lo lắng, tình huống không ổn a. "Phụ thân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta có lẽ chạy nhanh hướng Đại Thánh cầu cứu." Hỏa Vân Đường nơm nớp lo sợ nói. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tế ra hai khung Thiên La địa võng, vây khốn thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên, bọn hắn cũng không vội lấy đánh chết hai đầu thần thú, mà là dọn ra tay đến, ý định tiêu diệt chúng ta. Thái Lăng Nhạc ánh mắt độc đáo, liếc thấy ra Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị ý định. "A, vậy làm sao bây giờ đột, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết." Hỏa Vân Đường lộ ra càng thêm bối rối, như một chỉ chim sợ cánh cong. "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có sai người đi mời Đại Thánh trở về thành cứu viện, mà chúng ta dựa vào Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận, hy vọng có thể ngăn trở Thiên Quân cái này sóng công kích." Hỏa Nguyên Thánh quyết định thật nhanh, mệnh lệnh nhi tử Hỏa Vân Đường tiến về Vu Thần Bực Lôi Nguyên Thành, thỉnh Đại Thánh trở về. Hỏa Vân Đường nghe được mệnh lệnh như vậy, tại chỗ sử sốt, hắn không nghĩ tới, phụ thân vậy mà sẽ đem trọng yếu như vậy một cái nhiệm vụ giao cho hắn. Chương 390, Oanh Lôi Thiên Ma nộ tầng thứ 3. Kỳ thật, Hỏa Nguyên Thánh lại để cho Hỏa Vân Đường đi mời Đại Thánh, là có tư tâm. Bởi vì một khi Thiên Quân công phá Diễm Liệt Thành, tự là toàn quân bị diệt kết cục. Cho nên, Hỏa Nguyên Thánh đem thỉnh Đại Thánh nhiệm vụ giao cho nhi tử đi làm, là muốn bảo vệ Hỏa Vân Đường một mạng. Hỏa Vân Đường mặc dù có điểm kinh sợ, nhưng là lao ba dụng tâm lương khổ, nên cũng biết. Vì vậy Hỏa Vân Đường cưỡi một chỉ hỏa liệt điệu yêu thú, theo Diễm Liệt Thành phía sau núi trốn đi, biến mất tại mênh mông cảnh bàn đêm chính giữa. Lôi Nguyên Thành, Đại Thánh cùng Tổ Vu Cường Lương tại trong đại điện trò chuyện với nhau thật vui. Trong đại điện, Lôi Hoành Tiên bày xuống trên một cái bàn tốt tiến hội, khoản đãi Đại Thánh bọn người. Tiến là tốt tiến, rượu là hảo tiểu. Vì trợ hứng, Lôi Hoành Tiên còn mệnh 9 tên lôi tộc xinh đẹp nhất mỹ nữ Vu Tiên, vì Đại Thánh nhẹ nhàng nhảy múa. "Đại Thánh, chúng ta lão tổ đã đáp ứng giúp ngươi đối kháng thiên đình, lão phu cái kia bất tài tử, có phải hay không nên phóng trở lại rồi?" Lôi Hoành Tiên trong miệng bất tài tử chỉ chính là Lôi Chấn Đỉnh. Lôi Chấn Đỉnh hôm nay bị giam tại Diễm Liệt Thành chính giữa, Lôi Hoành Tiên lo lắng một lúc sau, thiên đình đánh tới, hội ngộ thương ái tử. "Lôi tộc trưởng yên tâm, hôm nay chúng ta đã là người một nhà rồi, lão tôn đương nhiên sẽ trả Chấn Đỉnh công tử tự do." Lôi Hoành Tiên được nghe, nhất thời đại hỉ. Chỉ thấy Lôi Hoành Tiên giơ lên chén rượu, cười nói: "Đại Thánh, Lôi Mộ bất tài, muốn mời người một ly." "Dễ nói dễ nói." Đại Thánh cười nâng cốc chén đầu, uống một hơi cạn sạch. "Ký chủ, Tích Lôi Sơn là cái nơi tốt, phi thường thích hợp ngươi tu luyện Oanh Lôi Thiên Ma nộ tầng thứ 3 cảnh giới." Đại Thánh còn không có nâng cốc chén bông, đột nhiên nghe được trong thức hải truyền đến giới linh thanh âm. Phải biết rằng, Đại Thánh đã đem Oanh Lôi Thiên Ma nộ tầng thứ nhất cảnh giới cùng tầng thứ 2 cảnh giới toàn bộ tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Hôm nay chỉ còn lại tầng thứ 3 Lôi Hỏa dung hợp, ngàn ma phần thiên. Lôi Hỏa Tiên Tôn bộ này thánh phẩm tiên thuật, nếu như muốn đem tầng thứ 3 trung cực cảnh giới tu luyện tới tiểu thành, thế tất tiêu hao lớn lượng lôi điện năng lượng. Cho nên, Giới Linh mới nhắc nhở đại thánh, tốt nhất trinh được cường lương cùng Lôi Vành Tiên đồng ý, tại Tích Lôi Sơn trong tu luyện hành lôi thiên ma nộ. Dù sao, bỏ qua cái thôn này, cũng không cái này điểm rồi. Đại thánh đem Giới Linh lời nói đi nhớ, biểu hiện ra bất động thanh sắc, như cũ cùng cường lương lão tổ cùng với Lôi Vành Tiên bọn người uống rượu. Hòa Liên Hoàng, Đế Giang, cộng công đều bưng chén rượu lên, tràn diện bên trên vui vẻ hòa thuận. Cường lương lão tổ đều nói các ngươi Tích Lôi Sơn chất chứa vô tận lôi điện uy năng, lão tôn cũng là lôi thuộc tính tiên căn, không biết ta khống chế lôi điện cùng các ngươi Tích Lôi Sơn lôi điện lực lượng, ai mạnh ai yếu à? Đại thánh đông kéo một câu, tây kéo một câu về sau, cuối cùng đem chủ đề dẫn tới Tích Lôi Sơn thượng diện. Ha ha, không dối gạt đại thánh theo như lời, lão phu Tích Lôi Sơn ở bên trong ẩn chứa vạn năm tử lôi, tiên tu, căn bản không cách nào đặt chân nửa bước. Cường lương nuốt trước ngực chằn râu, vừa cười vừa nói, vạn năm tử lôi, nghe danh tự tiểu rất lợi hại. Đại thánh nói, lão tôn bất tài, nguyện ý lãnh giáo một chút, không biết cường lương lão tổ có thể cho đi, để cho ta đến tích lũy trong núi thử một lần. Đại thánh, tuyệt đối không được, ngươi mới ngũ giai kim tiên cấp độ, nếu như tùy tiện tiến vào Tích Lôi Sơn, chỉ có một con đường chết. Cường lương quyết đủ. Đại thánh khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, có nắm chắc hay không theo Tích Lôi Sơn trong còn sống đi tới, lão tôn trong lòng hiểu rõ. Cộng công bưng chén rượu, ha ha cười đi vào cường lương bên người, đỉnh đặt nói, cường lương lão đệ, đã cái này đầu khỉ nguyện ý đến Tích Lôi Sơn trong đi chịu chết, ngươi thành toàn hắn không được sao? Cộng công ôm cường lương cổ, chăm chăm vào đại thánh, chỉ cần đầu khỉ vừa chết, chúng ta cũng không cần một lần nữa cho hắn đương tay chân rồi, việc này không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Cộng công lời nói lập tức gây nao Hỏa Liên Hoàng. Cộng công lão tặc, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Hỏa Liên Hoàng một trưởng đem trước mặt bàn đập thoái, mỹ thực cùng tiểu thủy vãi đầy mặt đất. Những cái kia nhẹ nhàng nhảy múa và eo lắc mông hỏa tộc mỹ nữ sợ tới mức thất kinh, vội vàng lui xuống đi. Trúc Dung lão cẩu, tôn nộ không là ngươi thân nhi tử ấy ư? Ngươi như vậy che chở hắn. Cộng công mặt tâm trầm, đảo tròn mắt, khinh thường khẽ nói, đại thánh đối với chúng ta có mạng sống tri ân, đã chúng ta đáp ứng trợ hắn đối kháng thiên đình, tiểu không nên nuốt lời. Hỏa Liên Hoàng lực lượng mười phần đáp. Cộng công cười lạnh, đầu khỉ tự nguyện tiến vào Tích Lôi Sơn muốn chết, lần này ngươi muốn che chở hắn đều không có cách nào hộ rồi. Ai nói lao tôn tiến vào Tích Lôi Sơn tiểu nhất định sẽ chết đến bên trong? Đại thánh ánh mắt sắc bén chằm chằm vào cộng công, lại để cho thứ hai cảm thấy giống như bị một đầu dã thú hung mãnh tập trung cổ họng. Tôn Ngộ Không, nếu như ngươi có thể còn sống đi tới, bạn tôn cho ngươi dập đầu ba cái khấu đầu. Cộng công quẳng xuống ngoan thoại, kết luận đại thánh tiến vào Tích Lôi Sơn chỉ có một con đường chết. Dù sao cái kia vạn năm tử lôi cộng công đã linh giáo rồi, dùng đại thánh tu vi cùng thân thể cường độ, căn bản không cách nào thừa nhận. Nghe được cộng công quẳng xuống ngoan thoại, đại thánh nở nụ cười. Tốt. Đại thánh vươn người đứng dậy, quát, cộng công, đầu gối của ngươi, bản đại thánh thu định rồi. Nếu như cộng công thật sự dập đầu ba cái khấu đầu, như vậy tam giới chính giữa tiên Phật đại năng nghe nói việc này, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Mà những cái kia ưa thích tin đồn người hiểu chuyện, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối đem cộng công hướng đại thánh dập đầu đích sự tình truyền được xôn xao. Bởi như vậy, đại thánh uy danh đem lần nữa chấn động tam giới. Có thể làm cho 12 đại tổ vu đứng đầu cộng công dập đầu cùng bái, chuyện này tuyệt đối có thể trở thành đại thánh khoác lác vô liếng, thậm chí thổi lên một vạn năm đều không đủ. Tiệc rượu hoàn tất, đại thánh lúc này tiến vào Tích Lôi Sơn, chuẩn bị gặp lại trong núi vạn năm tử lôi. Kỳ thật, lĩnh giáo vạn năm tử lôi uy lực thì giả, đại thánh mục đích chủ yếu là mượn nhờ vạn năm tử lôi tu luyện hành lôi thiên ma nộ. Nhưng là cộng công lại ngu xuẩn cùng đại thánh định ra ván bài, coi như là một hồi thu hoạch ngoài ý liệu. Tích Lôi Sơn đối với lôi tộc vu tiên, tuyệt đối là trong cấm địa cấm địa. Cái này tòa cường lương lão tổ vẫn lạc chi địa, bởi vì vạn năm tử lôi tồn tại, ngàn đã qua vạn năm, không người dám đặt chân. Đại thánh tiến vào Tích Lôi Sơn, tuyệt đối là ngàn vạn năm đến đệ nhất nhân. Ầm ầm, một đạo nổ vang tại Tích Lôi Sơn ở chỗ sâu trong vang lên. Đại thánh ngẩng đầu trông đi qua, chỉ thấy một căn ma bản tráng kiện tím lôi hoành thiên mà lên, tựa như một đạo tử sắc cầu vồng phóng tới phía chân trời. Ma bản tráng kiện tử lôi ẩn chứa khủng bố lôi uy, đem thiên vực đánh ra một cái đại lỗ thủng, lộ ra sâu hắc động không thấy đáy. Hỏa Liên Hoàng cùng Đế Giang đứng tại Tích Lôi Sơn bên ngoài, thập phần lo lắng nhìn xem đại thánh. Tiểu hầu tử, nếu như không cách nào đối chiến vạn năm tử lôi, không bằng như vậy dừng tay a. Hỏa Liên Hoàng không muốn làm cho đại thánh mạo hiểm. Đại thánh quay đầu lại, nhìn qua Hỏa Liên Hoàng cười nói, Hỏa lão, ngươi yên tâm đi, lão tôn tự có nắm chắc. Nói xong, đại thánh thi triển ra thần dực cực tốc, hóa thành một đạo gió lốc, hướng Tích Lôi Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Tích Lôi Sơn nhất trung tâm, có một tòa hình tròn hố sâu, cái này tòa hố sâu, đường kính ít nhất đạt ngàn trượng. Trong hố sâu bộ, vô tận vạn năm tử lôi phát ra long long nổ mạnh, tựa như một tòa tử sắc lôi hải, lật lên cực lớn lôi điện năng lượng. Chương 391, Ngọc Đế tức giận. Đại thánh đứng tại lôi hải biên giới, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Cái này là vạn năm tử lôi sao? Uy lực hảo cường. Đại thánh vừa dứt lời, liền chứng kiến lôi hải ở bên trong, một căn tráng kiện lôi điện xé rách hư không, trùng trùng điệp điệp vành kích tới. Giang giác. Đại thánh ngực bị vạn năm tử lôi đánh trúng. Đại thánh bàn chân ma sát chạm đất mặt, một đường lui về phía sau mở đi ra. Bành, bành, bành. Đại thánh đụng gây hơn 10 căn cỡ thùng nước đại thụ, mới té trên mặt đất, miệng lớn thở. Một cây thật nhỏ điện bắn theo đại thánh ngực quyết tán mở đi ra, đem đại thánh kim cương bất hoại chi thân đánh trúng nát bấy. Vạn năm tử lôi vậy mà phá vỡ ngươi kim cương bất hoại chi thân, xem ra nếu như không đả khởi 12 vạn phần tinh thần, ngươi thực có khả năng đi không xuất ra Tích Lôi Sơn. Giới Linh thanh âm theo thức hải ở chỗ sâu trong truyền tới. Giới Linh, chúng ta bây giờ mà bắt đầu tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ a. Đại thánh che ngực, nghĩ hết nhanh đến lợi dụng vạn năm tử lôi đem lôi hỏa tam thiên nộ tu luyện tới tiểu thành. Dù sao, tích lôi sơn trong lôi điện uy năng thật sự quá khổng lồ, nếu như ngốc lâu rồi, chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc không sai. Hô, một đạo ảo ảnh theo đại thánh trong thức hải bay ra, ngưng tụ thành một cái lao giả tóc bạc bộ dáng. Đại thánh chứng kiến trước kia là thể linh hồn giống như giới linh càng phát ra rõ ràng, hiện tại đã sắp ngưng tụ ra thân thể rồi. Mỗi khi đại thánh đột phá, giới linh đều theo khôi phục tu vi cùng thực lực. Giới linh sống nhờ tại đại thánh trong cơ thể, có thể nói hai người là thể cộng đồng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Giới linh đem tối nghĩa khó hiểu lôi hỏa tam thiên nộ phiên dịch thành thông tục dễ hiểu thần bí pháp quyết, truyền thụ cho đại thánh. Đại thánh lợi dụng tiên khanh trong vạn năm tử lôi, tập trung tinh thần tu luyện. Một cây tráng kiện lôi điện, như là đã bị nào đó dẫn dắt, từ phía trên lửa bịp lôi hải trong bay ra đến, không ngừng đập nện tại đại thánh trên người. Đùng, đùng. Đại thánh kim cương bất hoại chi thân nghiền nát mở đi ra, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến đại thánh hít thở không thông. Nhưng là khí hải trong tiên khí tại toàn thân lưu chuyển, rất nhanh chữa trị tổn hại thân thể, ngược lại là những cái kia vạn năm tử lôi cũng tại từng bước một cường hóa kim cương bất hoại thân thể. Ầm ầm, đại thánh tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ, khiến cho thiên khanh lôi hải trong lôi uy đại tác, bộc phát ra khủng bố uy thế. Mặc dù cách hơn nghìn dặm xa, đứng tại tích lôi sơn bên ngoài cổng công, hỏa liệt hoàng, cường lương, đế giang bọn người có thể cảm nhận được hủy diệt lôi điện chấn động. Ha ha, nếu như không xuất ra bản tôn sở liệu, cái con kia muốn chết đầu khỉ, đã cho bụi chôn bụi rồi. Cộng công cười lớn, nói ra. Cộng công lão tặc, nếu như ngươi lại miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không bổn hoàng một cái tát đập chết ngươi. Hỏa liệt hoàng lửa giận bật lên, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cộng công. Bản tôn nói là lời nói thật, đầu khỉ đã chết, chúng ta trở lại riêng phần mình bộ tộc, cùng huyền tử huyền tôn đoàn tụ a. Cộng công quay đầu, quay người phải đi. Hừ, hôm nay thiên đình đại binh tiếp cận, ngươi cho rằng nước của ngươi tộc có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Hỏa liệt hoàng mỉm cười đạo. Trương Bách Nhẫn lao tiểu tử kia, thật đúng là dám đối với chúng ta vu thần bực khai chiến a. Cộng công ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện trên 9 tầng trời Nam Thiên Môn có thiên binh thiên tướng tại ra ra vào vào, tựa hồ tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Hiện tại thiên đình đã trở thành phong thần thời đại đến nay lực lượng mạnh nhất, Trương Bách Nhẫn muốn biến mất vu thần bực cũng không phải việc khó. Hỏa liệt hoàng đạo, chỉ cần Trương Bách Nhẫn dám đụng đến ta Nhược Thủy Thành, bản tôn sốc hắn lăng tiêu bảo điện. Cộng công trên người phóng xuất ra bành trướng hơi nước bị áp, phương viên ngàn mét trong vòng cự thạch nhao nhao bạo thoái, phát ra bang bang nổ mạnh. Chúng ta mới phục sinh không lâu, mỗi người thực lực đều không có đạt tới đỉnh phong, nói thật, bằng mấy người chúng ta tổ vu lực lượng, nếu như đơn đả độc đấu, sớm muộn gì sẽ bị thiên đỉnh tiêu diệt từng bộ phận. Đế Giang đạo, đã đại thánh đem chúng ta phục sinh, đã nói minh tối tăm trong có một cỗ thiên ý, tại lại để cho hắn cứu vớt vu thần vực. Cường Lương lẩm bẩm nói, thả ngươi lão tạp mao cầu giám thí. Cộng công nói, bản tôn thân là 12 đại tổ vu, chẳng lẽ muốn dựa vào một cái mao hầu tử cứu vớt? Thật sự là chê cười. Cộng công lão tặc, đã như vậy, đem đại thánh ban cho ngươi hồi thiên đại hoàn đan nổ ra a. Hỏa liệt hoàng lời nói nhất thời lại để cho cộng công sắc mặt đỏ lên. Hồi thiên đại hoàn đan đã bị bản tôn luyện hóa, làm sao có thể lại nổ ra? Cộng công đạo, a, bổn hoàng tu vi muốn cường ngươi gấp trăm lần, đều không có đem hồi thiên đại hoàn đan hoàn toàn luyện hóa, chỉ bằng ngươi điểm này công phu mèo quào hội luyện hóa hồi thiên đại hoàn đan. Hỏa liệt hoàng lời nói càng thêm chọc giận cộng công, cả hai mắng to lối ra, nguyên một đám điều động hỏa thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng vừa muốn đánh nhau. Đế Giang cùng Cường Lương thấy thẳng lắc đầu. Ai, thật sự là xung khắc như nước với lửa a. Tích lôi sơn chỗ xấu nhất. Đại thánh nhảy vào lôi hải ở bên trong, tùy ý vạn năm tử lôi đập nện thân thể. Lôi hỏa tam thiên nộ tầng thứ 3 cảnh giới thập phần tối nghĩa khó luyện, cho nên mặc dù đại thánh tiến vào lôi hải chính giữa, tiến hành tử lôi tắm rửa, vẫn đang hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ký chủ, tại không có đem lôi hỏa tam thiên nộ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới trước khi, ta không đề nghị ngươi ly khai tích lôi sơn. Giới linh biết rõ, hôm nay thiên đình đại quân đã tại có hành động, tiếp được thế tất sẽ có một hồi huyết chiến. Nếu như không có lôi hỏa tam thiên nộ bản thân, mặc dù đại thánh có được hỏa liệt hoàng, cộng công chờ mấy chương tổ vu át chủ bài, chỉ sợ cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế thần thái uy nghiêm, có một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế theo trên người lan tràn mà ra. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhi hai vị ái khanh tiến công diễm liệt thành, có hay không đem tòa thành chỉ kia cầm xuống hạ? Ngọc Hoàng đại đế thanh âm hóa thành gợn sóng hình sóng âm truyền tống mở đi ra, tại cả tòa Lăng Tiêu bảo điện trong quanh quẩn. Khởi bẩm Ngọc đế, Tôn Ngộ Không mặc dù không có ở diễm liệt thành, nhưng là hắn hai cái sủng vật lại làm cho thiên quân tổn thất thảm trọng. Na Cha Tam Thái Tử ra lớp tấu đạo. Ngươi nói là thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Biên. Ngọc Đế hỏi. Đúng vậy. Na Cha Tam Thái Tử nói, cái kia hai cái chiến sủng, một đầu là thái cổ thần thú, một đầu đã từng chấn thủ qua vạn yêu lệnh, phi thường khó đối phó. Yêu hầu đi đâu vậy? Ngọc Đế nói tiếp. Tháp tháp Lý Thiên Vương theo tiền bàn trong đi tới, tay nắm bảo tháp, lời nói, theo bổn vương biết, Tôn Ngộ Không hiện tại tích lôi sơn chính giữa, tu luyện anh lôi thiên ma nộ thứ ba cảnh, 12 đại tổ bu ở bên trong, đã có 4 vị bị hắn thu được dưới trướng. Hôm nay yêu hầu đã triệt để trở thành thiên đình họa lớn trong lòng. Bồ đề a bồ đề, ngươi thật sự là dạy dỗ một cái hảo đồ đệ. Ngọc Hoàng đại đế trên mặt bị một tầng khói đen ma khí bao phủ, lộ ra vô cùng âm trầm cùng tàn nhẫn. Có ai không? Truyền ta đế lệnh, mệnh bắt tiên tiến vào tích lôi sơn, ám sát Tôn Ngộ Không. Lần này trảm thủ hành động, cần phải đem Tôn Ngộ Không một lần hành động đánh chết. Chương 392, địa hổ lý sơn. Cái gọi là bắt tiên, là chỉ Lữ Độc Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử,
Tào Quốc Cưu bọn người. Ngọc Đế ý chỉ thoáng một phát, Lữ Động Tân chờ 8 vị tiên quân rất nhanh đạt được tin tức. Thiên đình, một tòa tiên vân lượn lờ tiên trên đài, Lữ Động Tân 8 người sắc mặt trầm ngưng. Lữ Động Tân một bộ áo trắng, khuôn mặt tu lãng, ngồi ở trên bệ đá, trong tay cầm một chương thêu lên Kim Long Hoàng bản thánh chỉ. "Bệ hạ để cho chúng ta tiến về Tích Lôi Sơn, ám sát Tôn Ngộ Không." Nói xong, Lữ Động Tân trường thở dài, đem Hoàng bản thánh chỉ khinh mạn ném sang một bên. Ngọc Đế thật sự là quá hồ đồ rồi, bổn tiên cô cũng không muốn làm bị hắn giết người công cụ. Hà tiên cô dung nhan tuyệt lệ, mặc dù là tức giận thời điểm, đều cho người một loại nghiêng thế mỹ cảm. "Tiên cô, chẳng lẽ ngươi còn có thể kháng trị bất tuân sao?" Lý Thiết Quải Cải nhắc lấy một cái chân, chống thép tinh hồn tiết rèn mà thành và trượng, khập khiễng đi tới. "Cũng không muốn vì Ngọc Đế bán mạng, lại không muốn kháng trị bất tuân, chúng ta đây đến cùng nên làm cái gì bây giờ?" Lam Hải Hòa xuyên lấy một thân hoa sen bệnh mà thành quần áo, thập phần ảo não nói: "Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, là vạn năm khó gặp tuyệt thế đại yêu, Ngọc Đế để cho chúng ta tiến đến giết hắn, dù ý thập phần khó lường a." Trương Quả lao nhíu chặt mày, sắc mặt phi thường nghiêm trọng. Hôm nay Ngọc Đế đã không phải là lấy trước kia vị Đức Tâm Nhân hậu trưởng lão rồi, hắn hôm nay giống như thay đổi một người, tàn nhẫn, âm độc, không được phép phản đối người của hắn tồn tại. Tào Quốc Cứu nhẹ lay động lấy quạt xếp, lời nói: "Ngọc Đế muốn mượn đao giết người, gạt bỏ đối lập, cho nên mới phái chúng ta tiến đến đánh chết Tôn Ngộ Không." Hàn Tương Tử nói: "Nếu như chúng ta giúp hắn gạt bỏ yêu hầu, đó là không còn gì tốt hơn, nếu như giết không hết Tôn Ngộ Không, cái này tuyệt thế đại yêu nhất định sẽ coi chúng ta là thành của hắn tử đối đầu, theo chúng ta không chết không ngất, dù sao bất kể là cái đó loại tình huống, đối với chúng ta mà nói, đều phi thường bất lợi." Tám vị tiên quân thế nhưng mà nghe nói qua, một khi chọc Tôn Ngộ Không cái này đau đầu, tựa như nút tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, thập phần phiền toái. Tôn Ngộ Không cái kia chút ít tùy tùng hội vừa lên, không đem đối phương cạo chết, thế không bỏ qua. Tám vị tiên quân nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh ám sát Tôn Ngộ Không thánh chỉ, tựa như lấy được một khối phòng tay khoai lang, sầu mi khổ kiểm, lo lắng lo lắng. Ngọc Đế thánh chỉ không thể cãi lời, ta quyết định, Tôn Ngộ Không hay là muốn ám sát. Lữ Động Tân chứng kiến mặt khác thất tiên đồng thời nhìn mình chằm chằm, đợi chờ mình quyết định, hắn suy nghĩ thật lâu về sau, rốt cục làm ra một cái người can đảm quyết định. Tôn Ngộ Không người tại Tích Lôi Sơn, nhưng là tại Tích Lôi Sơn bên ngoài, đã có 4 vị tổ vu thủ vệ, chúng ta bắt tiên không phải tổ vu đối thủ, như thế nào đánh chết hắn? Trương Quả lão lời nói: "Dương Đông Tây, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, tiêu diệt Tôn Ngộ Không." Lữ Động Tân hai mắt như điện, bắn ra lợi mang. Tích Lôi Sơn bên ngoài, Hỏa Liên Hoàng, Cậu Công, Đế Giang, Cường Lương canh giữ ở Tích Lôi Sơn cửa ra vào chỗ, chờ đợi đại thánh trở về. Đột nhiên, trên bầu trời, 4 đạo lưu quang theo Nam Thiên Môn nhảy lên không mà qua, hướng Hỏa Liên Hoàng bọn người đánh tới. Hán Trung Ly, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Lam Thải Hòa 4 người, phân biệt tập trung Hỏa Liên Hoàng, Cậu Công, Đế Giang, Cường Lương chờ 4 vị tổ vu, phóng thích cường đại tiên khí, đánh đập tàn nhẫn. Rầm rầm rầm. Đại địa bị đánh được nát bấy, tiên khí kích động, chấn phá hư không. Chứng kiến tứ đại tiên quân thế tới hung mãnh, Hỏa Liên Hoàng, Cậu Công bọn người nhất thời nổi giận. Chính là tiên quân, lại dám đánh lén tổ vu, thực là muốn chết. Hỏa Liên Hoàng ống tay áo vung dậy, nhấc lên đẩy trời giữ dằn hỏa diễm, đánh về phía Hán Trung Ly. Hán Trung Ly không có ham chiến, quay người phi độn mở đi ra, thoát đi Tích Lôi Sơn. "Tiểu bối, chờ đi." Hỏa Liên Hoàng khống chế hỏa diễm, phóng lên trời, đuổi giết mà đến. Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu cùng Lam Thải Hòa cùng Công, Đế Giang, Cường Lương 4 người kịch chiến một phen, nhao nhao không địch lại, bại lui mà đi. Cậu Công chờ 3 vị tổ vu theo đuổi không bỏ, muốn đem 3 vị tiền quân toi ở dưới lòng bàn tay. Phải biết rằng, Hán Trung Ly bọn 4 người vốn cũng không phải là Hỏa Liên Hoàng chờ tứ đại tổ vu đối thủ, mà bọn hắn lại dám mạo hiểm hiểm đánh lén, vì vậy, Hỏa Liên Hoàng, Cậu Công bọn người phi thường nổi giận, không đánh chết Hán Trung Ly bọn người thể không bỏ qua. Nhưng mà Hỏa Liên Hoàng cùng Cậu Công căn vốn không nghĩ tới, đây chỉ là Lữ Động Tân kế điệu hộ Lý Sơn. Đương Hỏa Liên Hoàng chờ tứ đại tổ vu đuổi giết Hán Trung Ly bọn người thời điểm, lại có 4 đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động bay về phía Tích Lôi Sơn chỗ sâu nhất. Lôi Hải chính giữa, đại thánh tắm rửa vạn năm tử lôi, thừa nhận phi thường cường đại bánh kích. Đại thánh thân thể nghiền nát mở đi ra, nhưng là lại lần nữa chữa trị. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, đại thánh thân thể trở nên càng thêm cường hành. Có giới linh ở bên cạnh chỉ điểm, đại thánh đối với lôi hỏa tam thiên nộ khống chế càng thêm rất quen. "Ký chủ, xa xa cái kia tòa núi lớn tên gọi Tuyệt Lôi đỉnh, hiện tại ngươi toàn lực quanh ra lôi hỏa tam thiên nộ, thử xem uy lực." Đại thánh đứng tại lôi hải ở bên trong, đem lôi hỏa tam thiên nộ tiên pháp vận chuyển lên đi, từng đạo lôi điện theo trong cơ thể lập lòe mà ra, bộc phát ra đầy trời lôi uy. Cùng lúc đó, một cỗ rừng rừng hỏa diễm cũng là theo trong huyết mạch phún dũng đi ra ngoài, cùng lôi điện uy năng hợp hai làm một, ngưng tụ thành một đoàn cực lớn lôi hỏa năng lượng, đánh về phía Tuyệt Lôi đỉnh. Ầm ầm, Tuyệt Lôi đỉnh chợt nổ tung đi, cả tòa Tích Lôi Sơn đều tại run rẩy, chỉ sợ được uy năng kinh khí phóng lên 9 tầng trời thập địa, kích động lấy hủy diệt hết thể lôi hỏa năng lượng. Tuyệt Lôi đỉnh bị tạc bình, san thành bình địa. Đại thánh mừng rỡ nhìn xem song trường, khó mà tin được vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế năng lượng. "Giới linh của ta lôi hỏa tam thiên nộ mặc dù là tiên quân cấp bậc cường giả đều không thể ngăn cản a." Ký chủ chớ để cao hứng, ngươi lôi hỏa tam thiên nộ liền tiểu thành cảnh giới đều không có đạt tới. Nghe nói như thế, đại thánh như là bị rót một chậu nước lạnh, đầy ngập mừng rỡ nhất thời làm lạnh xuống. "Bất quá ký chủ cũng không cần lo lắng, hiện tại ngươi lôi hỏa tam thiên nộ hoàn toàn chính xác có thể đánh lùi tiên quân cấp bậc cường giả." Tuyệt Lôi đỉnh khác một bên, Lữ Động Tân mang theo Hà Tiên Cô, Trương Quả lão cùng Lý Thiết Quải phi tốc phóng tới, ý định thừa cơ đánh lén, đánh chết đại thánh. Đột nhiên một cỗ cường bạo lôi hỏa năng lượng, đem trọn tòa Tuyệt Lôi đỉnh tạc cự thạch văng tung tóe, trời sập đất sụt, Lữ Động Tân chờ 4 gã tiên quân bị tự thạch nện người vạn,
hơn phân nửa tuyệt lôi đỉnh hòn đá đều nện vào Lữ Động Tân bốn người trên thân, thiếu chút nữa đưa bọn chúng chôn sống. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Lữ Động Tân bốn người khiếp sợ. Loại này năng lượng chỉ có tiên vương cấp bậc đại năng mới có thể bạo phát đi ra. Trương Quả Lao khiếp sợ. Lôi hỏa tam thiên nộ năng lượng kích động thiên địa, chấn đắc bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không lại luyện thành cái gì tuyệt thế tiên pháp cùng thần thông hay sao? Lữ Động Tân nghi vấn nói. Nếu như không xuất ra lão phu sở liệu, đây là lôi hỏa tam thiên nộ. Trương Quả Lao đạo, ít nhất là tiểu thành cảnh giới lôi hỏa tam thiên nộ. Đâu khi thực là yêu người ta, lại đem lôi hỏa tam thiên nộ tu luyện tới tầng thứ 3 tiểu thành cảnh giới. Hà Tiên Cô đem hàm răng cắn được xoẹt rồ ẹt rung động. Chương 393, chiến bốn tiên quân. Động Tân, Tôn Ngộ Không át chủ bài phần đông, chúng ta còn muốn tiếp tục đâm giết hắn sao? Hà Tiên Cô thanh tỉnh xinh đẹp con mắt chằm chằm vào Lữ Động Tân, hỏi: "Vừa rồi đại thánh một chiêu kia liền tiểu thành cảnh giới đều không có đạt tới lôi hỏa tam thiên nộ thực đem bốn vị tiên quân hủ đến rồi. Dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục hành động." Lữ Động Tân cho rằng tiểu tính toán đại thánh át chủ bài lại người tiên, chính là một cái ngũ giai kim tiên cảnh giới yêu hầu, cũng không phải bốn gã tiên quân cường giả đối thủ. Nhưng là, Lữ Động Tân bọn người không biết là, đại thánh bên người còn có một vị giới linh, đây chính là vương bài trong vương bài. Lữ Động Tân phóng thích một cỗ thuần dương tiên khí, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lôi hải bắn tới. Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải bay nhanh mà đi, chăm chú theo sau Lữ Động Tân. Giang giác, giang giác. Một cây tráng kiện lôi điện, theo tích lôi sơn bên trên bổ bắn đi ra, đem hư không xé rách, bộc phát vô cùng sợ hãi lôi uy. Lữ Động Tân bốn người muốn ám sát đại thánh cũng không dễ dàng. Nơi này là tích lôi sơn, vạn năm tử lôi cuồng bạo vô cùng, bọn hắn không có đại thánh kim cương bất hoại thể, rất khó chống cự tử lôi đánh kích. Một căn tráng kiện lôi điện đánh trúng Lý Thiết Quải, đem thứ hai đánh bay ra ngoài, đục gây một cây ngàn năm đại thụ. Lý Thiết Quải trên người mạo hiểm có trắng, trên người huyết đục mơ hồ, thật là lợi hại vạn năm tử lôi. Lý Thiết Quải theo trên mặt đất đứng lên, tranh thủ thời gian triệu tập tiên khí chữa trị thân thể. Lữ Động Tân hướng Lý Thiết Quải truyền âm, điều động tiên khí gia cố đúc luyện kim thân. Bốn gã tiên quân chỉ có dựa vào cường hoành đúc luyện kim thân mới có thể ở vạn năm tử lôi đánh kích xuống hết sức chăm chú ám sát đại thánh. Đại thánh tại lôi hải ở bên trong điều động vạn năm tử lôi, còn đang tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ. Ầm ầm, lôi hỏa trùng thiên, đánh nát trời xanh, chấn đắc cả tòa tích lôi sơn nơm nớp lo sợ. Đại thánh toàn thân lượn lờ lấy lôi điện, vô cùng khủng bố. Ký chủ, người rốt cục đem lôi hỏa tam thiên nộ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Giới linh cảm nhận được đại thánh trên người lôi hỏa uy năng như sóng to gió lớn tại gào thét. Mặc dù là hắn cũng không khỏi được cảm thấy kinh hãi. Nếu như lúc này có thể có một gã cường giả để cho ta luyện tập, tiểu tốt hơn. Đại thánh đem lôi hỏa tam thiên nộ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, phi thường cần một gã cường giả kiểm nghiệm thoáng một phát uy lực. Bá. Trong hư không truyền đến tiếng rít, chỉ thấy một đạo bóng trắng, như là một đạo điện quang, cấp tốc phóng tới. Tôn Ngộ Không, ta phụng Ngọc Đế chi mệnh, đến đây giết ngươi, chịu chết đi. Lữ Động Tân triệu tập thuần dương chi khí, ngưng tụ thành một đầu tấm lụa, nhắm ngay đại thánh bạo vùng mà đi. Kịch liệt âm thanh xé gió gào thét mà đến, đại thánh chứng kiến Lữ Động Tân công ra sát chiêu, thi triển ra thần dược cấp tốc, thong dong tránh đi. Ba. Thuần dương tấm lụa đánh vào tử sắc lôi hải chính giữa, tuôn ra dung trời nổ mạnh, đem lôi điện đánh cho đứt gãy, nước vỡ mở đi ra. Giới linh hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến vào đại thánh thức hải chính giữa. Không phải vạn bất đắc dĩ, giới linh sẽ không hiện thân. Bởi vì giới linh là đại thánh cường thế nhất vương bài. Lữ Động Tân bọn người còn không có tư cách lại để cho đại thánh vận dụng giới linh cùng bọn họ một trận chiến. Lữ Động Tân, ngươi là thuần dương lão tổ, chẳng lẽ cũng vì Ngọc Đế lao nhân bán mạng? Đại thánh mỉa mai mỉm cười, đối với thứ hai thập phần kinh thường. Ít nói nhảm, bổn quân tới đây, tất lấy tính mệnh của ngươi. Lữ Động Tân rút ra một thanh bảo kiếm, thanh kiếm này tên là Thuần Dương kiếm. Thuần Dương kiếm lập lòe sáng chói hào quang, ẩn chứa rừng rực thuần dương khí tức, kiếm quang như cầu vồng, mũi nhọn kiếp người tâm hồn. Lữ Động Tân cầm trong tay Thuần Dương kiếm, một kiếm đâm ra đi, kiếm quang kéo ra một đầu dài đạt trăm trượng hào quang, chém về phía đại thánh. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, một chiêu châm lửa đốt thiên thức, cùng Thuần Dương kiếm đối bính. Ầm vang, va chạm kịch liệt phát ra bén nhọn âm thanh chói tai, hỏa hoa vẩy ra đi ra ngoài, tựa như một đoàn sáng lạn hỏa diễm. Hà Thiên Cô, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải đổi tới, phóng thích tiên khí, rút ra pháp bảo, vây công hướng đại thánh. Bốn gã tiên quân cấp bậc cường giả, đồng thời vây công một gã ngũ giai kim tiên, có thể nói, đây là chênh lệch nhất cách xa một cuộc chiến đấu. Nhưng là, mặc dù lớn thánh tu vi không bằng Lữ Động Tân bọn người, thế nhưng mà nơi này là vạn năm tử lôi biển, đại thánh vận dụng lôi điện năng lượng, cũng không bị bốn gã tiên quân đánh bại. Đại thánh một đầu đâm vào lôi hải chính giữa, vạn năm tử lôi tắm rửa thân thể, Lữ Động Tân chờ bốn gã tiên quân lao xuống mà đến, cũng tiến vào lôi trong nước. Hắc hắc, lão tôn bản thân tựu là lôi thuộc tính năng lượng, cũng không sợ vạn năm tử lôi, các ngươi tại lôi hải trong cùng ta đối chiến, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Đại thánh cười lạnh, thi triển ra lôi hỏa tam tiên nộ, điều khiển vạn năm tử lôi, quanh hướng Lữ Động Tân bốn người. Thanh như đại thánh theo như lời, tại lôi hải chính giữa, Lữ Động Tân bọn người khắp nơi bị quản chế, bọn hắn chẳng những muốn điều động tiên khí, gia cố đúc luyện kim thân, một phương diện còn cùng với đại thánh đối chiến. Lôi hỏa tam thiên nộ khủng bố nổ vang, quấy cả tòa lôi hải, một cực lớn tiên tôn hư ảnh gào thét mà ra, lôi hỏa năng lượng chấn động bát phương, đánh trúng Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lý Thiết Quải bốn người. Giang giác, giang giác. Đúc luyện kim thân nghiền nát mở đi ra, mặc dù là tiên quân cấp bậc cường giả cũng không cách nào khiêng ở tiểu thành cảnh giới lôi hỏa tam thiên nộ. Lữ Động Tân bốn người trên thân đốt hỏa diễm tiêu đốt, máu tươi như rót, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Oanh lôi thiên ma nộ, liệt diễm phần thiên nộ, Lôi hỏa tam tiên nộ. Đại thánh đem tam đại cảnh giới công kích sát chiêu, toàn bộ thi triển đi ra, phản phất một bị cái thế tiên tôn, bộc phát ra khôn cùng uy năng. Lôi hải bị xé nứt, hư không bạo vỡ vụ đi, Lữ Động Tân bốn gã tiên quân thừa nhận lấy đại thánh công kích uy áp, trong khoảng thời gian ngắn, lại bị áp chế. Thật là đáng chết. Lữ Động Tân điều khiển thuần dương kiếm, hướng đại thánh hung mãnh đâm qua đi. Thuần dương kiếm xích diễm như mang, chia ra làm 10, quấy lôi hải, phá vỡ liệt diễm phần tiên nộ, chạm tại đại thánh trên bờ bay. Xoẹt xẹt. Đại thánh bà bay, xuất hiện một đạo vết máu. Nhưng là, vết máu rất nhanh khép lại. Lữ Động Tân thuần dương kiếm vậy mà không ai có thể gây tổn thương cho đại thánh mảy may. Làm sao có thể? Lữ Động Tân khó có thể tin. Tôn Nộ không tu luyện có kim cương bất hoại thể, mặc dù là thuần dương kiếm, đều không thể đánh chết hắn. Hà Tiên cô lẩm bẩm nói, cái này đầu khỉ thật sự là thật là đáng sợ. Yêu hầu, cái nhìn bảo. Lý Thiết Quải đem quải trượng ném ra bên ngoài, cái kia căn đen nhánh sắc quải trượng phóng xuất ra băng hàn thấu xương khí tức, vào đầu bổ về phía đại thánh. Đại thánh vung mạnh động kim cô đồng, thi triển ra đại thành cảnh giới đồ thiên sát địa côn pháp. Chỉ một thoáng, tàn sát trời xanh, hủy diệt đại địa khí tức phún dũng mà ra, ngưng tụ thành một cây ma bản phẩm chất côn ảnh. Phanh! Lý Thiết quải trượng bị kim cô đồng đánh bay, xé rách hư không, trùng trùng điệp điệp cắm vào một khối nham thạch trong. Yêu hầu, mặc dù tại lôi hải chính giữa, cũng không được phép ngươi dương ai. Hà Tiên cô tế ra một đóa hoa sen. Cái kia hoa sen, thánh kết vô cùng, huy mang lập lòe, nhấp nhô hạt hạt quan điểm. Hoa sen chia làm hai đóa, lúc lên lúc xuống, xuất hiện tại đại thánh đỉnh đầu cùng dưới chân. Hà Tiên cô rỗi ra một đôi ngọc thủ, thanh âm thanh thúy như chuông bạc, nói một tiếng, hợp. Hai đóa thánh khiết hoa sen đột nhiên khép kín, đem đại thánh khốn ở trong đó. Chương 394, chạy trối chết. Chứng kiến Hà Tiên cô vây khốn đại thánh, Lữ Động Tân và ba người cao hứng phi thường. Mặc dù yêu hầu thần thông quảng đại, cuối cùng địch bất quá chúng ta bắt tiên. Lữ Động Tân vây quanh màu trắng hoa sen chuyển một vòng, cười lớn nói, hai đóa hoa sen, lúc lên lúc xuống, đem đại thánh khốn ở bên trong. Hoa sen mặt ngoài hiện ra một mảnh dài hẹp màu bạc minh văn, phóng thích cường đại lực áp bách, để ép hoa sen bên trong đại thánh. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, yêu hầu cũng sẽ bị luyện hóa thành huyết thủy. Lữ Động Tân nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh ly khai a. Trương Quả lão lo lắng một lúc sau, Hỏa Liên Hoàng bọn người phản hồi Tích Lôi Sơn, phiền toái tiểu lớn hơn. Lữ Động Tân gật gật đầu, tiên cô, mang lên ngươi hoa sen pháp bảo, chúng ta cái này áp lấy yêu hầu, hướng Ngọc Đế phụ mệnh. Hà Tiên cô giơ lên óng ánh tuyết trắng hai tay, phóng xuất ra hai cỗ tiên khí, đem thánh khiết hoa sen theo lôi hải trong nâng lên, mang theo bay đi thiên đỉnh. Vành mảnh. Trong lúc đó, hai tiếng cực lớn bạo hưởng theo thánh khiết hoa sen bên trong truyền ra. Chỉ thấy hoa sen pháp bảo hai đầu có hai đoạn thiết động đâm ra đến. Hoa sen pháp bảo bên trong, đại thánh cười liền nói, lớn lớn lớn. Tại ý niệm của hắn điều khiển xuống, kim cô đồng không ngừng hướng hai bên kéo dài mở đi ra, trở nên lại thô lại dài, vậy mà đem Hà Tiên cô hoa sen pháp bảo chống đỡ bạo. Đại thánh hóa thành một đám khói xanh, theo hoa sen pháp bảo trong chỗ tới, vung mạnh động kim cô đồng, đem hai đóa thánh khiết hoa sen đánh cho như thủy tinh giống như nghiền nát, hóa thành từng khối tàn phiến. Không tốt, yêu hầu trốn tới rồi. Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải ba người kinh hãi, toàn lực ra tay bắt Tôn Ngộ Không. Lữ Động Tân hướng mặt khác ba gã tiên quân ra lệnh, có thể là chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm rồi. Trương Quả Lão nhìn về phía phương xa phía chân trời, bên kia vài cô tổ vu cấp bậc khí tức đang tại rất nhanh lan tràn tới. Trương Quả Lão biết rõ, Hỏa Liệt Hoàng bọn người khẳng định đã phát giác được chúng kế điệu hổ Lý Sơn đang tại chạy về Tích Lũy núi cứu viện đại thánh. Dù sao Hỏa Liệt Hoàng bọn người là đã sống thiệt nhiều vạn năm lão quái vật, bắt tiên kế điệu hổ Lý Sơn giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm qua cả đời. Mọi người toàn lực ứng phó, một lần nữa cho Tôn Nộ Không một kích chí mạng. Cứ việc Lữ Động Tân cũng biết Hỏa Liệt Hoàng bọn người đang tại chạy về, nhưng là hắn tin tưởng, cùng Tôn Nộ Không chiến đấu đường này, thứ hai tiên khí đã hao hết, chỉ cần cuối cùng toàn lực công kích, định có thể ám sát thành công, lại để cho đại thánh vất lạc. Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải bốn người, nhao nhao phóng thích tiên khí, tế ra sở trưởng thần thông cùng tiên pháp. Vâng. Bốn đạo cùng manh cường đại công kích, hình thành gió táp mưa rào khủng bố năng lượng, có được hủy thiên diệt địa uy năng, mãnh liệt bành trướng mà đến. Bốn gã tiên quân cường giảm một kích toàn lực, đánh cho bầu trời nứt vỡ, lôi hải sụp xuống. Đại thánh dù sao chỉ là kim tiên cảnh giới tu sĩ, mặc dù có được cường đại trở lại át chủ bài, cũng không có khả năng ngạnh kháng bốn gã tiên quân cường giả toàn lực công kích. Dù sao cảnh giới chênh lệch, giống như cái hào rộng, không cách nào để bù. Giới linh, vừa muốn phiền thoái ngươi xuất thủ. Đại thánh trầm xuống tâm thần, vội vàng hướng trong thức hải giới linh truyền âm. Thức hải ở chỗ sâu trong, một cỗ đủ để quét ngang hết thể trí cường năng lượng, bạo bắn ra, ngưng tụ thành bốn cánh tay ảnh. Xuất thần nhập hóa đánh về phía Lữ Động Tân bốn người, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Dầm 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 phanh. Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Hà Tiết Cô, Lý Thiết Quải ba người trước ngực bị oanh ra một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình thủ lớn vết sâu, đánh cho ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Bốn gã tiên quân phun ra máu tươi, sắc mặt khiếp sợ như là gặp quỷ rồi chầm chầm vào đại thánh, kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Hỏa Liên Hoàng từ phía trên bên cạnh bay tới, một đầu xông vào Tích Lôi Sơn chính giữa, trên người hắn ánh lửa đem vân hà nhuộm thành hỏa tiêu vân. Đế Giang thi triển ra thần dực tốc, tốc độ còn nhanh hơn Hỏa Liên Hoàng, nhanh chóng như điện mang, gấp trở về cứu viện đại thánh. Cường Lương khống chế lôi điện, phát ra rung trời động địa vang lôi nổ mạnh, từ thiên không trong phi tốc mà đến. Cậu công mặc dù đối với đại thánh chết sống cũng không quan tâm, nhưng là giờ này khắc này hắn cũng là làm đủ bộ dáng, đi theo mặt khác tam đại tổ vu sau lưng, trở lại cứu viện binh. Lữ Động Tân ngẩng đầu, chứng kiến chân trời bốn gã tổ vu thân ảnh, không để ý đã bị trọng thương, đội vàng hướng mặt khác ba gã tiên quân truyền âm, rút lui. Lữ Động Tân tế ra thuần dương kiếm, nhảy đến thượng diện, chân đạp phi kiếm, hướng Nam Thiên môn bay đi. Trương Quả Lao xuất ra phất trần pháp bảo, ném đến giữa không trung, một nhảy dựng lên, ngồi vào phất trần thượng diện, cũng là rất nhanh bỏ chạy. Lý Thiết Quải Cà nhắc lấy lui, thất tha thất thểu theo trên mặt đất đứng lên, cưỡi quải trượng, tốc độ chạy trốn vậy mà so Lữ Động Tân cùng Trương Quả Lao đều nhanh. Nhất Bi thúc cựu sổ Hà Tiên cô rồi, nàng hoa sen pháp bảo bị đại thánh đánh nát, hiện tại dựa vào hai cái chân chạy trốn, rất nhanh đã bị đại thánh đuổi theo rồi. Hà Tiên cô, ngươi chạy không được, cho bản đại thánh lưu lại a. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, kéo ra một đạo dài đến trăm trượng kim quang, loan thành một vòng ẩn chứa bành trướng năng lượng đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp vây hướng Hà Tiên cô đỉnh đầu. Hà Tiên cô sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể mềm mại nhịn không được run, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hà Tiên cô rút ra đỉnh đầu một cọng châm, hướng trên bầu trời một ném, cùng đại thánh kim cô đồng va chạm mà đi. Cái kia cọng châm lóe ra thánh khiết bạch quang, đột nhiên trở nên chừng hơn một trượng trường, phóng xuất ra cường đại minh văn năng lượng. Vâng. Đại thánh kim cô đồng dùng dễ như trở bàn tay trạng thái, đem một bạc châm gài tóc đánh nát mở đi ra. Hà Tiên cô đỉnh đầu đã trúng đánh đòn cảnh cáo, bị đại thánh đánh rất hướng lôi hải. Lôi hải chính giữa, một cây tráng kiện lôi điện, oanh bổ mà đến, đem Hà Tiên cô thân thể bành vô cùng thê thảm. Hà Tiên cô rơi vào lôi hải chính giữa, rất nhanh bị vạn năm tử lôi bao phủ. Ký chủ, ngươi thật đúng là sẽ không thương hương tiếc ngọc a. Chứng kiến Hà Tiên cô thê thảm bộ dáng, Giới Linh tiếc hận lắc đầu, thở dài. Ha ha, bản đại thánh đương nhiên hội thương hương tiếc ngọc, nhưng là ra tay với ta tàn nhẫn chi nhân, mặc dù nàng đẹp như tiên nữ, ta đều bị nàng chết không yên lành. Chứng kiến Hà Tiên cô bị đại thánh oanh tiến lôi hải chính giữa, Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải ba người kinh hãi. Không được, ta muốn đi cứu tiên cô. Lữ Động Tân điều khiển thuần dương kiếm, thay đổi phi hành phương hướng, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Động Tân không thể. Tứ đại tổ vu đã gấp trở về cứu viện, chúng ta nếu không trốn, nhất định toàn quân bị diệt. Trương Quả Lão giữ chặt Lữ Động Tân, khuyên can thứ hai, bạn không được bởi vì nhỏ mà mất lớn. Lữ Động Tân ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, phát hiện hỏa liệt hoàng chờ bốn gã tổ vũ khí thế bị áp, quần quần mà đến, căn bản không phải bọn hắn tiên quân cấp bậc cường giả có thể chống lại. Tôn Ngộ Không, tiên cô chi thủ, bổn quân nhất định khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Lữ Động Tân quẳng xuống một câu ngoan thoại, cùng Trương Quả Lão tam người chật vật hướng Nam Thiên môn bỏ chạy. Bản đại thánh chờ, chỉ cần các ngươi muốn chết, cũng có thể phóng ngựa tới. Đại thánh thanh âm thông qua tiên khí truyền đi, phóng lên 9 tầng trời thập địa, lại để cho Lữ Động Tân vốn là âm trầm sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Chương 395, ba cái khấu đầu. Hà Tiên cô bị đại thánh đánh rớt tiến lôi hải, nhưng là cũng không có đã chết. Đại thánh xông vào lôi hải ở bên trong, đem Hà Tiên cô vớt lên, phóng tới một ngọn núi đỉnh. Hỏa Liệt Hoàng chờ bốn gã tổ vu bay vụt mà đến, giơ trưởng liền hướng Hà Tiên cô đánh tới. Hỏa Lao dừng tay. Đại thánh kịp thời mở miệng ngăn lại. "Tiểu hầu tử, nàng này ám sát ngươi, ngươi vì sao ngăn đón ta?" Hỏa Liệt Hoàng thu hồi trưởng lực, khó hiểu hỏi. "Ta lưu nàng một mạng, còn có diệu dụng." Đại thánh khẽ miệng nhếch lên, thần bí cười nói. "Trung thực giảng, Hà Tiên cô không sợ chết, nhưng là, nàng sợ đại thánh lợi dụng nàng làm văn." Tôn Ngộ Không, bổn tiên cô cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nhanh lên giết chết ta. Hà Tiên cô trên người có một loại thê lương mỹ, nàng khỏe môi nết lên vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đối với đại thánh quát lạnh. Cho ngươi chết, rất dễ dàng. Đại thánh cười nói, bất quá, ta không muốn làm cho ngươi chết, nếu như ngươi chết, trong thiên địa chỉ biết nhiều một cỗ thi thể, nhưng là nếu như ngươi còn sống, bát tiên thì có thể nghe ta hiệu lệnh. Hà Tiên cô nghe đến đại thánh nói, dãy rủa lấy muốn từ trên mặt đá đứng lên, cùng đại thánh dốc sức liều mạng. Nhưng là, Hà Tiên cô trọng thương, như một chỉ không cách nào nhúc nhích tiểu con nhỏ cái, thập phần làm cho người ta thương tiếc. Ngươi đúc luyện kim thân nghiền nát, trong cơ thể 6 đầu tiên mạch đã đoạn 4 đầu, tiên hai thiên sang bách khổng, nếu như muốn sống sót, cũng đừng tại lao tôn trước mặt không tán thưởng. Đại thánh thần sắc lạnh lùng, nói ra lời nói thập phần cường thế, nhất thời đem Hà Tiên cô chấn đắc sững sờ ở tại chỗ, không biết nói. Càn khôn giới bên trên bay ra một mặt hình quạt hào quang, chiếu xạ đến Hà Tiên cô trên người. Trọng thương Hà Tiên cô bị đại thánh thu vào càn khôn trong thế giới, phóng tới Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới, nhuận dưỡng tương thế. Làm xong đây hết thảy, đại thánh mang theo Hỏa Liệt Hoàng, Cự Công, Đế Giang, Cường Lương chờ 4 gã tổ vu, ly khai Tích Lôi Sơn, phản hồi Lôi Nguyên Thành. Trong đại điện, đại thánh nghiêng dựa vào trên mặt ghế, chậm rãi ăn lấy chuối tiêu. Cự Công ho khan hai tiếng, mặt mo gượng cười đến đại thánh trước mặt. Đại thánh, bát tiên lại dám đánh lén ngươi, không nói gạt ngươi, cái kia gọi Hán Trung Ly tiên quân, bị bản tôn một trưởng đánh gãy hai tay, đánh cho như cầu đồng dạng chạy thủ mạng, đừng đề cập có nhiều chật vật rồi. Ha ha, đại thánh, ngươi giải chưa hết giận. Cự Công mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy, cùng trước ngạo mạn tưởng như hai người. Đại thánh giơ lên mắt nhìn thấy Cự Công, cười tủm tỉm nói, tại lao tôn tiến vào Tích Lôi Sơn trước khi, ngươi ta đã từng ước hẹn, nếu như ta bình yên vô sự đi ra, ngươi phải lạy hạ dập đầu ba cái khấu đầu. Cự Công nụ cười trên mặt cứng lại, một tấm mặt mo này trở nên thập phần cứng ngắc. Đại thánh, chẳng lẽ ngươi thật làm cho lão hủ dập đầu tạ tội? Đối mặt như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, đại thánh đương nhiên sẽ không buông tha. Đại thánh ý định hung hăng giết nhất sát Cự Công ngạo mạn vô lễ tác phong. Lao tặc, làm người muốn nói mà có tín, đã ngươi cùng tiểu hầu tự định ra đồ ước, tiểu dập đầu tạ tội a. Hỏa Liệt Hoàng cười ha ha lấy, chờ xem Cự Công chê cười. Một cái đường đường tổ vu, vậy mà hôn đến muốn cho người dập đầu tạ tội tình trạng, thật là làm cho người không biết nên khóc hay cười a. Đế Giang nghiền ngẫm mà cười cười, tựa ở cột trụ hành lang bên trên, chờ xem kịch vui. Đại thánh vậy mà theo Tích Lôi Sơn trong toàn thân trở ra, liền vạn năm tử lôi cũng không thể đem hắn thế nào. Cộng công lão huynh, lúc này đây, ngươi thua tâm phục khẩu phục à, đừng lo lắng rồi, chạy nhanh cho đại thánh dập đầu tạ tội a. Cường Lương trên người quấn quanh lấy cánh tay phẩm chất lôi điện, theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến đại thánh bên người, trêu chọc cười nhìn qua cậu công. Cậu công mặt mo đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Đại thánh, chẳng lẽ việc này tiểu không có bàn bạc kỹ hơn chỗ trống sao? Cậu công trong giọng nói ẩn chứa vài phần ý cầu khẩn, hy vọng đại thánh mở một mặt lưới. Hắc, lão tôn chiếm tiện nghi, cho tới bây giờ đợi không được qua đêm. Đại thánh ăn xong cuối cùng một ngụm chúa tiêu, đứng người lên, cười nói, hôm nay cái này ba cái khấu đầu, ngươi không phải dập đầu không thể. Đối với cậu công, đại thánh không cần phải hạ thủ lưu tình. Bởi vì, càng là khách khí với cậu công, hắn sẽ càng lộ ra ngạo mạn vô lễ. Nếu như đổi lại đế giang, Cường Lương chờ tổ bu, đại thánh nhất định sẽ mở một mặt lưới. Nhưng là cậu công, đại thánh đối với hắn tuyệt đối không có thương lượng chỗ trống. Cậu công gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, hắn không ngừng thỉnh cầu, chẳng lẽ việc này thật sự không thể hoãn một chút? Đương nhiên không thể. Đại thánh ngồi ở trên mặt đế, đoán chừng cậu công rồi. Nhanh lên đừng nét mực, lão tôn chờ người dập đầu đấy. Đại thánh nghiêng dựa vào trên mặt đế, nghiền ngẫm cười nhìn xem cậu công phát quính bộ dáng. Hòa Liên Hoàng, đế giang cùng Cường Lương cũng liên tiếp nhắc nhở. Cậu công biết rõ trước kia cùng đại thánh đối nghịch, làm cho đại thánh rất không chào đón chính mình, cho nên lúc này đây, khẳng định cũng sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Vì vậy, cậu công cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, phù phù một tiếng, vì trên mặt đất, bang 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 liên tục dập đầu ba cái. Trong đại điện, cậu công dập đầu đích thanh âm không ngừng tiếng vọng. Cái này ba cái khấu đầu, có thể nói là cậu công đích nhân sinh cuộc sống xỉ nhục. Nếu như truyền đi, toàn bộ tam giới đều cười đến rụng răng. Một gã trò đường tổ vu cấp bậc đại năng, vậy mà cho đại thánh dập đầu lại ba cái liên tiếp, cái này mạnh, tuyệt đối khá lớn thánh thổi lên một bản năm. Trải qua việc này, cậu công cũng chính thức lĩnh giáo đã đến đại thánh lợi hại. Nếu như cùng đầu khỉ tiếp tục đối nghịch xuống dưới, về sau khẳng định không thể thiếu lao phu quả ngon để ăn. Cậu công âm thầm nói, cái này con khỉ, thật sự là một cái so lão phu còn hung ác nhân vật. Đột nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Lôi Oanh Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng bước nhanh đi tới. Chứng kiến cộng công quỳ gối đại thánh trước mặt, Lôi Oanh Thiên sững sờ, lập tức trên mặt thần sắc trở nên vạn phần đặc sắc. Lôi Oanh Thiên miệng há thành nó hình, chỉ cộng công, lại kính sợ nhìn một chút đại thánh. Cộng công đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất, nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, tin hay không bản tôn đem trong mắt của ngươi gậy đi ra. Lôi Oanh Thiên vội vàng quay đầu đi, khi tất cả cái gì đều không có nhìn thấy. Hôm nay sự tình, toàn bộ quên mất, nếu không, bản tôn lại để cho ngươi biết nói láo kết cục. Cộng công uy hiếp lấy Lôi Oanh Thiên đạo. Lôi tộc trưởng, không cần để ý đến hắn. Đại thánh liếc qua cậu công, đi vào Lôi Oanh Thiên trước mặt, nghi hoặc hỏi, ngươi vội vội vàng vàng chạy đến, có chuyện gì chỉ điểm ta bẩm báo sao? Đại thánh, việc lớn không tốt á. Lôi Oanh Thiên nói, Thiên Đình đại quân tại Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị xuất lĩnh xuống, đã đánh diễm liệt thành rồi. Lời này vừa nói ra, đại thánh lắp bắp kinh hãi, vậy mà sẽ có việc này. Hỏa Nguyên Thánh chi tử Hỏa Vân Đường liều chết chạy đến báo tin tức, hắn ưu ở bên ngoài chờ. Lôi Oanh Thiên đạo, nhanh mời hắn vào. Đại thánh đạo. Lôi Oanh Thiên vỗ tay, vang lên ba tiếng, chỉ thấy Hỏa Vân Đường bị hai gã thiên lôi vệ mang lấy đi tới. Đại thánh, lão tổ, chúng ta diễm liệt thành sợ là khó giữ được á. Hỏa Vân Đường vừa thấy được đại thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng, lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt phốc ngã xuống đất, bụng mặt khóc lóc kể lể. Hỏa Vân Đường, khóc là không giải quyết được vấn đề, ngươi trước đem diễm liệt thành tình huống, một năm một mười nói rõ ràng. Chương 396, Ngọc Đế âm mưu. Diễm liệt thành tình thế vạn phần nguy cấp, đại thánh biết rõ, chỉ cần bằng Hỏa Nguyên Thánh bọn người, căn bản không cách nào cùng thiên quân đối chiến. Nếu như Thái Lăng Nhạc đem Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận hoàn toàn chữa trị khá tốt, Hỏa Nguyên Thánh một phương có lẽ còn có chiến thắng khả năng. Nhưng là, đại thánh theo Hỏa Vân Đường trong miệng biết được, Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận chỉ bị Thái Lăng Nhạc chữa trị ba thành, Thiên Đình liền đại quân tiếp cận. Không chỉ có như thế, mà ngay cả thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Biên đều bị hai khung thiên la địa vong một mực vây khốn. Có thể nói, Diễm Liệt thành thế cục đã tràn đầy nguy cơ. Đại thánh, nếu như ngươi trở về một lời nói, chỉ sợ ta phụ thân cùng Thái đại sư bọn người đều trở thành Thiên Đình bắt làm tù binh. Hỏa Vân Đường liên tục cầu khẩn đại thánh, thỉnh hắn nhanh lên hồi đi cứu viện. Nghe xong Hỏa Vân Đường báo cáo, Hỏa Liệt Hoàng tại chỗ nổi giận. Trương Bách Nhẫn thật sự là càng ngày càng cặn bã rồi, bổn hoàng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hỏa Liệt Hoàng hùng hổ, cất bước hướng đại điện bên ngoài đi đến. Hỏa lão chấm đã. Đại thánh hô ở Hỏa Liệt Hoàng. Hỏa Liệt Hoàng dừng bước lại, không quay đầu lại, mà là hỏi, "Tiểu hầu tử, chúng ta muộn trở về một lát, Diễm Liệt thành liền tăng thêm một phần hung hiểm." "Đúng, Trúc Dung huynh nói không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tiến về Diễm Liệt thành, đem đám kia thiên đỉnh thẳng dành con đánh cho hoa rơi nước chảy." Đế Giang sau lưng, sáu chỉ cánh chim phe phẩy, nhấc lên cuồng phong gào thét. Cường Lương cùng cộng công xoa tay, thúc giục đại thánh lập tức khởi hành, chạy về Diễm Liệt thành. Nhưng là, đại thánh lại ra người bất ngờ ngồi ở trên mặt ghế, cau mày, không có bất kỳ hành động. "Tiểu hầu tử, ngươi còn thất thần làm gì vậy? Mau theo bổn hoàng giết trở lại Diễm Liệt thành." Hỏa Liệt Hoàng thúc giục. "Các vị có chỗ không biết, Ngọc Đế lao nhân đi việc này quân cờ, có thể nói ý của tùy ông không phải ở rượu." Đại thánh lời này vừa nói ra, mọi người đều mộp bức. "Ý của tùy ông không phải ở rượu? Đến cùng là có ý gì?" Hỏa Liệt Hoàng bọn người không hiểu. Ngọc Đế lao nhân biểu hiện ra phái binh tiến công Diễm Liệt thành, kỳ thật hắn mục đích thực sự cũng không phải cầm xuống cái này tòa thành trì. Đại thánh căn cứ phán đoán của mình, lời nói. Lời kia vừa thốt ra, Hỏa Liệt Hoàng, cộng công bọn người là trưởng hai hòa thượng không mò ra được ý nghĩ. "Tiểu hầu tử, ngươi đến cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì?" Trương Bách Nhẫn lao tiểu tử kia rõ ràng đã phái đại quân tiến công Diễm Liệt Thành rồi, vì cái gì ngươi nói hắn mục đích thực sự cũng không phải cái này? Chúng ta là người thô kệch, đại thánh có chuyện nói thẳng là được. Đại thánh, chúng ta đều không có ngươi thông minh, Trương Bách Nhẫn đến cùng có âm mưu gì, kính xin ngươi chi tiết bẩm báo. Hòa Liên Hoàng, Cậu Công, Đế Giang cùng Cường Lương chờ tứ đại tổ vu, trông mong chằm chằm vào đại thánh, đều không rõ đại thánh trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Mặc dù Ngọc Đế lao nhân biểu hiện ra phái binh đánh Diễm Liệt Thành, nhưng hắn mục đích thực sự là muốn ngăn cản lão tôn tiếp tục thu phục những thứ khác tổ vu. Đại thánh nói, điểm này có thể theo hắn điều binh khiển tướng, bài binh bố trận phương lược trong có thể thấy được. Đại thánh ánh mắt theo tứ đại tổ vu trên mặt từng cái đảo qua, nói tiếp, nếu như Ngọc Đế lao nhân thật sự muốn cầm xuống Diễm Liệt Thành, chắc chắn sẽ không chỉ phái Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị cái này hai cái lính tôn tướng của qua đi, mà là do Tháp Tháp Lý Thiên Vương thống binh, nhất định có thể một lần hành động cầm xuống Diễm Liệt Thành. Hòa Liên Hoàng, Cậu Công, Đế Giang, Cường Lương bốn người nhao nhao gật đầu. Đại thánh phân tích có đạo lý. Đế Giang đạo, Trương Bách Nhẫn thật sự là đa mưu túc trí, nếu như không phải tiểu hầu tử thông minh, bổn hoàng thiếu chút nữa bị lừa rồi. Hòa Liên Hoàng cả giận nói, nếu như đại thánh tiếp tục thu phục những thứ khác tổ vu, đến lúc đó nhất định sẽ biến thành một cỗ khó có thể diệt trừ lực lượng. Đây cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế không muốn nhất chứng kiến, cho nên tại đánh Diễm Liệt Thành thời điểm mới có thể phái Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị hai vị thần tướng thông minh, bức đại thánh bọn người hồi sư cứu viện. Nếu như đại thánh thật sự mang theo Hỏa Liệt Hoàng, Cậu Công, Cường Lương cùng Đế Giang bọn người trở lại Diễm Liệt Thành, ở giữa Ngọc Hoàng Đại Đế cái bẫy, lao tôn bên người chỉ có các ngươi bốn vị tổ vu, dùng chúng ta thực lực bây giờ, tình không đủ để cùng Ngọc Đế lao nhân chống lại, cho nên chỉ cần chúng ta hồi sư cứu viện, Ngọc Đế lao nhân tất nhiên sẽ phái trọng binh đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Đại thánh lời nói lại để cho Hỏa Liệt Hoàng bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hồi đi cứu viện trong hội cái bẫy, nhưng là không quay về cứu viện lời nói, Diễm Liệt Thành hỏa tộc vu tiên lại hội toàn quân bị diệt. Đại thánh, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị thiên quân tàn sát? Đế Giang hỏi. Tiểu hậu tử, ngươi nhất định có biện pháp. Hỏa Liệt Hoàng biết rõ đại thánh gần đây quỷ kế đa đoan, túc trí đam mưu, mặc dù Trương Bách Nhẫn âm mưu lại cao, đại thánh cũng có thể nghĩ ra phá giải chi pháp. Hỏa Vân Đường, Đế Giang cùng Cường Lương chờ mong nhìn xem đại thánh, hy vọng thứ hai chạy nhanh nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên xử lý pháp. Diễm Liệt Thành là phải về. Đại thánh nói, nhưng là chỉ có thể ta một người hồi. Vì cái gì? Hỏa Liệt Hoàng bọn người khiếp sợ, lập tức truy vấn. Phải biết rằng, đại thánh người đơn thế cô, nếu như hắn một người trở lại Diễm Liệt Thành, tương đương thiêu thân lao đầu vào lửa, không làm nên chuyện gì. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ cũng không khó đối phó, chỉ cần ta trở về, tiểu có biện pháp đưa bọn chúng đánh lui, vì Diễm Liệt Thành thắng được ngắn ngủi thở dốc chi cơ. Đại thánh nói, nhưng là, tại Ngọc Đế lao nhân không có phái Tiên Vương cấp bậc siêu cấp đại năng lần nữa tiến công Diễm Liệt Thành trước khi, ta yêu cầu các ngươi đem 12 đại vu tộc tổ vu đưa đến trước mặt của ta. Đại thánh lúc nói chuyện, chỉnh trọng ánh mắt theo Hỏa Liệt Hoàng, Cậu Công, Đế Giang, Cường Lương bốn người trên thân đảo qua. Hỏa Liệt Hoàng bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Đại thánh sở dĩ thiêu thân lao đầu vào lửa, liều chết phản hồi Diễm Liệt Thành, là cho Hỏa Liệt Hoàng bọn người thu phục mặt khác tổ vu sáng tạo thời gian. Chỉ cần Hỏa Liệt Hoàng cùng Cậu Công hai người triệu tập 12 đại tổ vu, tiêu tính toán Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình dẫn đại quân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của đại thánh. Nếu như các ngươi không có gì dị nghị, sự tình quyết định như vậy đi. Đại thánh nói xong, liền định mang lên Hỏa Vân Đường, phản hồi Diễm Liệt Thành. Tiểu hầu tử, cắt chớ có sốt ruột. Hỏa Liệt Hoàng thò tay, ngăn lại đại thánh, lời nói, mặt khác tổ vu, do bổn hoàng đi liên lạc, nhưng là Cậu Công, Đế Giang cùng Cường Lương, phải với ngươi trở về. Hỏa Liệt Hoàng biết rõ Diễm Liệt Thành vô cùng hung hiểm, hắn lo lắng đại thánh, nhất định phải làm cho Cậu Công chờ ba gã tổ vu đi theo đại thánh cùng một chỗ trở về. Đại thánh cười khổ lắc đầu, Hỏa lão, xưa đâu bằng nay, nếu như ngươi một người tiến về mặt khác vu tộc, chẳng lẽ tiểu nhất định có nắm chắc khuyên bảo bọn hắn cùng lao tôn cùng nhau đối kháng thiên đình sao? Nếu như tại thời đại hồng hoang, Hỏa Liệt Hoàng có thể vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập. Thế nhưng mà, đây là Tây Du thời đại, thiên đình mới là tam giới chúa tể. Mặc dù Hỏa Liệt Hoàng tiến về mặt khác vu tộc, cũng không nhất định khuyên bảo mặt khác tổ vu cùng đại thánh đối kháng thiên đình. Cho nên, chỉ có Cậu Công, Đế Giang cùng Cường Lương với ngươi cùng đi, mới có thể cho mặt khác tổ vu tạo thành cường đại lực áp bách, buộc hắn nhóm đồng ý. Đại thánh mắt sáng như nước, đạo: "Tiểu hầu tử, chúng ta lấy một cái chiếc trung xử lý pháp, Đế Giang cùng Cường Lương có thể cùng ta, nhưng là Cậu Công phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Diễm Liệt Thành." Hỏa Liệt Hoàng thật sự lo lắng đại thánh, cho nên nhất định phải cầu Cậu Công cùng đại thánh cùng nhau phản hồi. Chương 397, đại thánh trở về. Đại thánh không lay chuyển được Hỏa Liệt Hoàng, chỉ phải đồng ý đã như vậy, liền lại để cho Cậu Công cùng ta cùng nhau đi tới Diễm Liệt Thành a. Đại thánh khởi hành, chuẩn bị lập tức phản hồi. Nhưng vào lúc này, Cậu Công ồ cười ha hả, đầu khỉ, bản tôn còn không có đồng ý đâu rồi, ngươi gấp cái gì? Cậu Công, chẳng lẽ ngươi dám kháng mệnh bất tuân? Đại thánh ánh mắt như điện, chằm chằm vào Cậu Công, quát lạnh. Vừa rồi ngươi chiếm bản tôn tiện nghi, để cho ta cho ngươi dập đầu ba cái, việc này không hết, mơ tưởng lại để cho bản tôn nghe ngươi điều khiển. Cậu Công là cái người bảo thủ, một khi hắn nhận chuẩn sự tình, rất khó sửa đổi. Ngươi muốn thế nào? Hỏa Liệt Hoàng hỏi. Lại để cho đầu khỉ cho bản tôn dập đầu 30 khấu đầu, cho rằng buổi tội, nếu không, mặc dù hỏa tộc vu tiên bị toàn bộ đổ sát, lão phu cũng sẽ không tiến về cứu viện. Cậu Công kéo qua đến một cái ghế, ngạo mạn ngồi xuống, hai chân chuyển hướng, nghiêng đầu dương mắt lạnh lẽo đại thánh. Đại thánh cười lạnh, khí phách quẳng xuống một câu, ngươi yêu có trở về hay không? Nói xong, đại thánh quay người, hướng ngoài điện đi đến, chẳng muốn phản ứng chết sĩ diện Cậu Công. Cậu Công ngạc nhiên, vội vàng nói, đầu khỉ,
không có ta tương trợ, ngươi phản hồi Diễm Liệt Thành, chỉ có một con đường chết. Lao Tôn mặc dù chết, cũng sẽ đem ngươi cho ta dập đầu ba cái sự tình, chiêu cáo thiên hạ.
Đừng đừng đừng.
Đại Thánh chờ ta một chút, bản tôn đi theo làm tùy tùng, tùy ngươi tùy ý đem ra sử dụng.
Thiên đình.
Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở trên ghế rồng, quyền trưởng tam giới. Bùn Hoàng ba bước quân cờ đã đi đến, nhìn yêu hầu như thế nào tiếp chiêu. Ngọc Hoàng Đại Đế ba bước quân cờ theo thứ tự là phái Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị tiến công Diễm Liệt Thành, mệnh bắt tiên tiến vào Tích Lôi Sơn, ám sát Đại Thánh, mệnh thác tháp Lý Thiên Vương chỉnh quân chờ lệnh, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đầu tiên bước đầu tiên quân cờ đã có hiệu quả. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị vây khốn Diễm Liệt Thành, làm cho Hỏa Vân Đường tiến về Lôi Nguyên Thành cứu viện, quấy rầy Đại Thánh thu hàng 12 đại tổ vu kế hoạch. Bước thứ hai quân cờ, nếu như bắt tiên ám sát thành công, đó là không còn gì tốt hơn. Tức đều không thể ám sát thành công, chỉ cần đem Đại Thánh đánh cho trọng thương, Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng hội phi thường hài lòng. Trước hai bước quân cờ nếu như chấp hành phi thường hoàn mỹ, như vậy bước thứ ba quân cờ là thu lưới chi quân cờ. Một khi Đại Thánh, Hỏa Liên Hoàng, Cậu Công, Đế Giang, Cường Lương bọn người phản hồi Diễm Liệt Thành, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ gặp mệnh lệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch tháp Lý Thiên Vương, toàn diện xuất kích, đem Đại Thánh cùng bốn vị tổ vu một mẹ hốt gọn. Tiêu diệt Hỏa Liên Hoàng về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế hội mang theo thiên uy, quét ngang vu thần vực, diệt trừ mặt khác tám vị tổ vu. Đến lúc đó, cả tòa vu thần vực đều ở thiên đỉnh quản hạt phía dưới. Có thể nói, Ngọc Hoàng Đại Đế an bài ba bước quân cờ, hoàn hoàn đan sen, không chê vào đâu được. Mặc dù phân biệt sai, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cho mình để lại phi thường rộng thùng thình cho sai suất. Báo, khởi bẩm bệ hạ, bắt tiên ám sát yêu hầu thất bại, Hà Tiên Cô bị bắt, mặt khác thất tiên 5 người trọng thương. Một gã kim giáp thiên tướng chạy vội tiến Lăng Tiêu bảo điện, bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghe nói lời ấy, Ngọc Đế sắc mặt cứng ngắc, thần sắc âm trầm. Đi xuống đi. Ngọc Đế khoát tay chặn lại, quát lui tên kia báo tin kim giáp thiên tướng. Bệ hạ, Tôn Ngộ không có khả năng quấy rầy cuộc cờ của ngươi của ta. Vương mẫu da trắng non nà, ung dung đẹp đẽ quý giá, trên người có một cỗ mẫu nghi thiên hạ khí thế. Nhưng là lúc này, nàng lại dùng thập phần lo lắng ngữ khí khuyên bảo Ngọc Đế, không có khả năng, bổn hoàng ba bước quân cờ, tất gây nên Tôn Ngộ không vào chỗ chết. Ngọc Hoàng Đại Đế cho rằng, mặc dù bước thứ hai quân cờ thất bại, còn có bước thứ ba quân cờ, chỉ cần Đại Thánh xuất lĩnh tứ đại tổ vu phản hồi Diễm Liệt Thành, tháp Lý Thiên Vương toàn diện xuất kích, nhất định có thể đem Đại Thánh cùng tổ vu một mẹ hốt gọn. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Hòa Liên Hoàng Trúc Dung cùng Cường Lương, Đế Giang cũng không có phản hồi Diễm Liệt Thành. Trưởng quản Thiên Nhã Nghi một gã thần tướng, hỏa tốc báo lại. Lời này vừa nói ra, phản phất một cái miệng rộng tử, hung hăng phiến tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Bệ hạ hay là tự mình đi xem một chút đi. Tên kia thần tướng không dám làm tức giận Ngọc Đế, vì vậy thỉnh Ngọc Đế tự mình đến Thiên Nhãn Nghi quan sát. Cái gọi là Thiên Nhãn Nghi là một trái bóng da lớn nhỏ hình cầu, như là thiên nhãn, có thể giam không thế gian vật vật. Ngọc Đế cùng tên kia thần tướng đi vào kho Thiên Nhãn Nghi mật điện, chứng kiến Thiên Nhãn Nghi thượng diện chính rõ ràng biểu hiện ra hình ảnh. Đại Thánh mang theo Cộng Công cùng Hỏa Vân Đường theo Lôi Nguyễn Thành phi thiên mà lên, khống chế cân độ vân, hướng Diễm Liệt Thành chạy như bay mà đi. Hỏa Liên Hoàng, Đế Giang cùng Cường Lương tắc thì xông ra Lôi Nguyễn Thành, hướng những thứ khác vu tộc xuất phát, liên lạc mặt khác tổ vu. Tốt một cái trí tuệ như yêu Tôn Ngộ Không, vậy mà không tiếc dùng thần pháp hiểm, phá vỡ bổn hoàng bước thứ ba quân cờ. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận đến thân thể run rẩy, nắm đấm nắm chặt. Phải biết rằng, Đại Thánh cùng Hỏa Liệt Hoàng binh chia làm hai đường, một đường cứu viện Diễm Liệt Thành, một đường tiếp tục thu hàng tổ vu. Như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn âm mưu, liền triệt để tuyên cáo phá sản. Không chỉ có như thế, Hỏa Liệt Hoàng nhưng có khả năng thuyết phục mặt khác tám vị tổ vu quy hàng Đại Thánh, nghe Đại Thánh điều khiển, bởi như vậy, thiên đình tình thế đem phi thường nghiêm trọng. Vậy hạ, Tôn Ngộ không phải hạ người bình thường, tiếp được việc này quân cờ, chúng ta làm như thế nào đi? Vương Mẫu nương nương người mặc hoa lệ nghe hồng vũ y, mang theo bốn gã tiên nữ theo ngoài điện đi tới, hỏi: đã yêu hầu phản hồi Diễm Liệt Thành, bổn hoàng trước cho hắn đến bắt rùa trong vũ. Diễm Liệt Thành, đại chiến đang tiếp tục. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ xuất lĩnh thiên quân, thế công mãnh liệt như ngập trời hồng thủy, hướng Diễm Liệt Thành trong mãnh liệt rót. Hai cung thiên la địa vong bắt ngang bầu trời, đem thôn thiên hỏa kỳ lân cùng tuyết sơn ma viên bầy khốn. Thôn thiên hỏa kỳ lân gào thét liên thiên, ngọn lửa trên người hừng hực, đem hơn phân nửa bầu trời đốt thành hỏa hồng sắc. Tuyết sơn ma viên hai đấm mãnh liệt truy thiên la địa vong, trong cơ thể xông ra băng hàn thấu xương khí tức, làm cho trong vòng nghìn dặm phiêu hạ như là lông nỗng nhẹ bay bông tuyết. Hai đại thần thú cuồng bạo vô cùng, nhưng lại không cách nào phá vỡ thiên la địa vong. Hỏa Nguyên Thánh đứng tại Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận mắt trận vị trí, vận dụng toàn bộ tiên khí kích hoạt đại trận. Từ lần trước bị Đại Thánh phá hủy, cái này tòa Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận lần nữa vận chuyển lại. Một cây đùi phẩm chất hỏa diễm cự kiếm phóng lên trời, bay vào phiên cồn hắc vân chính giữa, đem một gã tên tiên binh thiên tướng thân thể đâm bạo. Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận chỉ tu phục ba thành, mọi người không phải sợ, cùng ta giết chết Hỏa Nguyên Thánh, hủy diệt đại trận. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ xuất linh thiên đỉnh thần tướng, hạo hạo đám đảng, xông vào hỏa tháp chính giữa. Thái Lăng Nhạc tại hỏa tháp bên trong, bố không có cao giai công kích minh văn. Phần Đông Thiên binh thiên tướng không cẩn thận dẫm lên minh văn, lập tức bị cắt nát thân thể, tại chỗ vẫn lạc. Mặc dù Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc bọn người liều chết phản kháng, nhưng là như cũng không cách nào ngăn cản Thiên đỉnh thần tướng công giết. Cục diện biến được đối Diễm Liệt Thành phi thường bất lợi, Hỏa Nguyên Thánh vạn phần lo lắng, chẳng lẽ thiên muốn vong ta không thành? Xa xa phía chân trời, một đạo tiếng xé gió, như mũi tên nhọn giống như phi tốc mà đến, bén nhọn rít gào tiếng nổ, chấn thông thiên địa phương. Hỏa tộc trưởng, xin lỗi, Lao Tôn đã tới chậm. Một cái ấy nay thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn.
Cơn đầu vân bên trên, nửa người nửa hầu đại thánh xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa, hỏa hồng sắc trường áo choàng phần phật phiêu đãng, một cô bá uy khôn cùng khí tức lan tràn mở đi ra, làm cho gần như tuyệt vọng diễm liệt thành, bộc phát ra rung trời động địa hoan hô. Chương 398, chiến hai đại tiên quân. Đại thánh vương giả trở về, cho diễm liệt thành hy vọng, lại để cho hỏa tộc vu tiên sôi trào. Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều người lại hỉ. Đại thánh xuất hiện lại để cho hỏa tộc vu tiên phân chấn không thôi, nhao nhao hướng tiên đỉnh đại quân khởi xướng phản công.
Vâng.
Dương dương hỏa diễm tiên khí kích động mà ra, giết lùi trên trăm tên tiên quân. Thiên Lý Nhãn khiếp sợ, tốt một cái tề thiên đại thánh, hắn vừa hiện thân, lập tức lại để cho hỏa tộc vu tiên quân tâm tăng gấp đôi. Hỏa tộc tu sĩ như thủy triều, dầm dạp chẳng chịt chừng trên ba người, thế như mãnh hổ đánh về phía thiên binh thiên tướng. Thuần Phong Nhĩ đằng vân giá vũ, dưới chân dẫm phải một đoàn hắc vân, rất xa nhìn ra xa đại thánh, kỳ quái, thiên vương không phải nói Tôn Ngộ Không hội mang theo tứ đại tổ vu một khối phản hồi diễm liệt thành sao? Như thế nào hiện tại chỉ có hắn và cộng công hai người? Bệ hạ kế hoạch rất có thể phá sản rồi. Thiên Lý Nhãn nói ra. Đại thánh trên người, khủng bố lôi điện uy năng trùng kích mở đi ra, hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được màu xanh da trời ánh sáng, đem nhào lên thiên binh thiên tướng đánh bay mở đi ra, thân thể bạo toái. Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nhĩ, hai người các ngươi đánh lén diễm liệt thành, hôm nay lão Tôn trở về, định cho các ngươi trả giá thật nhiều. Đại thánh bàn chân điểm động hư không, hóa thành một cỗ cuồng phong, bay đến lưỡng đại thần tướng trước mặt. Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Đại thánh cuồng bạo đánh ra hai cái phong ốc lớn nhỏ quyền ảnh, trùng trùng điệp điệp vây hướng Thiên Lý Nhãn cùng Thuần Phong Nhĩ.
Vâng.
Thiên Lý Nhãn, Thuần Phong Nhĩ bị đại thánh Hầu Vương Diệt Thế Quyền đánh kích không ngừng bạo thối lui đi, trên đường đi, có rất nhiều thiên binh tiên tướng bị quyền uy nghiền bạo, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Đại thánh vừa ra tay, là vô cùng cuồng bạo đối giết, nhất thời đem rất nhiều ngày quân sợ tới mức ngây ra như phỗng. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết yêu hầu, đích thị là một cái công lớn. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ xuất lĩnh toàn bộ thiên binh thiên tướng, hạo hạo đãng đãng xông về phía đại thánh. Hơn bạn tiên thiên quân như là quần quận nước lũ, nghiền áp mà đến, tràn diện thập phần đổ sộ. Cậu công, ngươi đại khai sát giới thời điểm đã đến. Thỏa thích chiến a. Đại thánh mệnh lệnh vừa ra, cậu công không thể chờ đợi được một mình lao ra, đối chiến hơn bạn tiên thiên quân. Chỉ thấy cậu công một mạch liều chết, tựa như một đầu thế không thể đỡ mãnh hổ, xông vào bầy cừu bình thường, phàm là những nơi đi qua, tay đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, máu tươi chảy ra, tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ thành một mảnh. Ha ha ha. Trên vạn năm rồi, bản tôn thật lâu không có giết được như vậy sảng khoái đã qua. Cậu công liên tục mấy cái xung phong liều chết, đem trên trăm tên thiên binh thiên tướng đánh chính là thân thể bạo toái, đã chết vẫn lạc. Cậu công toàn thân máu tươi đầm địa, thập phần khủng bố cùng đổ sộ, hắn tựa như một vị từ viễn cổ hồng hoang đi tới cái thế chiến thần, không cách nào ngăn cản. Cái này là tổ vũ trí ư? Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ khiếp sợ. Chúng ta không phải là đối thủ của cậu công, việc cấp bách, phải bắt giặc trước bắt vua. Thiên Lý Nhãn quyết định, hướng đại thánh ra tay, tại trong thời gian ngắn nhất đánh chết đại thánh. Chỉ cần đại thánh vừa chết, cậu công cùng hỏa tộc vu tiên thì sẽ không chiến mà hàng. Bá bá. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ trở lưỡng đại thần tướng hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng đại thánh bay đi. Tôn Ngộ Không, chịu chết đi. Thiên Lý Nhãn lạnh quát một tiếng, hai con người bắn ra hai đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm của sáng. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc thân pháp, rất nhanh mau né đi. Lưỡng đạo cổ sáng gặp thoáng qua, đem lưỡng tòa núi lớn oanh sập, san thành bình địa. Bản đại thánh thật lâu không có đột phá, hôm nay tiểu dùng hai người các ngươi tạm chủ luyện tập, tìm kiếm đột phá cơ hội. Đại thánh hai mắt huyết hồng, chiến ý bành trướng. Đồ thiên sát địa côn pháp. Đại thánh vừa ra tay, là mạnh nhất sát chiêu. Kim cô đồng vung mạnh động gian, trên bầu trời xuất hiện hơn 1000 đạo côn ảnh, dầm dạp chẳng chỉ hoành kích hướng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Lão đại, hung hăng đánh. Nhất định phải cho ta cùng tiểu viên báo thủ. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xem đến đại thánh cuồng bạo ra tay, nhất thời hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, vì đại thánh khen hay. Chủ nhân chiến lực giống như so trước kia càng cường đại hơn rồi. Tuyết Sơn Ma Viên xem đến đại thánh tư thế bay hùng dũng mãnh phi thường, mặc dù dùng ngũ giai kim tiên cảnh giới tu vi đối chiến hai gã tiên quân, đều không rơi vào thế hạ phong. Hoàng Nguyên Thánh, Thái Lăng Nhạc bọn người xông ra huyền hỏa cựu tử kiếm trận, đối với Thiên Đình đại quân triển khai phản công. Hỏa tộc Vu Tiên như là sôi trào nóng hởi nham tương, bộc phát ra vô cùng đáng sợ chiến lực. Mấy đại trong vòng chiến, số đại thánh đối chiến Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vòng chiến nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tôn Ngộ Không, ngươi chỉ có chính là ngũ giai kim tiên tu vi, ta không tin ngươi có thể thắng ta. Thiên Lý Nhãn kích phát trong cơ thể tiên mạch, chỉ thấy ba đạo hồng quang phá thể mà ra, hóa thành sắc bén lợi kiếm, chém về phía đại thánh. Đại thánh huy động kim cô đồng, vung ra một cỗ cuồng mãnh cương phong, lóe ra lôi điện uy mang, hướng Thiên Lý Nhãn bạo nện mà đến. Bầu trời kích động, bộc phát ra chấn nhân tâm phách chiến đấu chấn động. Một đầu tiên mạch hung hăng đánh trúng đại thánh thân thể. Đại thánh bản chân ma sát hư không, sinh ra chói mắt hỏa hoa, một đường trượt thối lui đi. Thiên Lý Nhãn tiên mạch mặc dù cường đại, nhưng lại không thể đục lỗ đại thánh thân thể. Yêu hầu, ngươi có phải hay không xuyên qua cái gì hộ thân bảo giáp? Thiên Lý Nhãn thu hồi ba đầu tiên mạch, quát hỏi. Ít nói nhảm. Bản đại thánh không có rảnh với ngươi rong dài. Lôi hỏa tam tiên nộ. Đại thánh thi triển ra lôi hỏa tiên tôn thánh phẩm tiên pháp, trên bầu trời xuất hiện hai cái do lôi điện cùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành tiên tôn hư ảnh. Đây là lôi hỏa tiên tôn nguyên hình, mặc dù không phải hồng hoang tiên tôn như thế, nhưng lại bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần uy. Tiên tôn hư ảnh giống giận, sóng âm hóa thành hữu hình rung động chấn động, chấn áp hướng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Lưỡng cỗ hủy diệt tử vong khí tức từ trên trời giáng xuống, lôi hỏa tam thiên nộ lại để cho Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ ham thân biển lửa. Vâng, hai đại tiên quân bị đại thánh anh được bạo phi mở đi ra, như là hai quả thiên thạch, trùng trùng điệp điệp ngã vào lòng đất. Diễm liệt thành cả vùng đất xuất hiện lưỡng cái cự đại hồ sâu. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ trọng thương, đúc luyện kim thân nghiền nát, trong cơ thể tiên mạch đứt đoạn. Phải biết rằng, tiên quân cấp bậc duyên dáng là mở tiên mạch. Thiên Lý Nhãn trong cơ thể mở ra ba đầu tiên mạch, bởi vậy, hắn là tam giai tiên quân. Mà Thuận Phong Nhĩ trong cơ thể mở ra hai cái tiên mạch, hắn là nhị giai kim tiên. Giờ này khắc này, hai đại tiên quân bị đại thánh một chiêu lôi hỏa tam thiên nộ đuổi giết tiến lòng đất, chật vật vạn phần. Đại thánh bên ngoài thân đốt hỏa diễm tiêu đốt, đồng thời có lôi điện tại quân quanh, hung hãn uy áp chập trùng mở đi ra, lại để cho rất nhiều thiên binh thiên tướng trong lòng rùng sợ. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, cánh mạng của các ngươi cho tới hôm nay tiểu đã xong. Đại thánh tế ra cuồng bạo thủ đoạn, đem vạn yêu lệnh cùng côn luân ấn hung hăng vung tiến hố to trong. Hai đại pháp bảo ẩn chứa khủng bố uy năng, nện đem xuống dưới, mặc dù là tiên vương cấp bậc đại năng đều không thể thừa nhận. Thời khắc mấu chốt, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ chật vật chạy thủ mạng, theo hố to trong hướng hai bên phi bắn ra. Ầm ầm, ầm ầm. Vạn yêu lệnh cùng côn luân ấn đem đại địa vang ra đường tính đạt ngàn trượng hố to, không ít thiên binh thiên tướng bị vang thành thịt nát. Chương 399, Thiên quân cường giả, vẫn lạc. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đại thánh thật sự là thật ngông cuồng bạo. Thiên binh thiên tướng tại đại thánh trong tay, tựa như giết gà làm thịt dê, bị nhau nhau đuổi giết. Cái này chỉ yêu hầu khó đối phó, đại ca, không bằng chúng ta trốn a. Thuận Phong Nhĩ hướng Thiên Lý Nhãn truyền âm. Hiền đệ, chúng ta là tiên quân cấp bậc cường giả, nếu như bị Tôn Ngộ không giết được chật vật trở ra, có mặt mũi nào hồi thiên đình gặp mặt ngọc đế. Thiên Lý Nhãn không muốn trốn, mặc dù trọng thương, hắn cũng phải cùng đại thánh liều cái cá chết lưới rách. Đại thánh ánh mắt lạnh như băng, mỉm cười chằm chằm vào Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Yêu hầu, không biết sống chết chính là ngươi. Thiên Lý Nhãn đưa bàn tay thăm dò vào trong ngực, lấy ra một diện thánh chỉ, hướng trên bầu trời một ném, cao giọng nói, cái nhìn bảo. Trên bầu trời, kim quang đại tác, phản phất có một đầu kim sắc dòng sông tại kéo dài ra. Thiên Lý Nhãn ném ra kiện pháp bảo kia, dĩ nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho thánh chỉ. Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế với tư cách tiên hoàng đỉnh phong tồn tại, hắn thánh chỉ chính giữa ẩn chứa cường đại thần hồn lực chấn động. Thánh chỉ mở ra, quyển trục kéo dài mở đi ra, nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen trước cổ, rậm rạp chẳng chỉ phi lao xuống đến, tựa như phô thiên cái địa châu chấu. Hạo hạo đãng đãng xông vào diễm liệt thành trong, một cái màu đen trước cổ đánh trúng một gã hỏa tộc vu tiên, đều đem hắn đánh chính là bạo thể mà vong. Bởi vậy, hoàng bảng trên thánh chỉ hơn 1.000 cái trước cổ đánh chết đúng là hơn 1.000 tên hỏa tộc vu tiên tánh mạng. Đại thánh cứu mạng, a, ta không muốn chết, đại thánh cứu ta. Hỏa tộc vu tiên nhao nhao hướng đại thánh cầu cứu, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Tôn Ngộ Không, ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Thiên Lý Nhãn cười to, bổ tiên quân nhìn ngươi có thể cứu mấy người. Hèn hạ. Đại thánh tử trong lòng móc ra ngũ thải thạch, đem cái này pháp bảo đánh đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, ngũ thải thạch bên trên sáng chói hào quang, lập tức khiến cho hoàng bảng thánh chỉ ảm đạm thất sắc. Một vòng lại một vòng năng lượng theo ngũ thải thạch thượng diện chấn động mở đi ra, phàm là hoàng bảng thánh chỉ đánh ra màu đen trước cổ, đụng phải ngũ thải hào quang, lập tức bị đánh trúng nát bấy, tiêu tán vô hình. Mặc dù so đấu pháp bảo, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị cũng không phải là đối thủ của đại thánh. Đáng giận, Thiên Lý Nhãn nổi giận, bàn tay đánh ra một cỗ cường đại tiên khí, đánh trúng hoàng bảng thánh chỉ, đem cái này pháp bảo đánh hướng đại thánh. Hoàng bảng thánh chỉ biên giới lập lòe sắc bén hào quang, tựa như một thanh kim đao, cắt liệt hư không, cực tốc mà đến. Xoẹt xẹt. Đại thánh trước ngực, hoàng bảng thánh chỉ bay qua, đem kim cương bất hoại thể cắt một đạo vết máu. Bén nhọn đau đớn cảm giác lập tức truyền khắp đại thánh toàn thân. Đại thánh trong cơ thể có một cỗ ngoại bộ năng lượng tại mạnh mẽ đâm tới. Đó là Ngọc Hoàng thần hồn của đại đế lực. Phải biết rằng, hoàng bảng thánh chỉ với tư cách Ngọc Hoàng đại đế ban cho pháp bảo, bản thân tiểu ẩn chứa Ngọc Đế thần hồn lực. Bởi vậy, đương hoàng bảng thánh chỉ cắt đại thánh thân thể thời điểm, một cỗ cường hoành thần hồn lực cũng tiến vào đến đại thánh trong cơ thể. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi bị Hoàng Bảng Thánh Chỉ gây thương tích, đem sẽ biến thành Ngọc Đế khôi lỗi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cười to, chỉ cần Ngọc Hoàng Thần Hồn của Đại Đế lực khống chế Đại Thánh thân thể, như vậy, Đại Thánh sắp bị Ngọc Đế khống chế. Đột nhiên, trong thức hải truyền đến tường chấn động lớn. Cái kia sợi Ngọc Hoàng Thần Hồn của Đại Đế lực bị hấp xả tiến thức hải, như là bị lô đen thôn vệ tựa như, biến mất vô tung. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ hai mặt nhìn nhau. Tôn Ngộ Không lại ăn ta một kích. Thiên Lý Nhãn điều khiển Hoàng Bảng Thánh Chỉ hung hăng hướng Đại Thánh nghiền áp mà đi. Hoàng bảng thánh chỉ tựa như một đầu kim sắt thác nước, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đánh trúng đại thánh. Phanh! Đại thánh thân thể bắn ra ra vạn điểm hỏa hoa, phát ra kim thiết va chạm cực lớn tiếng oanh minh. Hoàng bảng thánh chỉ lực công kích mặc dù cường hành vô cùng, nhưng là đại thánh có được kim cương bất hoại thể, trải qua lôi điện rèn luyện, đã sớm so tiên vương cường giả thân thể còn cường đại hơn. Vì vậy, mặc dù hoàng bảng thánh chỉ đánh trúng đại thánh, lại không có thể đem đại thánh trọng thương. Đại thánh trong cơ thể, một cỗ cường đại tiên khí phúng dũng mà ra, hóa thành tử sắc quang hoa, xông lên trời mà đi. Đây là đột phá cơ hội. Quả nhiên, đại thánh đối chiến Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, tìm kiếm được đột phá cơ hội. Không xong, không thể để cho yêu hầu đột phá, nếu không, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Lý Nhãn biết rõ, ngũ giai kim tiên cấp độ đại thánh thì có vượt cấp chiến thắng thực lực của bọn hắn, nếu để cho đại thánh đem tu vi đột phá đến 36 cấp vô địch đại thánh, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ chỉ có một con đường chết. Vì vậy, Thiên Lý Nhãn sử xuất tất cả vô liếng, đều muốn ngăn cản đại thánh. Hoàng bảng thánh chỉ lần nữa bị Thiên Lý Nhãn điều khiển, trùng trùng điệp điệp vây hướng đại thánh. Không chỉ có như thế, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ điều động trong cơ thể tiên mạch, đem chiến lực thôi phát đến mức tận cùng. Bầu trời chính giữa, dùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ làm trung tâm, hình thành hai cái cường đại vòng xoáy, chấn động mở đi ra. Hai đại tiên quân đồng thời ra tay, đuổi giết đại thánh. Không tốt, đại thánh đang tại đột phá, căn bản không chịu nổi tiên quân cường giả công phạt. Thời khắc mấu chốt, Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc lập tức ra tay. Mặc dù Hỏa Thái hai người không phải Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đối thủ, nhưng là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra, cho đại thánh tranh thủ đã đến đột phá thời gian.
Vâng.
Thiên Lý Nhãn tiên mạch đánh trúng Hỏa Nguyên Thánh thân thể, đem thứ hai đúc luyện kim thân đánh cho bạo vỡ vụn đi, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Thuận Phong Nhĩ bàn tay trùng trùng điệp điệp đập đến Thái Lăng Nhạc trên trán, đánh cho Thái Lăng Nhạc đầu lâu vỡ vụn, phát sinh đáng sợ vặn mèo biến hình. Giải quyết hết Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc, hai đại tiên quân lần nữa ra tay. Tôn Ngộ Không, lúc này đây, ngươi phải bất lạc. Thiên Lý Nhãn đem dưới mặt bản chân phương vòng xoáy, nhắm ngay đại thánh, bạo vùng mà đi. Thuận Phong Nhĩ lưỡng cái lô thai, trở nên so kỳ, dụ cụ hốt rắc còn muốn lớn hơn, mạnh mà một cái, nhấc lên hai cỗ hung mãnh phong bạo, tịch cuốn tới. Thư không bị đánh được nát bấy, lộ ra khủng bố lô đen. Đại thánh trong cơ thể, thực lực tăng vọt, sáng chói hào quang phóng lên trời, chiếu xạ trời cao thiên địa, hóa thành tử sắc. Lôi bạo thiên cương. Đại thánh oanh ra một bộ cường bạo tiên pháp, dầm dạp chẳng chịt lôi điện bay ra ngoài, xé rách thiên địa, phá vỡ Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ công kích, đem cả hai đánh cho vỡ vụn ra đi. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ miệng lớn phun huyết, bọn hắn trơ mắt nhìn vòng xoáy năng lượng cùng hai cỗ phong bạo bị đại thánh lôi điện xé nát. Nhưng là, lại không thể làm gì. Thành công đột phá về sau, đại thánh khí tức điệp lần tăng vọt, vô địch chiến lược bộc phát ra đi, làm thiên địa biến sắc. Hai cái tạp chủng, hết thể đến đây là kết thúc. Tiểu tính toán Thiên Vương lão tử đến rồi đều cứu không được các ngươi. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, nhấc lên đẩy trời lôi điện tử quang, kéo ra hơn 1000 trượng khổng lồ côn ảnh, dung hợp đồ thiên sát địa côn pháp, oanh chúng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Hai đại tiên quân cường giả, không kịp kêu thảm thiết, bị oanh thành hai luồng huyết vụ, tại trên bầu trời tan thành mây khói. Vô địch đại thánh vượt cấp mã chiến, tiên quân cường giả, vẫn lạc. Chương 400, tim đập rộn lên. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ trở lưỡng đại thần tướng đã chết, còn lại thiên binh thiên tướng nhất thời làm chim tu tán, chạy trốn không còn một mảnh. Hỏa Nguyên Thánh dẫn người đuổi giết, phàm là chạy trốn chậm thiên binh thiên tướng, toàn bộ bị giết chết. Một trận chiến này, thiên đình tổn thất thảm trọng. Mặc dù hỏa tộc Vu Tiên đại hoạch toàn thắng, bảo trụ Diễm Liệt Thành, nhưng là đại thánh nhưng lại không lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn biết rõ càng thêm thảm thiết đại chiến sắp xảy ra. Diễm Liệt Thành trải qua một thời gian ngắn bình tĩnh kỳ về sau, càng thêm mãnh liệt bão tố sẽ hàng lâm. Vì vậy đại thánh mệnh lệnh Thái Lăng Nhạc tiếp tục chữa trị Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận. Tại Hỏa Liên Hoàng chờ tổ Vu không có phản hồi Diễm Liệt Thành dưới tình huống, Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận là bọn hắn lớn nhất dựa. Đầu khỉ, có bản tồn tại, các ngươi không cần kinh hoàng. Cậu công toàn thân huyết khí ngập trời. Một trận chiến này, cậu công chém giết thiên đình thần tướng, không có một bạn, cũng có 8000. Bởi vậy, cậu công trên người huyết khí thập phần cường thịnh. Thiên đình rất nhiều tiên vương, tiên hoàng cấp bậc đại năng không có xuất hiện, cho nên mặc dù tiểu thắng, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Đại thánh không có đem cậu công lời nói để ở trong lòng, theo hắn, một cái cậu công, căn bản ngăn không được thiên đình đại quân công kích. Đến lúc đó, chỉ cần tiên vương hoặc là tiên hoàng cấp bậc cường giả vừa đến, bằng cộng công một người lực lượng, căn bản không cách nào bảo trụ Diễm Liệt Thành. Đại thánh tiến vào càn khôn trong thế giới, ý định rất nhanh khôi phục tiên khí. Vừa rồi, đại thánh mặc dù chém giết hai gã tiên quân, nhưng là trận chiến ấy lại đã tiêu hao hết đại thánh trong cơ thể tiên khí. Bởi vậy, đại thánh phải tận khả năng nhanh đến khôi phục tiên khí, mới có thể ứng đối tiếp được thảm thiết đại chiến. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phía trên, Hà Tiên Cô nằm ở một mảnh long diệp bên trên, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng người phi thường mê người, da thịt tuyết trắng, trong suốt như ngọc. Tại tam giới chính giữa, Hà Tiên Cô xem như một vị đỉnh cấp mỹ nữ, mặc dù là thiên đỉnh thất tiên nữ, cùng Hà Tiên Cô so sánh với, cũng kém một mạng lớn. Đương nhiên, nếu như không nên tìm ra một vị cùng Hà Tiên Cô dung nhan tư sắc tương xứng tiên nữ, như vậy Bích Giao tính toán một cái. Vương Mẫu ngày sinh bên trên, Bích Giao bởi vì không muốn trộm cắp đại thánh côn luân ấn, do đó đắc tội Vương Mẫu, vì vậy bị giáng chức hạ phẩm gian. Đại thánh vì cho Bích Giao một cái an thân chỗ, đem nàng thu vào càn khôn trong thế giới. Lúc này đây Hà Tiên Cô trọng thương, đại thánh đúng là an bài Bích Giao thay nàng chữa thương. Hà Tiên Cô vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng là cùng lúc trước so sánh với, thương thế của nàng đã rất là giảm bớt. Bích Giao mặc một bộ lục sắc váy dài, dáng người có lồi có lõm, phi thường hoàn mỹ. Đại thánh tiến vào càn khôn trong thế giới, Bích Giao lập tức chào đón. Đại sư minh, Hà Tiên Cô thương thế đã không có trở ngại. Bích Giao thanh âm thanh thúy, như chim hoàng oanh minh liễu, thập phần êm hay. Đại thánh gật gật đầu, đi vào long diệp bên trên, cúi đầu lườm Hà Tiên Cô liếc. Khí sắc đã khôi phục ổn định, trong cơ thể đứt đoạn tiên mạch cũng đã tụ đón. Đại thánh tu vi đột phá đến 36 cấp về sau, nhãn lực cũng so trước kia độc đáo rất nhiều. Cho nên, chỉ là đơn thuần quét Hà Tiên Cô liếc, đại thánh liền lập tức nói ra Hà Tiên Cô khôi phục tình huống. Đại sư minh, có một vấn đề ta rất muốn hỏi ngươi. Bích Giao tiên tử cười nhẹ nhàng nói, cả người phi thường hoạt bát, cho người một loại tiểu muội nhà bên muội đã xem cảm giác. Người nhà đầu kia lại có chuyện gì muốn hỏi sư minh à? Bởi vì tại Bồ Đề học viện thời điểm, Bích Giao tiên tử luôn như theo đuôi đồng dạng cùng sau lưng đại thánh, cho nên đại thánh đối với cái này sư muội phi thường sủng địch. Từ Hà tỷ tỷ, Tinh Nghiên tỷ tỷ, còn có Phi Vũ hồ tộc chính là cái kia tiểu hồ cơ, những điều này đều là ngươi chúng mục tiêu trọng yếu phi thường nữ nhân à? Các nàng mấy cái đều có tư sắc, ngươi ưa thích cái đó một cái. Bích Giao tiên tử nghịch ngợm cười hỏi lấy đại thánh, thập phần bắt quái. Đại thánh lườm nàng liếc, tức giận nói, ngươi hỏi cái này làm gì? người ta hiếu kỳ nha. Bích Giao tiên tử nói, mặc dù Tử Hà tỷ tỷ là ngươi mệnh trung chú định hồng nhan chi kỷ, nhưng là bên cạnh ngươi khác phái mỹ nữ nhiều như vậy, sẽ không ý định đem Hà tiên cô cũng thu được hậu cung à? Bích Giao tiên tử lời nói, lại để cho đại thánh vạn phần im lặng. Đại thánh đưa tay, tại Bích Giao tiên tử đầu lên đây cái bạo lật, ngươi nha đầu kia, tuổi còn nhỏ, tư tưởng như thế nào như vậy không thuần khiết. Bích Giao tiên tử bụng lấy đầu, quên mồm, lầm bầm nói, người ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi làm gì thế hạ nặng như vậy tay, đem người ta đầu đều đánh đau. Bằng không thì lão tôn cho ngươi thêm xoa xoa. Đại thánh cười trêu chọc nói, không muốn. Bích Giao vội vàng cự tuyệt, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi. Hà tiên cô ung dung tỉnh dậy, xem đến đại thánh cùng Bích Giao tiên tử cười cười nói nói bộ dáng, nhất thời trong nội tâm thầm hận. Cái này Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên là cái dâm hầu. Hà tiên cô nghiến chặt hàm răng, âm thầm hạ quyết tâm, ý định đánh lén đại thánh, đem khắc nhất cử đánh chết. Chỉ thấy Hà tiên cô theo long diệp bên trên bay vụt mà lên, điều động tiên khí ngưng tụ thành một thanh ngân quang bảo kiếm, đâm về đại thánh hậu tâm. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho đại thánh cùng Bích Giao tiên tử đã giật mình. Phải biết rằng, hai người cười cười nói nói, căn vốn không nghĩ tới trọng thương Hà tiên cô vậy mà hội âm thầm đánh lén. Bởi vì đại thánh đưa lưng về phía Hà tiên cô, muốn phản kích, đã tới không kịp. Ngược lại là Bích Giao tiên tử tay mắt lanh lẹ, một trưởng đánh ra đi, đem Hà tiên cô tiên kiếm đánh gãy. Người tiện nhân kia, sư minh của ta thật vất vả đem thương thế của ngươi chữa cho tốt, ngươi vì sao đánh lén? Bích Giao tiên tử chứng kiến Hà tiên cô đánh chết đại thánh, lập tức theo một cái nhà bên con gái ngoan ngoãn, biến thành không buông tha người cô nàng nóng bỏng. Tôn Ngộ Không là chỉ dâm hầu, hắn vừa rồi đùa giỡn ngươi, ngươi lại vẫn thay hắn nói chuyện. Hà tiên cô sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người khí chất lộ ra càng thêm lãnh diễm. Nghe được Hà tiên cô chú chửi mình là dâm hầu, đại thánh phi thường im lặng. Lao Tôn đi được đang ngồi được đầu, cho tới bây giờ không có chấm mút qua bất kỳ một cái nào hoàng hoa khuê nữ, trong mắt ngươi làm sao lại biến thành dâm hầu? Đại thánh phi thường im lặng. Vừa rồi ngươi cùng Bích Giao liếc mắt đưa tình, còn muốn chiếm đối phương tiện nghi, đã bị ta thấy rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không, ngươi tiểu không nên nói dối rồi. Hà tiên cô hầm hừ nói, liếc mắt đưa tình tiểu tính toán dâm hầu. Đại thánh càng im lặng. Hà tiên cô, nói thiệt cho ngươi biết, ta cùng sư huynh của ta sự tình, không cần dùng ngươi quản, mặc dù sư huynh chiếm ta tiện nghi, đó cũng là ta tự nguyện. Bích Giao nói xong, tựa hồ cố ý chọc giận Hà tiên cô tựa như, chủ động hướng đại thánh dựa đi tới, ôm đại thánh cánh tay, hai người lộ ra phi thường thân mật. Đại thánh cảm giác cánh tay của mình bị hai cái mềm nhũ thứ đổ vật để ép, nhất thời càng thêm không lời nào để nói. Tốt ngươi cái Bích Giao, khó trách Vương Mẫu hội đem ngươi giáng chức hạ phàm trần, nguyên lai ngươi đã sớm đối với Tôn Ngộ Không động tư tình. Hà tiên cô ngọc thủ chỉ vào Bích Giao tiên tử, tức giận đến nói không ra lời. Bổn tiên tử tiểu là đối với sư minh động tư tình rồi, ngươi khí cái gì kỳ nha? Bích Giao tiên tử ôm đại thánh, cả người thân thể mềm mại hoàn toàn dán đi lên. Bích Giao trên người mùi thơm của cơ thể cùng với nhiệt độ, cùng đại thánh linh khoảng cách tiếp xúc, lại để cho đại thánh nhất thời tim đập rộn lên. Chương 401, Bích Giao tiên tử nhân tiểu quỷ đại. Đại thánh thầm nghĩ, mấy năm qua đi, lúc trước Bồ Đề học viện tiểu thí hài vậy mà phát dục như vậy hoàn mỹ. Bất quá, đại thánh tâm động quy tâm động, nhưng là đối với Bích Giao lại không có gì quá phận nghĩ cách cùng cử động. Dù sao, Bích Giao là đại thánh sư muội. Tốt rồi Bích Giao, ngươi đừng làm rộn. Đại thánh đem cánh tay theo Bích Giao trước ngực rút ra, ly khai cái kia hai luồng mềm mại khu vực, sau đó nghiêm mặt hướng Hà tiền cô giải thích nói, ta cùng Bích Giao, kỳ thật cái gì mập mờ quan hệ đều không có. Dâm hầu, ngươi không muốn giải thích. Hà tiên cô nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Hắc hắc, nếu như muốn giết ngươi, ngươi còn có thể sống tới ngày nay sao? Đại thánh cười cười, nói ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hà tiên cô hỏi. Lao Tôn đã sớm nói, ta lưu tính mệnh của ngươi, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Đại thánh lời nói, lại để cho Hà tiên cô đột nhiên tỉnh ngộ. Đại thánh đã từng có nói, muốn lợi dụng Hà tiên cô hàng phục bắt tiên, muốn để cho chúng ta bắt tỷ bội thần phục, ngươi là nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hà tiên cô thập phần không khách khí nói, xoay người sang chỗ khác, theo kiểu diệp long thiệt tiên long diệp bên trên đi xuống. Thiên hạ không có không thể nào làm được sự tình, đương nhiên, càng không có Lao Tôn muốn làm, lại làm không được sự tình. Đại thánh cùng Bích Giao tiên tử theo long diệp bên trên bay bổng bay thấp xuống dưới. Dâm hậu, ngươi đối với chính mình rất tự tin a. Hà tiên cô nâng lên xinh đẹp con mắt, chào phúng nói, ta đối với tự chính mình một mực đều rất tự tin. Đại thánh cười lời nói, nhưng là tại thu hàng chúng ta bắt tiên trên sự tình, bổ tiên cô đã có 10 phần nắm chắc, cho ngươi bị thế nào? Hà tiên cô không khách khí nói, nếu như các ngươi bắt tiên không quy hàng bản đại thánh, chỉ có một con đường chết, hai chọn một, ta nghĩ các ngươi rất dễ dàng làm ra lựa chọn chính xác a. Lời này có ý tứ gì? Ngọc đế lao nhân mượn đao giết người, các ngươi không có diệt trừ ta, cái thanh này mang huyết đao, hắn còn có thể có muốn không? Ngươi nói là Ngọc đế hội diệt trừ bắt tiên, đầu óc heo đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ sao? Ngươi dám mắng bổn tiên cô là heo? Mà ngươi là heo đều là cất nhắc ngươi. Bích Giao tiên tử chen miệng nói, đối với Hà tiên công nghịch ngậm sâu đầu lưỡi. Nếu như ngươi không tin, bản đại thánh cái này thả ngươi ly khai cản khôn trong thế giới, đợi đến lúc Ngọc đế thật sự đối với các ngươi động thủ thời điểm, các ngươi bắt tiên có thể đến đây đầu nhập vào ta. Đại thánh lời nói, lại để cho Hà tiên cô khó có thể tin. Ngươi muốn thả ta ly khai? Có mấy lời Lao Tôn không muốn nhiều lời lần thứ hai. Đại thánh ý niệm khẽ động, đem cản khôn trong thế giới mở ra một cánh cửa, cùng ngoại giới liên thông. Cái kia phiến trống rông xuất hiện đại môn, ngay tại Hà tiên cô trước mặt. Chỉ cần Hà tiên cô nguyện ý, vừa nhấc chân có thể đi ra ngoài, thoát đi đại thánh ma trưởng. Nhưng là, Hà tiên cô cũng không có làm như vậy. Nàng rất nghiêm túc xem kỹ đại thánh, phát hiện cái này ở trong mắt nàng một mực đều không bị chào đón hầu tử, vậy mà như vậy rộng rãi tiêu sái, nói phóng nàng để lại nàng, một chút cũng nghiêm túc. Tôn Ngộ Không, nói thiệt cho ngươi biết à, chúng ta Bát Tiên cùng Ngọc Đế vốn thì có ngăn cách, lần này ám sát ngươi, chúng ta cũng là cân nhắc thật lâu, mới đúng ngươi động tay. Nói như vậy, các ngươi là không muốn giết ta. Đương nhiên, tam giới chính giữa, người nào không biết ngươi là một người duy nhất dám cùng Ngọc Đế đối nghịch tuyệt thế đại yêu. Hà Tiên cô nói, ta muốn biết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khống chế vận mệnh của mình. Nói ra những lời này thời điểm, đại thánh sắc mặt trịnh trọng, ngữ khí âm vang. Hà Tiên cô có chút hiểu được, khẽ gật đầu một cái. Các ngươi Bát Tiên, bản có thể không bị Ngọc Đế bài bố, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị cuốn vào đến trận này tranh đấu chính giữa, một khi chọc thị phi, tranh luận có thoát thân này. Đại thánh nói, tam giới đại động loạn sắp xảy ra, cùng ta cùng một chỗ ứng đối trường hạo kiếp này a. Đại thánh lời nói, lại để cho Hà Tiên cô lâm vào trầm tư. Thật lâu, Hà Tiên cô nâng lên tinh xảo dung nhan, một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt dễ thương chằm chằm vào đại thánh, lời nói, ta có thể giúp ngươi du thuyết động tân bọn người, nhưng là ta cũng không thể cam đoan với ngươi nhất định làm bọn hắn thần phục. Tam giới chính giữa, các ngươi hoặc là đảo hướng ta, hoặc là đảo hướng Ngọc Đế, chẳng lẽ còn có con đường thứ ba có thể đi sao? Bát Tiên bọn người, căn bản không có khả năng lựa chọn trung lập. Bởi vì trước đại thánh đã có nói, tại tam giới đại động sảng bậy lâm chi tế, bất luận kẻ nào, không có khả năng chỉ lo thân mình. Ngươi lời nói, ta hiểu được. Hà Tiên cô chắp tay, hướng đại thánh cáo tử. Chấm đã. Đại thánh đạo, còn có chuyện gì sao? Hà Tiên cô lườm quá mức, hỏi. Đại thánh cũng đáp, mà là đưa tay theo cửu diệp long thiệt tiên bên trên gỡ xuống bảy tích long tiên, đụng vào một cái bình ngọc chính giữa, đưa cho Hà Tiên cô. Lữ Động Tân bọn người trọng thương, cái này bảy tích long tiên có thể giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Xem đến đại thánh đưa tới bình ngọc, Hà Tiên cô vội vàng nói, không được không được, long tiên thật sự quá quý trọng, ta không thể thu. Phải biết rằng, Hà Tiên cô bị đưa vào càn khôn trong thế giới thời điểm, đúc luyện kim thân phá thành mảnh nhỏ, tiên mạch đứt đoạn, tiên thai bị đánh được thiên sang mách khổng. Đại thánh chỉ làm cho Bích Giao tiên tử cho Hà Tiên cô ăn vào một giọt long tiên, không chỉ có chữa cho tốt Hà Tiên cô thương thế, còn làm cho thứ hai tu vi đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Vì vậy, Hà Tiên cô phi thường hiểu rõ long tiên quý trọng tính. Bởi vậy, đối mặt đại thánh tặng, nàng căn bản không dám thu. Cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm, nếu không, đợi đến lúc Ngọc Đế lão nhân phái người truy giết các ngươi Bát Tiên thời điểm, các ngươi tiểu thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Bất đắc dĩ, Hà Tiên cô đem bình ngọc tiếp nhận, lúc này mới cáo tử. Đại sư huynh, có chuyện ta một mực không hiểu. Bích Giao tiên tử đạo, ngươi nhà đầu kia lại có chuyện gì không rõ à? Đại thánh quay người, nhìn xem đứng ở phía sau Bích Giao tiên tử, tức giận nói, đã Hà Tiên cô đã bị ngươi bắt giữ, ngươi vì cái gì không ở lại nàng, coi hắn làm mồi dụ, dụ dỗ Bát Tiên mắc câu đâu? Ô cây đợi thỏ hiệu quả, xa xa không kịp lạt mềm buộc chặt tốt. Đại thánh cười méo méo Bích Giao tiên tử khuôn mặt, trêu chọc nói, ngươi tiểu nha đầu này, muốn học còn khá nhiều loại. Hừ, người ta mặt đều bị ngươi niết lớn hơn, về sau trở nên không xinh đẹp không gả ra được rồi, ta tiểu quấn quýt lấy ngươi. Nhìn xem ngắt chính mình thoáng một phát liền xoay người bỏ đi đại thánh, Bích Giao thở phì phì uy hiếp đạo. Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết, lão tôn đã lòng có tư ứng. Cái kia sợ cái gì, cùng lắm thì tự Hà tỷ tỷ kiêu ngạo, ta làm tiếp chứ sao? Bích Giao tiên tử đuổi theo, hai cái trắng non đích cổ tay quấn quýt lấy đại thánh cánh tay, dí dỏm cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, Tinh Nghiên tỷ tỷ làm bà, Phi Vũ hồ tộc chính là cái kia tiểu hồ cơ làm muốn, nếu là sẽ đem Bảo Sơn hành chính là cái kia Vân Dục thu nhập hậu cung lời nói, làm cho nàng làm năm. Bích Giao tiên tử lời còn chưa nói hết, đại thánh lại một cái bạo lật gõ tới, đau đến tiểu nha đầu thẳng co lại cổ, thẻ lưỡi, mân mê miệng. Ngươi nha đầu kia, nhân tiểu quỷ đại, mõm mẫm nói cái gì đó?